Chương 2043, hoài nghi đối tượng. Chương 2043, hoài nghi đối tượng rất nhanh. Thẩm Thanh Vân một đoàn người liền rời đi Tây Quan phân cục. Ngồi ở trong xe, Thẩm Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh, hắn đông nhiên mở miệng hỏi một câu, "Tiểu Chu, ngươi thấy thế nào?" "A." Chu Văn Thông nghe được Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức kinh ngạc nói ra, "Ngài là lại vụ án này?" "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Ngươi cảm thấy hợp lý a?" "Cái này, khó mà nói." Chu Văn Thông nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, "Từ chứng cứ liên bên trên nhìn, không có vấn đề gì, thiệp án nhân viên đúng là hai cái, mà lại động cơ phạm tội cùng lý do cũng thành lập, ngài cảm thấy có vấn đề?" "Ai biết được." Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, tùy ý nói ra, "Ta cũng không phải quan tòa, có tội hay không không phải ta quyết định." Nói chuyện, hắn không tiếp tục mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nhà cao tầng. Thanh Giang thị nơi này có chút ý tứ, Thẩm Thanh Vân là thật không nghĩ tới, chuyện này lại có như thế đại kinh hỉ chờ đợi mình. Một cái nhà giàu nhất, thế mà bị tài xế của mình cùng thư ký hùn vốn giết chết, lý do là bọn hắn thâm hụt hơn 50 triệu tập đoàn tài chính, sợ bị lao bản phát hiện. Ha ha. Thẩm Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói một ít người có phải hay không thẳng hề. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện, nói với Chu Văn Thông, Thanh Giang thị tam bả thủ gọi là cái gì nhỉ? Bao Vũ Lượng. Chu Văn Thông nghĩ nghĩ, đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, người này trước đó một mực tại Thanh Giang thị công việc, còn giống như làm qua Tây Quan khu khu ủy bí thư. Ô cũng, buồn địa phái a. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu, lắc đầu, không nói gì nữa. Có sao nói vậy? Tây Quan phân cục bên kia hành động tốc độ hay là vô cùng nhanh, ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, bọn hắn rất nhanh liền đem toàn bộ vụ án quá trình tra rõ ràng liên đối lấy kia hai cái giết chết Tạ Nam Hoa người hiểm nghi phạm tội cơ bản tình trạng nhóm cũng đều điều tra rõ ràng. Hồ sơ trước tiên liền đưa đến Thẩm Thanh Vân trong tay. Nhìn xem trước mặt hồ sơ, Thẩm Thanh Vân ngược lại là cũng không có cự tuyệt, cầm lên liền tại kia nhìn lại. Có ý tứ. Nhìn xem phía trên hai cái người hiểm nghi phạm tội ảnh chụp, Thẩm Thanh Vân biểu lộ kia là tương đương bình tĩnh. Một màn này, trực tiếp để Chu Văn Thông bọn người có chút kinh ngạc. Lãnh đạo, cái này. Thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Chu Văn Thông có chút không hiểu hỏi, có vấn đề gì a? Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, nói với Chu Văn Thông, ngươi đi liên lạc một chút Lý Hạo Chỉ, xem hắn tình huống. Được rồi. Chu Văn Thông gật đầu đáp ứng. Không đến sau một tiếng rưỡi, Thẩm Thanh Vân tại trong tiểu điểm gặp được sắc mặt có chút tái nhợt Lý Hạo Chỉ. Nghe nói ngươi bệnh. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lý Hạo Chỉ, nhàn nhạt nói ra, thế nào, thân thể là không phải không chịu nổi. Trước đó mấy tháng lần kia bắn nhau, Lý Hạo Chỉ bị trọng thương, Thẩm Thanh Vân chuyên môn hiểu qua hắn tình huống, biết hắn quả thật có chút phiền phức. Còn tốt. Lý Hạo Chỉ cười khổ nói, Thẩm Sảnh, ngài tìm ta là có chuyện gì a? Tạ Nam Hoa bản án, ngươi thấy thế nào? Thẩm Thanh Vân nói chuyện, đem kia phần hồ sơ đưa cho Lý Hạo Chỉ. Lý Hạo Chỉ ngây người một lúc, nhưng vẫn là tiếp nhận hồ sơ nhìn lại. Sau một lát, nét mặt của hắn trở nên có chút đặc sắc, cau mày lấy nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm Sảnh, ngài đây là? Hắn có chút không rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ, phân cục bên kia đã có phán đoán, Thẩm Thanh Vân hỏi thăm ý kiến của mình, đây là ý gì? Nói một chút cái nhìn của ngươi. Thẩm Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh nói, có vấn đề. Hít sâu một hơi, Lý Hạo Chỉ nói ra, Nam Hoa tập đoàn là toàn bộ Thanh Giang thị số 1 số 2 công ty lớn, Tạ Nam Hoa người này là thế nào lập nghiệp, ngài cũng đã biết, lấy tính cách của hắn, nếu như lái xe cùng thư ký cấu kết cùng một chỗ, hắn không có khả năng không phát hiện được. Dừng một chút, Lý Hạo Chỉ nói bổ sung, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, người tài xế này ta biết, là Tạ Nam Hoa tín nhiệm nhất tiểu đệ, năm đó Tạ Nam Hoa vì cứu hắn đã từng bị người ba đao sáu động kém chút vài điệu, chính hắn cũng vì Tạ Nam Hoa thụ rất nhiều lần tổn thương, hai người tựa như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát điệu. Nghe hắn giảng thuật, Thẩm Thanh Vân sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc không thôi. Dựa theo Lý Hạo Chỉ thuyết pháp, người tài xế này cùng Tạ Nam Hoa quan hệ trong đó, có thể nói là huynh đệ sinh tử, dạng này người làm sao lại cùng thư ký hợp mưu sát hại Tạ Nam Hoa đâu? Tình huống này, ngươi không có đối với các ngươi phân cục lãnh đạo phản ứng a? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Lý Hạo Chỉ hỏi. Nói, nhưng không ai nghe a. Lý Hạo Chỉ cười khổ nói, hai người bọn họ xuất cảnh ghi chép xác thực có, mà lại cái này cũng không thể chứng minh hắn liền chắc chắn sẽ không làm phản. Nghe được Lý Hạo Chỉ đáp án, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm âm trầm. Đều là lao giang hồ, trong này muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng không tin. Nhưng tựa như Lý Hạo Chỉ nói như vậy, hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy hắn hoài nghi là đúng, vậy cũng chỉ có thể tùy ý vụ án này kết án. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lý Hạo Chỉ, đột nhiên hỏi, đối với mấy tháng trước đó cái kia hành động, ngươi một điểm ký ức đều không có à? Không có. Lý Hạo Chỉ cười khổ nói, ta càng là cố gắng nghĩ thì càng nghĩ không ra. Tốt a. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, không nói gì nữa, liền để Lý Hạo Chỉ rời khỏi nơi này. Chờ Lý Hạo Chỉ rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân đang ngồi ở nơi đó xem văn kiện, Vương Khải Niên đi đến. Thẩm tổ trưởng. Vương Khải Niên nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta đã xong quy một nhóm cùng Tạ Nam Hoa có quan hệ cán bộ, đại khái 7-8 người, chuẩn bị mang về tỉnh thành thẩm vấn, bước kế tiếp ngài nhìn. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta liền đem hiện hữu chứng cứ liên lụy đến người đều tiến hành bắt, để thị kỷ ủy cùng thị cục công an phối hợp chúng ta, sau khi hoàn thành liền về tỉnh thành đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn đi. Được rồi. Vương Khải Niên nghe vậy ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên dây hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ, mặc dù không biết vì cái gì vị này thẩm phó phòng muốn làm như thế, nhưng rất hiển nhiên Thẩm Thanh Vân có hắn lý do, thân là thuộc hạ Vương Khải Niên chỉ có thể ủng hộ. Rất nhanh, tỉnh ủy tuần sát tổ triển khai hành động, tại Thanh Giang thị kỷ ủy cùng thị cục công an phối hợp xuống, cùng Nam Hoa tập đoàn có liên quan một nhóm tham nhũng phần tử bị điều tra, Tạ Nam Hoa thủ hạ những người xã hội đen kia tiểu đệ cũng bị thị cục công an bắt được. Tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ Thanh Giang thị quan trường, không ít người đều thở ra một cái. Dù sao sự tình đến trình độ này, dựa theo quan trường quy củ tới nói, tỉnh ủy tuần sát nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành, có thể đủ cùng ủy ban tỉnh bên kia giao phó. Sự thật cũng xác thực như thế, 3 ngày sau đó, Thẩm Thanh Vân chính thức tuyên bố sẽ mang lấy tỉnh ủy tuần sát tổ rời đi Thanh Giang thị, trở về tỉnh thành. Tin tức này truyền đi về sau, Thanh Giang trên chợ trên dưới hạ không ít người trong nội tâm một khối đá lớn đều rơi xuống. Thị ủy thư ký Đỗ Hiểu Phong cùng thị trưởng Lâm Thần Hy hai người càng là tự mình dẫn đội, vì tuần sát tổ cử hành thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Sở trưởng, tại sao ta cảm giác giống như đưa ôn thần giống như? Ngồi ở trong xe, nhìn phía sau dần dần đi xa Thanh Giang thị, Chu Văn Thông nhỏ giọng thầm thì nói: "Ha ha ha." Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, tùy ý nói ra: "Ngươi cho rằng người ta không phải nghĩ như vậy sao?" Chương 2044, báo cáo chương 2044, báo cáo Thẩm Thanh Vân phong trần mệt mỏi trở lại tuyển thành, vừa hạ cao tốc, liền thẳng đến sở công an tỉnh. Cũng không phải bởi vì khác, mà là hắn muốn tham gia một cái trọng yếu công tác hội nghị. Tuần sát tổ chuyện bên này có Vương Khải Niên phụ trách, không cần mình chú ý quá nhiều. Sở công an tỉnh. Trong phòng họp, khói mù lờ, bầu không khí ngưng trọng. Lỗ Đông tỉnh phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Lâm Trung đang ngồi ở nơi đó, thần tình nghiêm túc phát biểu nói chuyện: "Các đồng chí, trước mắt trị an xã hội tỉnh thế ý nguyên nghiêm trọng, chúng ta gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Đặc biệt là một chút mới phát phạm tội thủ đoạn không ngừng hiện lên, cho chúng ta công việc mang đến cực lớn khó khăn. Nhưng chúng ta không thể lùi bước, nhất định phải vượt khó tiến lên, bảo vệ cẩn thận bách tính bình an." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tại trong phòng họp quanh quẩn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì tiến vào hạ thu mùa, Lỗ Đông tỉnh trị an xã hội tỷ lệ phạm tội gia tăng, điều này khiến cho sở công an tỉnh cao độ coi trọng, làm sở trưởng Lâm Trung tự nhiên muốn nghiêm ngặt đốc thúc phía dưới. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó lắng nghe Lâm Trung nói chuyện, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép trọng điểm. Hắn hơi khẽ to mày, ánh mắt chuyên chú, trong đầu cũng đang suy tư mình tại Thanh Giang thị điều tra lúc gặp phải đủ loại vấn đề. Hồi lâu sau, Lâm Trung nói chuyện hoàn tất, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân: "Thanh Vân đồng chí, ngươi tới nói vài câu đi." "Được rồi, tỉnh trưởng." Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, làm thường vụ phó tỉnh trưởng, đây là tất nhiên. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía đám người, thân hình của hắn thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, hắng giọng một cái nói ra: "Lâm tỉnh trưởng, để cho ta thâm thụ xúc động. Liên lấy ta gần nhất tại Thanh Giang thị công việc tới nói, tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Chúng ta đang điều tra quá trình bên trong, phát hiện một chút dấu vết để lại, phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ cường đại hắc ám thế lực, nhưng may mắn, chúng ta bắt lấy cái đuôi của bọn hắn, cuối cùng lấy được thắng lợi." Thanh âm của hắn trầm ổn, mỗi một chữ đều phảng phất đập vào lòng của mọi người bên trên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta không thể bị mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc, phải sâu nhập đào móc, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem những này phần tử phạm tội đem ra công lý, còn bách tính một cái an bình hoàn cảnh sinh hoạt. Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Vân đều chưa hề nói quá nhiều liên quan tới chuyện của vụ án, dù sao hắn thấy, quỷ mới biết Thanh Giang thị bên kia vấn đề, cùng sở công an tỉnh bên này có hay không liên lụy. Vạn nhất đối phương tại tỉnh thính bên trong có cái đình, mình chẳng khác nào là cho đối phương cung cấp manh mối, Thẩm Thanh Vân mới sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Thẩm Thanh Vân không có một lát dừng lại, trực tiếp bên cạnh hướng phía Lâm Trung văn phòng đi đến. Trong lòng của hắn chứa Thanh Giang thị những cái kia bí ẩn, không kịp chờ đợi phải hướng Lâm Trung báo cáo. Đi vào cửa phòng làm việc, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Mời đến." Lâm Trung thanh âm từ bên trong truyền đến. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra, đi vào. Thấy là Thẩm Thanh Vân, Lâm Trung khẽ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì?" Tự mình cho Thẩm Thanh Vân rót một chén nước, Lâm Trung cười hỏi: "Ta nhìn ngươi hôm nay có vẻ như rất gấp à?" "Tỉnh trưởng." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung, trực tiếp nói ra: "Ta lần này đến, là muốn hướng ngài kỹ càng hồi báo một chút Thanh Giang thị tình huống." Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lo âu, chậm rãi nói ra: "Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, ta càng ngày càng cảm thấy Thanh Giang thị rất có thể ẩn giấu đi một cái khổng lồ phạm tội tập đoàn. Tạ Nam Hoa chết, chỉ sợ chỉ là đối phương vì diệt khẩu, đẩy ra dê thế tội." Ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt liền để Lâm Trung ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân: "Ngươi xác định?" "Xác định." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền đem Thanh Giang thị tình huống đối Lâm Trung tất cả đều nói một lần. Lâm Trung nghe Thẩm Thanh Vân báo cáo, lông mày càng vượt nhăn càng chặt. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm tư một lát sau nói ra: "Thanh Vân đồng chí, ngươi nói khả năng này rất lớn. Thanh Giang thị cho tới nay đều là ta tỉnh phát triển kinh tế trọng yếu địa khu, nhưng theo kinh tế nhanh chóng phát triển, một chút phần tử ngoài vòng luật pháp cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Cái này phạm tội tập đoàn, nếu quả như thật tồn tại, vậy bọn hắn thế lực khẳng định không nhỏ, mà lại thủ đoạn cũng sẽ phi thường ẩn nấp. Dù sao cũng là sở công an tỉnh người đứng đầu, hơn nữa còn là phó tỉnh trưởng, hắn có thể đi đến hiện tại vị trí này, tự nhiên không phải chỉ là hư danh phế vật." Thẩm Thanh Vân nói những vật này, tổng hợp để Lâm Trung ý thức được, sự tình khả năng so với mình nghĩ phức tạp hơn một điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Trung ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, mở miệng hỏi: "Ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Sở dĩ sẽ như vậy hỏi, là bởi vì Lâm Trung rất hiếu kỳ, đã hoài nghi Thanh Giang thị có vấn đề, Thẩm Thanh Vân vì cái gì mang theo tỉnh ủy tuần sát tổ rút về tới. Dù sao, dựa theo hắn đối Thẩm Thanh Vân hiểu rõ, hắn cũng không phải loại kia bỏ dở nửa chừng người. "Cha." Thẩm Thanh Vân ngồi thẳng người, kiên định đối Lâm Trung mở miệng nói ra: "Ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, từ Tạ Nam Hoa quan hệ nhân mạch tới tay, thuận manh mối đào sâu xuống dưới. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, nhất định có thể để lộ cái này phạm tội tập đoàn chân diện mục.
Không có vấn đề.
Lâm Trung gật đầu nói, chuyện này ngươi phải nắm chặt xử lý. Có gì cần, tùy thời hướng trong sảnh sách. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý an toàn, những này phần tử phạm tội rất có thể chó cùng rất dậu. Thẩm Thanh Vân đứng dậy, chào một cái, nói ra, mời lãnh đạo yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Trung người này vẫn là rất không tệ, tối thiểu nhất tại Thẩm Thanh Vân trong ấn tượng, một nguyện ý duy trì dưới thuộc đi thăm dò án, hơn nữa có thể vì thuộc hạ đứng vững áp lực lãnh đạo, cũng không tính là cái gì người xấu. Từ Lâm Trung văn phòng sau khi ra ngoài, Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã không còn sớm, nhưng hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Hắn không để ý tới ăn cơm, đội vàng chạy tới tỉnh kỷ ủy thường ủy, tỉnh kỷ ủy bí thư Lý Chí Dũng ngay tại văn phòng chờ lấy hắn. Đây là đến tuyển thành trước đó, Thẩm Thanh Vân cùng Vương Khải Niên giao phó, hắn hy vọng đơn độc cùng vị này Lý thư ký tâm sự. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đi tới tỉnh kỷ ủy đại viện, lên lầu đi vào Lý Chí Dũng văn phòng, hắn gõ cửa một cái liền đi vào. Lý Chí Dũng nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, mở miệng nói ra, Thanh Vân đồng chí, nhanh ngồi đi. Nghe nói ngươi tại Thanh Giang thị công việc có không ít thu hoạch, ta đang chờ nghe ngươi báo cáo đâu. Bí thư ngài khách khí. Thẩm Thanh Vân cười cười, đội bằng nói. Sau đó, hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu hướng Lý Chí Dũng báo cáo mình làm tỉnh ủy tuần sát tổ trưởng, tại Thanh Giang thị điều tra tình huống. Lý thư ký, lần này tại Thanh Giang thị, chúng ta phát hiện một chút vấn đề nghiêm trọng. Không chỉ có cá biệt quan viên dính líu mục nát, mà lại phía sau tựa hồ có một thế lực tại điều khiển một chút kinh tế hoạt động, từ đó giành bạo lợi. Thẩm Thanh Vân kỹ càng giảng thuật mình điều tra đến chứng cứ, bao quát một chút quan viên cùng thương nhân ở giữa không đứng đắn vắng lai, cùng một chút hạng mục phía sau tấm màn đen. Đặc biệt là dính đến Nam Hoa tập đoàn một chút tình huống, hắn đều làm trọng điểm báo cáo. Lý Chí Dũng nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài vấn đề. Thời gian dần trôi qua, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với mấy cái này vấn đề chú ý cùng phẫn nộ. Ngươi làm được rất tốt. Những vấn đề này quan hệ đến đảng cùng chính phủ hình tượng, quan hệ đến bách tính bản thân lợi ích, chúng ta tuyệt không thể nhân nhượng chịu theo. Lý Chí Dũng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chăm chú nói ra, ngươi sau đó phải tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, đem những này vấn đề tra ra manh mối. Tỉnh kỷ ủy cũng sẽ toàn lực ủng hộ công việc của ngươi, có gì cần, tùy thời cùng chúng ta câu thông. Rất hiển nhiên, hắn hy vọng Thẩm Thanh Vân có thể tiếp tục đảm nhiệm cái này tuần sát tổ trưởng. Dù sao nói cho cùng, chỉ có Thẩm Thanh Vân mới có thể không nhìn các phương diện áp lực, chăm chú điều tra những chuyện kia. Được. Thẩm Thanh Vân trầm tư một lát, gật gật đầu nói ra, bí thư, ta nhất định không cô phụ tổ chức tín nhiệm. Bất quá vụ án này liên lụy mặt rất rộng, điều tra độ khó rất lớn, ta lo lắng gặp được một chút lực cản. Yên tâm đi. Lý Chí Dũng ngữ trọng tâm trường nói với Thẩm Thanh Vân, đừng sợ khó khăn, chỉ cần chúng ta kiên trì nguyên tắc, theo nếp làm việc, liền không có vượt qua không được khó khăn. Nếu có người dám cản trở điều tra, chúng ta tuyệt không nương tay. Dừng một chút. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta cùng ủy ban tỉnh đều là người kiên cố hậu thuẫn. Hắn này bằng với là đại biểu cho tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy lãnh đạo trực tiếp tỏ thái độ. Thẩm Thanh Vân đứng dậy, lần nữa chào một cái, nghiêm túc nói ra, mời Lý thư ký yên tâm, ta nhất định kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Từ tỉnh kỷ ủy sau khi ra ngoài, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Thẩm Thanh Vân không có lập tức ngồi xe, mà là kéo lấy mọi mệt thân thể, đi tại trên đường cái. Nhìn qua thành thị bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo, Thanh Giang thị bản án tựa như một đoàn mê vụ, bao phủ trong lòng của hắn. Kỳ thật mặc dù không có nói rõ, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng Lý Chí Dũng ý tứ. Vị này Lý thư ký là muốn đem mình làm một cây đao, đi chặt đứt một ít quanh quẩn tại Thanh Giang thị thậm chí cả Lỗ Đông tỉnh tập đoàn lợi ích. Dù sao nói cho cùng, không có người so với mình thích hợp hơn vị trí này. Ai bảo tự mình có độ nét dày, mà lại thân phận cũng đầy đủ cao đâu. Đổi lại là người khác, khả năng Thanh Giang thị phía sau cái kia tập đoàn lợi ích, nói không chừng liền áp dụng những biện pháp khác đối phó. Nhưng có chính mình cái này bối cảnh thâm hậu người tồn tại, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí chỉ có thể xử lý Tạ Nam Hoa làm kết thúc công việc. Đấu đi. Thẩm Thanh Vân nhìn cách đó không xa nhiều đống lửa, cắn răng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi là thần thánh phương nào. Trên thực tế, ngay tại Thẩm Thanh Vân rời đi tỉnh kỷ ủy đại viện thời điểm, Thanh Giang thị ủy phó thư ký Bao Vũ Lượng đang cùng một cái khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam nhân gặp mặt. Bao ca, chuyện lần này không có cái gì phiền phức ca. Trung niên nam nhân cười đối Bao Vũ Lượng hỏi, yên tâm đi. Bao Vũ Lượng nghe vậy gật gật đầu, tùy ý nói ra, cam đoan bình an vô sự, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng. Nói chuyện, hắn lạnh thiếu đạo, ngươi nhìn cái kia Thẩm Thanh Vân, không phải cũng đồng dạng cái gì đều không có điều tra ra, trực tiếp chạy trốn không? Nghe được hắn, trung niên nam nhân cũng cười, gật đầu nói, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, cái này Thẩm Thanh Vân thế mà lại như thế sợ, nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ níu lấy Tạ Nam Hoa chuyện này không thả đâu. Hắn lại không phải người ngu. Bao Vũ Lượng hừ lạnh nói, chúng ta cho đủ mặt mũi của hắn, nếu thật là vị này không biết tiến thối, vậy chúng ta. Bao ca. Trung niên nam nhân nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc đó biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Bao Vũ Lượng nói ra, có một số việc không thể làm, thậm chí nghĩ cũng không thể nghĩ, cái này Thẩm Thanh Vân, không phải ngươi ta có thể trêu chọc. Cái gì? Bao Vũ Lượng ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía trung niên nam nhân, Thụy Long, ngươi đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ. Tên là Thụy Long trung niên nam nhân nhìn xem Bao Vũ Lượng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tuy nói cái này cái gì mục nát phần tử chẳng qua là mọi người làm đấu tranh một cái thuyết pháp, nhưng có một chút ngươi ngàn bạn nhớ kỹ, ngươi có thể xử lý Tạ Nam Hoa, ta cũng nguyện ý giúp ngươi, đó là bởi vì hắn chẳng qua là cái làm ăn, nhưng có ít người không phải chúng ta có thể đụng. Minh bạch chưa? Biết. Bao Vũ Lượng cao mày, gật gật đầu đáp ứng. Hắn thật là có chút ngoài ý muốn, cái này Thường Thụy Long tại Lỗ Đông tỉnh nổi danh không sợ trời không sợ đất, hiện tại thế mà sợ hãi một cái Thẩm Thanh Vân, vị này thẩm phó phòng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó liền truyền thuyết hắn có cái gì thông thiên bối cảnh, chẳng lẽ là thật? Nghĩ tới đây, Bao Vũ Lượng đột nhiên ý thức được, mình trước đó xử lý Tạ Nam Hoa, có lẽ không phải một cái lựa chọn tốt. Chương 2045, âm thầm bố cục. Chương 2045, âm thầm bố cục. Một ngày sau đó, đêm khuya sở công an tỉnh cao ốc giống tòa trầm mặc thành lũy, 12 tầng phòng họp ánh đèn tại đậm đặc trong bóng đêm cắt chém ra một đạo ánh sáng chói mắt lưới lao. Thẩm Thanh Vân đứng tại hình chiếu nghi trước, sau lưng màn sân khấu thượng Thanh Giang Nam Hoa tập đoàn liên quan hắc liên quan mục nát án tinh hồng chữ lớn hiện ra lênh quang, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Đông 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 tiếng vang tại yên tĩnh trong phòng họp nổ tung, đám người không tự giác thẳng tắp lưng, đè nén hút không khí âm thanh liên tiếp. Các đồng chí, đây không phải phổ thông hình sự vụ án. Thẩm Thanh Vân quay người lúc, đèn bàn đem hắn hình dáng cắt chém đến góc cạnh rõ ràng, mi xương chỗ bỏ ra bóng ma như là đao khắc. Đồng phục cảnh sát quân hàm bên trên ngân tinh theo động tác có chút rung động, chết xạ ra nhỏ vụn lanh mang. Hình sự trinh sát tổng đội quét hát chi đội trưởng Ngô Kiến Quốc dựa nghiêng ở trong ghế, chiến thuật đai lưng bị hắn vuốt ve đến phát ra rất nhỏ thuộc ra tiếng ma sát. Vị này tại quét hát một tuyến sờ soạng lần mò 20 năm già cảnh sát hình sự, giờ phút này ánh mắt sắc bén như ưng. Vương Khải Niên đẩy kim ti nhăn kính, thấu kính sau ánh mắt lộ ra cẩn thận cùng suy tư, mở ra laptop bên trên sớm đã lít nha lít nhít nhớ đầy yếu điểm, một trang mới trang giấy bị hắn vuốt máy nhọn đâm ra thiện thiện vết lõm. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ trong phòng họp ngồi dòng dã 100 người, đều là từ sở công an tỉnh cùng tỉnh kỷ ủy điều ra nhân thủ. Bọn hắn phụ mệnh tạo thành tổ chuyên án, bí mật điều tra Thanh Giang thị Nam Hoa tập đoàn tồn tại vấn đề. Phía dưới, ta đến bố trí kế hoạch hành động. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, chúng ta chia ra 3 đường, phân biệt loại bỏ Nam Hoa tập đoàn nghiệp vụ dính đến xí nghiệp cùng cá nhân, Nam Hoa tập đoàn khoản cùng ngân hàng nước chảy, còn có Tạ Nam Hoa khi còn sống quan hệ xã hội. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Vương Khải Niên cùng Ngô Kiến Quốc, chậm rãi nói ra, hiện tại Nam Hoa tập đoàn những cái kia phần tử phạm tội không ít người đã bị bắt, đối phương sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ còn tiếp tục nhìn chằm chằm Thanh Giang thị, cho nên các ngươi phải thừa dịp xem cơ hội này, mau chóng điều tra rõ ràng Thanh Giang thị vấn đề, minh bạch chưa? Minh bạch. Hai người nhao nhao gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý đồ. Rất nhanh, tổ chuyên án liền mở ra hành động. Mà Thẩm Thanh Vân bên này không tiếp tục đi quan tâm chuyện này, tự mình tại tỉnh thành bên này chủ trì sở công an tỉnh công việc. Cuối thu tuyển thành bọc lấy tầng sương mù, Thẩm Thanh Vân văn phòng điều hòa không khí ông tác hưởng, trên bàn chồng chất lên Thanh Giang thị hồ sơ vụ án tại đèn bàn hạ hiện ra lạnh bạch. Hắn nắm đuốt Tạ Nam Hoa ngân hàng nước chạy bảng báo cáo, lòng bàn tay vô ý thức đuốt ve trang giấy biên giới nếp gốc, đột nhiên bị điện thoại chấn động cả kinh run lên. Màn hình sáng lên, tân nhiệm sở công an tỉnh chính trị bộ chủ nhiệm Trương Phượng Minh danh tự tại điện báo biểu hiện nhảy lên. Đối phương là tháng trước cưới ngựa nhậm chức, Thẩm Thanh Vân cùng hắn kỳ thật cũng không phải là rất quen thuộc, trong ấn tượng giống như nghe người ta nói qua, nghe nói vị này Trương Phượng Minh chủ nhiệm bối cảnh rất mạnh. Nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ gì, Thẩm Thanh Vân đối với mấy cái này sự tình luôn luôn không thế nào quan tâm. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp lên điện thoại, "Ngươi tốt, ta là Thẩm Thanh Vân. Thương vụ, đêm nay có rảnh không, để mà ăn cơm rau dưa." Trương Phượng Minh thanh âm mang theo chỗ làm việc đặc hữu già dặn, âm cuối lại nhiều hơn mấy phần tận lực đu hòa. "Ăn cơm." Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đường thứ tự sáng lên, trầm ngâm một lát nói ra, "Trương chủ nhiệm khách khí, ta gần nhất có chút bận điệu à. Dừng lại cơm rau dưa mà thôi." Trương Phượng Minh cắt đứt Thẩm Thanh Vân, cười nói ra, "Không uống rượu." "Tốt a." Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, đành phải đáp ứng. Trương Phượng Minh là mới tới chính trị bộ chủ nhiệm, từ cấp bậc đi lên nói, hắn thuộc về là sở công an tỉnh tứ bà thủ. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, không cho người ta mặt mũi. Quan trưởng ở trong luôn luôn đều là ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng cho mặt mũi ngươi, ngươi để cho ta trên mặt không ánh sáng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân nhìn chằm chằm cướp mất màn hình sợ run. Trương Vượng Minh một tháng trước từ công an bộ không hàng, hai người bình thường không có gì kết giao, từ đầu tới cuối duy trì xem vừa đúng khoảng cách, giờ phút này đột nhiên mời, giống như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên quỷ dị gợn sóng. Hắn đem hồ sơ vụ án nhét vào ngăn kéo, kim loại khóa chụp két tiếng tịt tạc tại yên tĩnh văn phòng phá lệ chói tai. Sau một lát, trên điện thoại di động nhận được một đầu tin tức, rõ ràng là một cái câu lạc bộ tư nhân địa chỉ. Thẩm Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, buổi tối tan việc thời điểm, liền để Tống sư phó đưa mình tiến về cái này tên là Vân Khê hội sở. Nhưng chờ hắn lại tới đây mới phát hiện, nơi này vậy mà vô cùng xa hoa. Mạ vàng khắc hoa đại môn trong bóng chiều chậm rãi rộng mở, vàng ấm ánh đèn lôi cuốn xem trầm hương khí tức đập vào mặt. Thẩm Thanh Vân dẫm lên ba tư thảm đi vào trong, mái vòm rủ xuống thủy tinh đèn treo đem hắn cái bóng cắt thành nhỏ vụn sáng. Hành lang hai bên trưng bày xem đại tống quan diêu sứ men xanh, mỗi kiện đều dùng độc lập tủ trưng bày bị kín, bắn đèn đảo qua lúc men mặt lưu chuyển lên u lam bừng sáng. Nhân viên tạp vụ không người dẫn đường, màu đen chế phục bên trên ngân tuyến thêu thủa theo động tác như ẩn như hiện, trong không khí nhấp nhô như có như không tuyết tùng hương. Cửa bao xương đẩy ra trong nháy mắt, thủy tinh đến đem ba người khuôn mặt chiếu lên rõ ràng rành mạch. Trương Vượng Minh tựa tại ghế salon bằng da thật, đang nói chuyện cái gì, bên cạnh hắn ngồi cái Âu phục dày da trung niên nam nhân, thái dương nhiễm xương lại trải cẩn thận tỉ mỉ, da cá sấu đồng hồ mặt đồng hồ chết xạ ra lênh quang. "Thương vụ, cho ngài giới thiệu, đây là Thường Thụy Long Thường tổng." Trương Vượng Minh đứng dậy đối Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói, hắn rất nhiệt tình, trực tiếp nói ra, "Thường tổng phụ thân từng là chúng ta Lỗ Đông phó bí thư tỉnh ủy, hiện tại lui khỏi vị trí hàng hai hưởng thanh phúc." Thẩm Thanh Vân cau mày, có chút ngoài ý muốn. Thường Thụy Long mỉm cười đưa tay, cổ tay ở giữa gỗ trầm hương tay xuyên cùng Thẩm Thanh Vân quần áo ống tay áo kim loại cúc áo nhẹ nhàng va chạm, tính đã lâu Thẩm Sảnh đại danh, lôi đình thủ đoạn, ngay cả ta người làm ăn này đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân bất động thanh sắc thu tay lại, đầu ngón tay tại khe quần chỗ cọ sát. Thương Thụy Long ánh mắt giống máy quét ở trên người hắn băn khoăn, nhìn như nhiệt tình trong tươi cười cất giấu dò xét phong mang. Hắn chú ý tới trên bàn trà bảy biện rượu Mao Đài, thân bình phù điêu tường rồng tại ánh nến trong dương nhanh múa bước, bên cạnh thùng băng bên trong, năm 1982 lạp phỉ bình rượu chính chậm rãi chạy ra đóng băng giọt nước. Nói lên cái này đến, Thẩm Thanh Vân liền không nhịn được nhà rãnh. Cũng liền người trong nước mới có thể cảm thấy năm 1982 lạp phỉ dùng mãi không cạn, trên thực tế một năm kia lạp phỉ tiểu trang căn bản cũng không có sản xuất nhiều ít rượu nho, đã nhiều năm như vậy, đã sớm bị người uống sạch, trên thị trường những này đại bộ phận đều là đồ rỗng, hết lần này tới lần khác đám này kẻ có tiền lại làm không biết mệt, đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ có thể nói, có chút lừa đảo là thật không lừa gạt người nghèo. Thương tổng quá khen, chỗ chức trách mà thôi. Thẩm Thanh Vân ngồi xuống lúc cố ý tuyển hôn cửa gần nhất vị trí, lưng eo thẳng tắp cùng xốp ghế sofa giữ một khoảng cách. Không biết Thường tổng là làm cái gì buôn bán. Hắn nhìn xem Thường Thụy Long mở miệng hỏi. Đối phương đã hẹn mình ở chỗ này gặp mặt, Thẩm Thanh Vân tóm lại muốn tìm hiểu một chút lai lịch của đối phương. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thường Thụy Long chuyển động ly đế cao, rượu đỏ tại chén bích lưu lại đỏ sầm rượu ấn, cười nói ra, ta là làm sản sinh ý, tuyển thành, cũ thành cải tạo, Thanh Giang thị bến tàu khai phát, đều có ta một chút cổ phần. Nói chuyện, hắn đột nhiên xích lại gần Thẩm Thanh Vân, mùi thuốc lá hòa với tuyết lỏng khí tức đập vào mặt, thấp giọng nói ra, nghe nói Thẩm Sảnh ngay tại cha Nam Hoa tập đoàn, kia tạ Nam Hoa trước đó cũng không có ít xấu ta suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân con ngươi hơi co lại, lại nâng chén trà lên nhấp nhẹ, nóng hổi phổ nhị ủi qua cổ họng, hắn nhàn nhạt nói ra, phá án giảng cứu chứng cứ, hiện tại kết luận còn sớm. Hắn dư quang thoáng nhìn Trương Phượng Minh ngồi ở chỗ đó, khóe miệng giống như cười mà không phải cười độ cong, giống như là đang nhìn trận trò hay. Trong bữa tiệc nâng ly cả chén, Thường Thụy Long từ tranh chữ cất giữ cho tới chính thương chi đạo, lời nói ở giữa tổng hình như có ý vô ý đề cập một vị nào đó về hưu lãnh đạo chuyện cũ. Thẩm Thanh Vân từ đầu đến cuối lướt qua liền thôi, dùng trà thay rượu, trả lời lúc giống mang theo vô hình mặt nạ. Đương Thường Thụy Long nói đến nhân mạch chính là tài nguyên thời điểm, hắn chú ý tới đối phương tay phải ngón út mang theo hòa điền ngọc bản chỉ, chạm chỗ phức tạp thao thiết xăm phảng phất muốn đem kia sáng thôn vệ. Từ đầu đến cuối, mấy người ai cũng không tiếp tục nói đến Thanh Giang thị sự tình. Mắt thấy bữa tiệc đến hồi cuối, Thường Thụy Long vỗ xuống tay, đi một mình tiến đến, trong tay bưng một cái bình sứ. Đây là đại tống như diêu, con người của ta là người thô kệch, không biết thật giả. Thường Thụy Long cười nói với Thẩm Thanh Vân, nghe nói Thẩm Sảnh có một đôi hỏa nhãn kim tinh, ngươi quay đầu giúp ta chân chủ nhãn, thế nào? Ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười, hắn nhìn xem Thường Thụy Long, lập tức nhàn nhạt nói ra, cái này coi như xong, con người của ta bắt phạm nhân thời điểm là hỏa nhãn kim tinh, nhưng thưởng thức đồ cổ nhưng không có cái kia trình độ, thật sự là lực bất tòng tâm. Nói xong lời nói này, hắn đứng người lên nhìn về phía Thường Thụy Long cùng Trương Vân Minh, không có ý tứ, hôm nay để Thường tổng phá phí, ta còn có việc, đi trước một bước. Thường Thụy Long thiếu dung cứng ở trên mặt, Trương Vượng Minh nhẹ nhàng lung lay chén rượu, khối băng tiếng va đập thanh thúy giống chế rêu hai người bọn họ. Nhưng rất đáng tiếc, Thẩm Thanh Vân căn bản không cho hắn mở miệng lần nữa cơ hội, trực tiếp liền đi ra ngoài. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân rời đi bóng lưng, Thường Thụy Long sắc mặt càng thêm khó coi. Gia hỏa này cũng quá cuồng. Thường Thụy Long tự đủ. Rất bình thường. Trương Vượng Minh bưng chén rượu lên nhấp một miếng, tùy ý nói ra, người ta có tư cách đó. Đúng vậy a. Thường Thụy Long thở dài một hơi, cười khổ nói, ngươi cảm thấy hắn tại Thanh Giang thị bên kia có cái gì thu hay không? Xem ra hẳn là không có. Trương Phượng Minh nghĩ nghĩ nói ra, dựa theo tính cách của hắn, nếu quả như thật điều tra ra Nam Hoa tập đoàn có liên hệ với ngươi, hiện tại chuyện thứ nhất chính là bắt người, nhưng vừa mới hắn nghe được tên của ngươi, hoàn toàn liền không có bất kỳ phản ứng nào, ta xem ra đến, hắn cũng không có muốn bắt ngươi ý tứ. Vậy là tốt rồi. Thường Thụy Long gật đầu nói, quay lại ta để cho người ta quên 50 đài xe cảnh sát cho các ngươi sở công an tỉnh, trước soát một đợt hảo cảm lại nói. Được. Trương Phượng Minh khẽ bước cằm, không nói gì nữa. Hội sở bên ngoài, Thẩm Thanh Vân thượng xe của mình, liền phân phó Tống sư phó lái xe. Tiểu Chu, ngươi nghe nói qua Thường Thụy Long người này không? Thẩm Thanh Vân tùy ý hỏi. Ngạch, cái này ta còn thực sự không biết. Chu Văn Thông vị trí bên cạnh tài xế quay đầu lại, nói với Thẩm Thanh Vân, có muốn hay không ta tra một chút? Ta biết. Lúc này, một bên Tống sư phó thận trọng mở miệng nói, Thường Thụy Long phụ thân trước tiên là tỉnh chúng ta phó bí thư tỉnh ủy, nghe nói nguyên bản rất có hy vọng làm bên trên tỉnh trưởng, không biết bởi vì cái gì không có lên làm, về sau liền về hưu. Lợi hại như vậy. Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Một cái kém chút trở thành chính bộ cấp lãnh đạo phụ thân, cái này Thường Thụy Long cũng là có chút điểm đồ vật. Đúng vậy, Thường lão bí thư tại Lô Đông rất nổi danh, công tác mấy chục năm. Tống sư phó gật gật đầu, thận trọng nói ra, nghe nói liền ngay cả chúng ta hiện tại tỉnh ủy Trương thư ký đều đã từng nhận qua hắn để bạn. Ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Thường Thụy Long như thế lớn gan rồi, cũng dám chủ động thu mua chính mình cái này sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, náo loạn nửa ngày lại là cái có bối cảnh quan nhị đại. Chẳng qua hiện nay bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân đã từng nhận qua Thường Thụy Long phụ thân để bạn chuyện này, theo Thẩm Thanh Vân đơn thuần lời nói vô căn cứ. Thẩm Thanh Vân đến Lô Đông tỉnh công việc trước đó, đã từng hỏi tham qua phụ thân một chút liên quan tới Trương Ái Dân sự tình, biết vị này rất sớm đã bị phía trên coi trọng, căn bản không phải Lô Đông buồn địa phái. Nói một cách khác, Thường Thụy Long giá hỏa này tại suy nghĩ bức dựa thế mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn thoáng qua Chu Văn Thông, mở miệng nói ra, "Tiểu Chu, ngươi để cho người ta tra một chút, cái này Thường Thụy Long đều có cái gì suy nghĩ, chú ý một chút, không nên bị hắn phát hiện. Được rồi. Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 2046, tin dữ truyền đến chương 2046, tin dữ truyền đến sau đó thời gian bên trong. Thẩm Thanh Vân làm từng bước tại tỉnh thành bên này làm lấy chính mình sự tình. Đối với Thanh Giang thị bên kia điều tra, hắn không có chút nào sốt ruột, bởi vì Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, loại bí mật này điều tra trọng yếu nhất chính là tại bảo đảm không đánh cỏ động rắn điều kiện tiên quyết, điều tra rõ ràng tất cả vấn đề. Cho nên, mặc kệ là Ngô Kiến Quốc hay là Vương Khải Niên, đạt được thông chi đều là phải tận lực cam đoan tin tức không tiết lộ điều kiện tiên quyết tiến hành. Thẩm Thanh Vân làm tổ chuyên án tổ trưởng, tự nhiên rất có kiên nhẫn. Loại chuyện này tựa như là đi săn, thân là thợ săn chuyện quan trọng trước bố trí tốt cả bẫy, đồng thời chuẩn bị kỹ càng đi săn công cụ, sau đó bắt đầu lục soát con mồi vết tích. Những cái kia trốn đông trốn tây con mồi chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ bại lộ tung tích, trở thành con mồi. Thẩm sảnh. Chu Văn Thông rất nhanh liền đem Thường Thụy Long vật liệu tìm được, chuyên môn cho Thẩm Thanh Vân đưa tới. Được. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chỗ tài liệu đó nhìn lại, sau một lát trên mặt biểu lộ liền trở nên có chút đặc sắc. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Thường Thụy Long vậy mà tại Lỗ Đông tỉnh các nơi đều có suy nghĩ, mà lại tại tỉnh thành ở trong mạng lưới quan hệ cũng vô cùng mật thiết, nghe nói không ít người đều cùng hắn có giao tình. Căn cứ ta điều tra, Thường Thụy Long người này rất biết là người. Chu Văn Thông thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, trong tỉnh không ít lãnh đạo đều cùng hắn quan hệ không tệ, nghe nói một vị phó tỉnh trưởng về đã từng ở trong biểu thị, chuyện của hắn chính là mình sự tình. Gia hỏa này vẫn rất minh báo. Thẩm Thanh Vân nghe vậy bĩu môi nói, hắn tự nhiên minh bạch Chu Văn Thông trong lời nói ý tứ, rất hiển nhiên cái này Thường Thụy Long tại toàn bộ Lỗ Đông tỉnh thuộc về đen trắng ăn sạch đại nhân vật. Bất quá, theo Thẩm Thanh Vân, gia hỏa này kỳ thật cũng chính là cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Phàm là nhà bọn hắn lao ra tử thật có lớn như vậy lực ảnh hưởng, hắn cũng không trở thành giống như bây giờ. Chân chính có quyền có thế đời thứ hai, nào có người không theo chính lại phải được thương. Về cha được hay là? Thẩm Thanh Vân đối Chu Văn Thông tùy ý hỏi. Trên cơ bản không có gì. Chu Văn Thông đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, người này bình thường coi như địa thấp, bất quá nàng mở một nhà sân đánh gôn, liền ở tỉnh thành vùng ngoại ô, nghe nói không ít người đều rất thích đi chơi. Nói đến đây, hắn do dự một chút, nói bổ sung, ta nghe nói, trong tỉnh không ít nhà lãnh đạo hải tử, cùng hắn quan hệ cũng đều không tệ. Được, ta đã biết. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, để Chu Văn Thông rời khỏi nơi này. Rất hiển nhiên, cái này Thường Thụy Long tạo dựng chính là một cái mạng lưới quan hệ, cũng chính là trường này lưới lớn, để hắn tại toàn bộ Lỗ Đông tỉnh như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Dù là có ít người nhìn hắn không thuận mắt, nhưng nhìn tại cái kia vị lão phụ thân trên mặt mũi, cũng sẽ không thái quá tại làm có hắn. Đều lại biết người biết ta bách chiến bách thắng, mặc dù cái này Thường Thụy Long cùng hắn không phải là đối thủ, nhưng Thẩm Thanh Vân luôn cảm thấy gia hỏa này có chút kỳ quái. Thanh Giang thị Nam Hoa tập đoàn mặc dù bị xét xử, nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì việc này, hắn thế mà liền chạy đến cùng hắn ăn một bữa cơm, về kéo lên Trường Phượng mình, cái này sở công an tỉnh chính trị bộ chủ nhiệm, cái này có chút để cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ nói, hắn cảm thấy mình xét xử Nam Hoa tập đoàn, với hắn mà nói là giúp hắn hạ cơn giận. Thẩm Thanh Vân nghĩ tới đây, càng phát giác nhìn không thấu Thường Thụy Long. Hơn một tháng về sau, Thanh Giang thị bên kia điều tra, dần dần có một chút đôi mắt đẹp. Một ngày này, Thẩm Thanh Vân vừa mới tham gia xong tỉnh chính pháp ủy khen ngợi đại hội, trở lại phòng công an bên này văn phòng ngồi xuống, điện thoại liền vang lên. Thẩm sảnh. Điện thoại bên kia Ngô Kiến Quốc lo lắng nói ra, xảy ra chuyện. Thế nào? Thẩm Thanh Vân nhíu lông mày, kinh ngạc hỏi. Lý Hạo Trì đồng chí hy sinh. Ngô Kiến Quốc trầm tổng nói. Hay là? Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, Lý Hạo Trì vậy mà hy sinh, chính rõ ràng rời đi Thanh Giang thị trước đó, hắn còn nói phải nghiêm túc điều tra tạ Nam Hoa tử vong vụ án, kết quả vừa mới qua đi không đến 2 tháng, hắn thế mà hy sinh. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi, hắn làm sao có thể hy sinh? Tình huống rất phức tạp. Ngô Kiến Quốc giải thích nói, Lý Hạo Trì đồng chí là tại bắt một cái đang đào phạm thời điểm, bất hạnh hy sinh. Ta phái người đi qua giải một chút tình huống, lúc đương thời cái ma túy đang bị cảnh sát bắt, Lý Hạo Trì đồng chí đang theo dõi đối phương thời điểm, bị ma túy phát hiện tung tích, trong tay đối phương có súng. Ma túy? Thẩm Thanh Vân cao mày, sắc mặt chìm xuống dưới, hắn một cái cảnh sát hình sự, làm sao lại đi bắt ma túy? Cái này ta cũng không biết, còn muốn tiếp tục điều tra mới được. Ngô Kiến Quốc thận trọng nói. Vậy liên tiếp tục tra. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, mặc kệ bởi vì cái gì, phải tất yếu đem hắn hy sinh nguyên nhân tra rõ ràng. Vâng. Ngô Kiến Quốc đội vàng đáp ứng, lúc này mới cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu, luôn cảm thấy Lý Hạo Trì hy sinh có chút kỳ quái. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, đầu tiên cơ bản nhất nguyên tắc chính là, Lý Hạo Trì một cái cảnh sát hình sự làm sao có thể đang đuổi chụp ma túy thời điểm hy sinh? Có cấm độc đại đội người tại, căn bản không tới phiên hắn đuổi theo ma túy. Mà lại, mặc dù cùng Lý Hạo Trì tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, người này vô cùng cẩn thận, từ khi mấy tháng trước đó lần kia thương án về sau, hắn trên cơ bản làm một chuyện gì đều sẽ mang theo đồng sự cùng một chỗ, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ chờ trợ giúp. Dạng này người, vậy mà lại đơn độc đuổi bắt ma túy, sau đó bị người ta dùng thương đánh giết, này làm sao nghĩ đều để Thẩm Thanh Vân cảm thấy 10 phần quỷ dị. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngay vào lúc này, phụ trách hình sự trinh sát phó thính trưởng Tôn Quốc Đống đi tới Thẩm Thanh Vân cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Thường vụ. Tôn Quốc Đống khách khách khí khí đối Thẩm Thanh Vân lên tiếng chào hỏi. Lao Tôn, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì? Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Tôn Quốc Đống, liền nhiệt tình đứng người lên, cùng hắn nắm tay, lập tức mở miệng hỏi. Có cái sự tình, đến cùng ngài lên tiếng kêu gọi. Tôn Quốc Đống ngược lại là rất thản nhiên, không có dấu giếm Thẩm Thanh Vân, nói thẳng: "Được, chúng ta ngồi xuống nói." Mặc dù trong lòng có điểm nghi hoặc không hiểu, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tôn Quốc Đống nói với Thẩm Thanh Vân xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Liên ở vừa mới, Sở Công an tỉnh nên đón một vị đặc thù khách nhân, đối phương tên là Phương Văn Tâm, đã từng là tuyển thành đệ nhất bệnh viện phó viện trưởng, nơi đó là Sở Công an tỉnh xác định vị trí bệnh viện, nàng là ngoại khoa chuyên gia, đã từng cứu vãn qua rất nhiều cảnh sát tính danh, về hưu về sau chuyên môn làm một chỗ chuyên môn thu nhận bị tù nhân viên vị thành niên con cái trường học, tại hệ thống công an ở trong có thủ kính trọng. Nhưng là lần này, nàng tìm tới Sở Công an tỉnh mục đích rất đơn giản, bởi vì nàng muốn báo án, con của mình Bạch Nhạc Thiên mất tích. Dựa theo bình thường quá trình, cái kia Bạch Nhạc Thiên là không phù hợp lập án điều tra điều kiện. Tôn Quốc Đống đối Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói, "Bất quá, Phương lão sư đưa ra muốn gặp ngài." "Gặp ta?" Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, có chút kinh ngạc nhìn xem Tôn Quốc Đống. "Vâng." Tôn Quốc Đống cười khổ nói, "Phương giáo sư nàng cùng tỉnh chúng ta sành không ít người đều quen thuộc, hẳn là nghe nói thường vụ ngài tại hình sự trinh sát phương diện năng lực, cho nên..." "Tốt ta, ta đã biết." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Mặc dù Tôn Quốc Đống không hề ghi chú, nhưng hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, vị này Phương giáo sư là cảm thấy mình hình sự trinh sát năng lực mạnh, có thể giúp nàng tìm tới nhi tử. Cũng không lâu lắm, Tôn Quốc Đống liền đem một cái lao phụ nhân mang vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, nàng mặc tắm đến trắng bệnh xanh đen sắc áo khoác, trong tóc cài lấy phai màu ngân châm, lưng lại thẳng tắp, cực kỳ giống cảnh đội những cái kia về hưu lão cốt cán. "Phương giáo sư, ngài tốt." Thẩm Thanh Vân đứng người lên, cùng Phương Văn Tâm nắm tay ân cần thăm hỏi nói. Hắn chú ý tới, vị này Phương giáo sư đấy mắt hiện đầy tơ máu, tay trái trên ngón vô danh giới ngấn đã mơ hồ, ống tay áo dính lấy vài miếng khô cạn bụi cỏ. Phương Văn Tâm ánh mắt đảo qua Thẩm Thanh Vân trước ngực huy hiệu cảnh sát, bờ môi mấp máy nửa ngày mới mở miệng: "Thẩm trưởng phòng, nhi tử ta Tiểu Thiên." Thanh âm của nàng đột nhiên nghẹn ngào không thôi, cô quýt lấy khăn tay ra đặt tại khóe mắt, nói với Thẩm Thanh Vân: "Hắn trở về thăm người thân sau liền không có tin tức, điện thoại đánh không thông, hệ chặt cũng không trở về. Ta đi hắn ở nhà ngang tìm, chủ thuê nhà lại nửa tháng trước liền không thấy bóng dáng." Thẩm Thanh Vân cau mày, nói với Phương Văn Tâm: "Phương giáo sư, ngài đừng có gấp, chúng ta ngồi xuống nói." Chờ Tôn Quốc Đống đỡ lấy Phương Văn Tâm ngồi xuống về sau, Thẩm Thanh Vân mới tiếp tục hỏi: "Cụ thể ngài cùng nhi tử là lúc nào mất liên lạc, hắn bình thường có cái gì yêu thích à, thường xuyên xuất nhập địa phương nào, ngài có biết rằng?" "Cái này ta còn thực sự không biết." Phương Văn Tâm nắm chặt khăn tay, đốt ngón tay hiện hành, thở dài một hơi nói: "Nhi tử ta từ nhỏ đã phản định, ta vội vàng bệnh viện cùng trường học sự tình, không chút quản qua hắn. Lần này trở về gầy đến thoát tướng, ta hỏi hắn cái gì công việc, hắn lại tại giúp bằng hữu làm ăn." Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, sắc mặt khó coi nói ra: "Ta luôn cảm thấy không thích hợp." Hắn ánh mắt né tránh, trong phòng về luôn có cỗ mùi lạ. "Mùi lạ?" Thẩm Thanh Vân cùng Tôn Quốc Đống liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn hắn loại này lão hình sự trinh sát trong mắt bất kỳ cái gì không đáng chú ý manh mối cũng rất có thể quyết định bản án thành bại. Rất hiển nhiên Bạch Nhạc Thiên cái gọi là trong phòng mùi lạ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. "Đúng thế." Phương Văn Tâm đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói: "Ta trước đó đi qua mấy lần, đã cảm thấy cái mùi kia rất kỳ quái, kết quả hiện tại." "Phương giáo sư, ngài nhìn dạng này được hay không?" Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Phương Văn Tâm: "Con trai của ngài mất tích thời gian có chút ngắn, tạm thời không cấu thành lập án điều tra điều kiện, nhưng cá nhân ta có thể đi giúp ngài nhìn xem, thực địa khảo sát một chút chỗ ở của hắn, nhìn xem có hay không manh mối, ngài cảm thấy có thể sao?" Mặc dù vị này Phương giáo sư xem như Sở Công an tỉnh cá nhân liên quan, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không vì nàng đánh vỡ quy củ, để người phía dưới trực tiếp lập án điều tra, như thế hắn không có cách nào giao phó. Chương trình chính nghĩa vấn đề, hắn vẫn là phải bận tâm một chút. Càng là đến Thẩm Thanh Vân vị trí hiện tại, liền càng phải chú ý ảnh hưởng. Chương 2047, hiện trường điều tra chương 2047, hiện trường điều tra đối với Thẩm Thanh Vân đề nghị, Phương Văn Tâm tự nhiên không có ý kiến, Bạch Nhạc Thiên là nàng thân nhi tử, hiện tại ra chuyện như vậy, Thẩm Thanh Vân một cái thường vụ phó thính trưởng chịu hỗ trợ, kia là không còn gì tốt hơn. Rất nhanh, Phương Văn Tâm liền đem Bạch Nhạc Thiên địa chỉ nói cho Thẩm Thanh Vân. Giữa trời chiều nhà ngang giống cỗ pha tạm quan tài, tường ra mảng lớn chốc ra, trong hành lang chất đầy vết dỉ loang lộ xe đạp cùng mốc meo thùng giấy. Chủ thuê nhà dơ dỉ xét chìa khóa, ở phía trước nói liên miên lại nhải: "Ta liền nói tiểu tử này không phải người đứng đắn, ba ngày hai đầu mang khác biệt nữ hoa trở về, nửa đêm về đình đình đang đang giày vò." Nghe được hắn, Phương Văn Tâm há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng không có mở miệng. Ngược lại là Thẩm Thanh Vân biểu lộ hơi có chút biến hóa, cửa sắt đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ hỗn hợp có mùi khói, thịt thối cùng ma túy đặc hữu hôi chua đập vào mặt. Chu Văn Thông vô ý thức bịt lại miệng mũi, Thẩm Thanh Vân nhưng lại đi thẳng tiến mở tối gian phòng. Màn cửa bị băng dán phong đến cực kỳ chặt chẽ, duy nhất nguồn sáng là đầu giường lay động đèn chân không cua. "Sở trưởng, mau nhìn cái này." Chu Văn Thông ngồi xổm ở góc tường, từ trong đống rác xách ra cái màu hồng phát vòng, phía trên còn quấn mấy cây tóc dài, nói với Thẩm Thanh Vân: "Còn có cái này, kim tiêm cùng giấy bạc, là hút độc công cụ." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức tại bốn phía tìm tòi. "Hút độc?" Phương Văn Tâm sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi, nàng làm sao đều không nghĩ tới, con trai bảo bối của mình thế mà học xấu. Thẩm Thanh Vân dùng cái kẹp kẹp lên hé mở xé nát chuyển phát nhanh đơn, phía trên lờ mờ có thể nhận ra Nam Sơn Hơi Tu nhà máy chữ. Ánh mắt của hắn đảo qua gầm giường, đột nhiên con ngươi hơi co lại, góc tường túi đan dệt chảy ra đỏ sẫm chất lỏng, con rồi ở trung quanh xoay quanh. Liên hệ tỉnh tính hình sự trinh sát kỹ thuật tổng đội lập tức phái người tới, rút ra tất cả sinh vật hàng mẫu. Thẩm Thanh Vân thanh âm lạnh đến giống băng, nói với Chu Văn Thông, nói cho cấm độc tổng đội bên kia, trọng điểm tra một chút gần nhất trong vòng 3 tháng, liên quan đến Nam Sơn hơi tu nhà máy liên quan độc vụ án. Chu Văn Thông đang muốn gọi điện thoại, Phương Văn Tâm đột nhiên lảo đảo đỡ lấy khung cửa, sắc mặt trắng bệnh, Nam Sơn, ta gặp qua hắn, tại Bạch Nhạc Thiên sinh nhật bữa tiệc, hắn gọi hắn Sơn Ca. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tuyệt vọng nghẹn ngào, ta sớm khái nghĩ tới, ta sớm khái. Rất hiển nhiên, chuyện này đối với nàng đã kích quá lớn. Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, để Chu Văn Thông ra ngoài gọi điện thoại. Lúc xoay người, trông thấy Phương Văn Tâm chính đối trên tường ố vàng ảnh gia đình mọi người. Trong tấm ảnh tiểu Nam Hải mang theo khăn quàng đỏ, cười đến sáng lạ, mà đứng tại bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ nhân mặc áo khoác trắng, ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác. Phương giáo sư. Thẩm Thanh Vân hiếm thấy chậm dần ngữ khí, đối Phương Văn Tâm chăm chú nói ra, chúng ta sẽ tìm được hắn. Câu nói này đã là hứa hẹn, cũng là đối với mình nhắc nhở, đang tìm kiếm chân tướng trên đường, hắn không thể lại để cho bất cứ người nào thất vọng. Sở công an tỉnh hành lang bên trong, nước khử trùng mùi hòa với mùi thuốc lá, giống một đoàn không giải được đồng vụ. Thẩm Thanh Vân đẩy ra cửa phòng họp lúc, đèn huỳnh quang quản đột nhiên phát ra chói tai bù bù, trắng bệnh tia sáng đánh vào hắn mỏi bệnh trên mặt, phản chiếu đáy mắt xanh đen càng thêm dày đặc. Hắn đem một sấp ảnh chụp đập vào bạch bản bên trên, mỗi tấm ảnh chụp đều bị trong suốt băng dán kéo căng thẳng tắp, phản phất muốn đem trong tấm ảnh tội ác vĩnh viễn phong tồn. Trên tấm ảnh, xuất xếp hút độc công cụ phủ kín mặt bàn, dính lấy giấy bạc mảnh vụn bình nhựa ngã lệch ở một bên, miệng bình về lưu lại màu nâu vết bẩn, che kín lô kim cầm máu mang quấn quanh thành đoàn, giống đầu chết đi rắn, trong suốt trong túi nhựa bột màu trắng đang lóe sáng dưới đèn hiện ra lênh quang. Thẩm Thanh Vân hầu kết trên dưới nhấp nô, những hình ảnh kia khơi gợi lên hắn tại nhà ngang bên trong ký ức, mùi hôi mùi tiến vào xoắn mũi, ở bức trên vách tường bò đầy nấm ban, gầm giường cây kia dính máu gậy bóng chảy, đầu ngón tay chạm đến trong nháy mắt, dính dính xúc cảm phảng phất còn tại trên da lan tràn. Thẩm sảnh, cửa phòng họp bị bỗng nhiên phá tan, Chu Văn Thông thở hổn hển xuống tới, đồng phục cảnh sát cổ áo nghiêng lệch, quân hàm bên trên còn dính lấy vài miếng lá khô. Trán của hắn thấm lấy mồ hôi, thuận góc cạnh rõ ràng cảm tuyến trượt vào cổ áo. Vật chứng khoa có kết quả rồi, Bạch Nhạc Thiên phòng trọ vết máu cùng tháng trước kia được buôn lậu thuốc phiện án người chết ghen xứng đôi độ 99%. Hắn đem văn kiện trùng điệp vỗ lên bàn, chấn động đến chén nước bên trong lá trà nhảy lên kịch liệt, màu nâu nước trà tràn ra đến, ở trên bàn choáng mở màu đậm vết tích, tiểu tử này, chỉ sợ không chỉ là mất tích đơn giản như vậy. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân lấy mắt kiếm xuống, dùng góc áo lặp đi lặp lại lau thấu kính, đây là hắn suy nghĩ lúc sửa không được bệnh cũ. Kim loại khung kính tại giữa ngón tay lạnh buốt, suy nghĩ của hắn lại nóng hổi hỗn loạn. Từ Nam Sơn hơi tu nhà máy manh mối đến xem. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, giống như là giấy ráp mài qua kim loại, chậm rãi nói ra, Bạch Nhạc Thiên rất có thể tham dự ma túy phân tiêu. Nói chuyện, hắn đem một tấm hình đính tại bạch bản trung ương, trong tấm ảnh nam nhân nhếch miệng cười, ánh mắt lại lộ ra hung ác nham hiểm, người này gọi Tiêu Nam Sơn, là Nam Sơn hơi tu nhà máy lão bản. Bạch Nhạc Thiên đột nhiên mất tích, hoặc là đen ăn đen, hoặc là. Thẩm Thanh Vân dừng một chút, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua bạch bản bên trên Phương Văn Tâm danh tự, chính là có người muốn cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Chu Văn Thông nắm lên mắt bút, tại bạch bản bên trên vạch ra mấy đạo thô ráp tuyến, màu đen bút tích tại bóng loáng tấm mặt lôi ra thật dài đôi ngấn, bắt đầu nói ra, Phương Văn Tâm phản ứng cũng không đúng kỉnh. Hắn bắt trước Phương Văn Tâm lúc ấy tranh né ánh mắt, bả vai run nhẹ nhẹ, nàng rõ ràng tại nhi tử sinh nhật bữa tiệc gặp qua Tiêu Nam Sơn, lại tại chúng ta truy vấn lúc ánh mắt trốn tránh. Nói đến đây, ngòi bút của hắn trùng điệp đâm tại Phương Văn Tâm trên tấm ảnh, thân là mẫu thân, nàng thật đối với nhi tử sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Một cái có thể thiết lập bị tù nhân viên con cái trường học nữ nhân, không nên ngay cả mình nhi tử hút độc đều không phát hiện được. Rất hiển nhiên, đối với Phương Văn Tâm biểu hiện, mặc kệ là Thẩm Thanh Vân hay là Chu Văn Thông kỳ thật đều là không quá tin tưởng. Mặc dù nàng đã tận lực che giấu tâm tình của mình, nhưng đối với chân chính cảnh sát hình sự tới nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Thẩm Thanh Vân một lần nữa đeo lên kính mắt, thấu kính sau ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào rơi ra mưa nhỏ, hạt mưa gõ thủy tinh thanh âm hòa với Chu Văn Thông lời nói, tại nhỏ hẹp trong phòng họp quân quần. Ngày mai ta đi nàng trường học một chuyến. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve bạch bản biên giới, nơi đó lưu lại nhựa cây ngấn cấn đến đầu ngón tay đau nhức, những hải tử kia có lẽ biết chút ít hay là trong trường học nói không chừng cất giấu nhiều bí mật hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa cạnh, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi tanh. Thẩm Thanh Vân đứng tại hướng mặt trời đặc thù giáo dục trường học trước cửa sắt, vết dỉ loang lộ trường học tên chiêu bài trong gió lay động, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Trong tường truyền đến bọn nhỏ non nớt đọc trầm âm thanh, đức quang bay ra, xuân ngủ không giác hiểu, khắp nơi nghe gáy chim. Gác cổng đại thúc từ phòng thường trực nhô ra nửa người, nhìn từ trên xuống dưới hắn đồng phục cảnh sát, bộ đàm bên trong truyền ra sàn sạt dòng điện âm thanh, Phương hiệu trưởng, có cảnh sát tìm. Xuyên qua đủ loại hoa hướng dương tiểu viện, Thẩm Thanh Vân chú ý tới có chút đĩa tuyến túi đầu thấp xuống, giống như là bị đêm qua nước mưa ép loan liều yêu. Lầu ba cửa ban công khép, hắn đưa tay gõ cửa lúc, nghe thấy bên trong truyền đến bút máy xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Mời đến. Ôn nhu giọng nữ truyền đến. Đẩy cửa ra, Thẩm Thanh Vân trông thấy Phương Văn Tâm mặc màu trắng sần sám, ngồi tại bên cửa sổ trước bàn làm việc phê chữa viết văn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp vẩy ở trên người nàng, tại sần sám nếp vốn bên trong bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh. Tóc của nàng chỉnh tề sắn ở sau, một chi bạch ngọc châm nghiêng cắm ở giữa, thấu kính sau con mắt thanh tịnh sáng tỏ, lại làm cho Thẩm Thanh Vân không hiểu nhớ tới nhà ngang bên trong những cái kia đục ngầu ống trích. Thẩm sảnh, tìm tới Nhạc Thiên sao? Phương Văn Tâm đứng dậy lúc quá mức vội vàng, ống tay áo quét xuống trên bàn hồng mực nước bình. Bình thủy tinh tại chất gỗ trên mặt bàn nhanh như chớp nhấp nô, màu đỏ mực nước tại viết văn bản bên trên nhân mở, cực kỳ giống phạm tội hiện trường vết máu. Nàng cuốn quýt đi nhặt, nhưng lại đổ chén trà, nóng hổi nước trà ở tại trên cổ tay, nàng lại giống không có chi giác, tiếp tục luống cuống tay chân dọn dẹp. Thẩm Thanh Vân từ trong túi công văn lấy ra ảnh chụp, từng chương đẩy lên trước mặt nàng. Phương Văn Tâm ngón tay treo tại trên tấm ảnh phương, đột nhiên run lẩy bẩy, tựa như trong gió lạnh lùng lay sắp đổ lá khô. Trong tấm ảnh, Bạch Nhạc Thiên trên cánh tay lít nha lít nhít lỗ kim có thể thấy rõ ràng, làn da nát giữa kết vảy, trên tủ đầu giường bảy biện thành bao bột màu trắng, bên cạnh tán lạc cái bật lửa cùng ống hút. Đây không có khả năng. Phương Văn Tâm bỗng nhiên đem ảnh chụp quét xuống trên mặt đất, cái ghế trên sàn nhà vạch ra tiếng vang chói tai. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, đụng ngã lăn sau lưng giá sách, sách vở lốp bốp rớt xuống đất. Nhạc Thiên từ nhỏ đã rất ngoan, hắn sẽ không. Thanh âm của nàng đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp nơi hẻo lánh. Nơi đó lộ ra hé mở ố vàng ảnh gia đình, Phương Văn Tâm mặc áo khoác trắng đứng tại gần nhất, ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác, tuổi nhỏ Bạch Nhạc Thiên điểm lấy chân, tay nhỏ chăm chú dắt lấy góc áo của nàng. Thẩm Thanh Vân xoay người nhặt lên ảnh chụp, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, "Phương hiệu trưởng, chúng ta tại hắn phòng cho thuê phát hiện đại lượng ma túy giao dịch ghi chép, còn có cùng Nam Sơn hơi tu nhà máy vãng lai tin nhắn." Hắn cố ý dừng lại, quan sát đến phản ứng của đối phương, chậm rãi nói ra, "Tiêu Nam Sơn ngài hẳn là có ấn tượng a." Phương Văn Tâm phía sau lưng trong nháy mắt kéo căng, giống con bị đạp cái đuôi mèo. Nàng quay người kéo ra ngăn kéo, động tác bối rối đến cơ hồ đem đồ vật bên trong đều tách rời ra. Thẩm Thanh Vân chú ý tới nàng móng tay trong khe dính lấy hồng mực nước, giống như là một loại nào đó hốt hoảng che giấu. "Ta thật không biết." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Ta mỗi ngày vội vàng chiếu cố những hài tử này, căn bản không có chú ý tới Nhạc Tiên. Ngài biết hắn vì sao lại đi đến con đường này sao?" Thẩm Thanh Vân đột nhiên xích lại gần, thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ dán bên tai của nàng, "Chúng ta điều tra qua, Bạch Nhạc Tiên sơ trung liền bắt đầu trốn học, cao trung bỏ học sau tấp nập xuất nhập quán ba. Mà đoạn thời gian kia, ngài ngay tại chủ bị trường này." Phương Văn Tâm động tác im bặt mà dừng, trong tay bút máy ba rơi trên mặt đất. Nàng chậm rãi quay người, nước mắt rốt cục vỡ đê. "Ta coi là chỉ cần trợ giúp những này không có cha mẹ hải tử, liền có thể đền bù đối Nhạc Tiên thua thiệt." Nàng đột nhiên bắt lấy Thẩm Thanh Vân cổ tay, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta sai rồi, ta thật sai. Ta luôn luôn nói với hắn chờ một chút chờ trường học ổn định liền bồi hắn, nhưng ta..." Thanh âm của nàng nghẹn ngào phải nói không ra lời nói, thân thể run rẩy kịch liệt. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng rút về tay, từ trong túi móc ra khăn tay đưa tới. Phương Văn Tâm tiếp nhận khăn tay, lại chỉ lá xiết trong tay mặc cho nước mắt nhỏ tại sườn xám bên trên, choáng mở màu đậm vết tích. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bị mây đen che khuất, ánh sáng bên trong phòng tối xuống, ở trên người nàng bỏ ra pha tạp bóng ma, cực kỳ giống nàng vỡ vụn nhân sinh. "Phương hiệu trưởng, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Bạch Nhạc Tiên." Thẩm Thanh Vân đem laptop đẩy lên trước mặt nàng, nắp bút đã bị hắn bóp ấm áp, hắn có hay không nói qua gần nhất địa phương muốn đi, hoặc là cùng người nào tới hướng mật thiết, bất kỳ cái gì chi tiết đều có thể là mấu chốt. Làm mẫu thân, Phương Văn Tâm không hề nghi ngờ là thất bại, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn là hy vọng nàng có thể cung cấp một chút đầu mối hữu dụng. Phương Văn Tâm nhìn chằm chằm laptop bên trên trống không trang, hồi lâu, nàng run rẩy viết xuống một cái địa chỉ. "Nam Sơn công viên trò chơi." Thẩm Thanh Vân con ngươi có chút co vào, cái này địa chỉ hắn tại Bạch Nhạc Tiên cùng Tiêu Nam Sơn tin nhắn bên trong gặp qua, kia là một đầu viết gặp ở chỗ cũ thần bí tin tức. Hắn 15 tuổi sinh nhật ngày ấy. Phương Văn Tâm thanh âm nhẹ giống thở dài, chậm rãi nói ra, "Ta đáp ứng cùng hắn đi công viên trò chơi, lại bởi vì trường học sự tình lỡ hẹn. Về sau hắn rốt cuộc không có đề cập qua sinh nhật, cũng không gọi nữa mẹ ta. Có lần ta nửa đêm về nhà, trông thấy hắn ngồi xổm ở cổng, trước mặt bày biện cái ăn một nửa bánh gà tổ, vơ đều hóa." Nói đến đây, nàng bụm mặt, khóc không thành tiếng. Xem ra, vị này vĩ đại mẫu thân, rốt cuộc biết hối hận. Thẩm Thanh Vân khép lại lạp vọng, đứng dậy lúc thoáng nhìn trên bàn công tác học sinh viết văn. "Một đứa bé biết, ta hy vọng mụ mụ có thể tới tiếp ta tan học, tựa như trên TV diễn như thế." Chữ viết siêu siêu mèo mèo, lại lộ ra vô tận khát vọng. Hắn đột nhiên nhớ tới Chu Văn Thông, những cái kia dấu ở bình tĩnh mặt ngoài hạ bí mật, có lẽ chính là bi kịch căn nguyên. Bạch Nhạc Thiên sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, chỉ sợ nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì hắn mâu thân tập trung tinh thần nhào vào sự tình khác phía trên, không để ý đến chính mình. "Chúng ta sẽ hết sức tìm tới hắn." Thẩm Thanh Vân trước khi đi, đem một chương danh thiếp đặt lên bàn, danh thiếp biên giới bị nhiệt độ của người hắn ngộ đến có chút như nhũn ra, nói với Phương Văn Tâm, "Phương giáo sư ngài nếu như muốn được hay là, tùy thời liên hệ ta." Sau khi nói xong, hắn quay người rời khỏi nơi này, sau lưng truyền đến đè nén tiếng khóc lóc, hòa với bọn nhỏ thanh thúy tiếng cười, trong hành lang vang vọng thật lâu. Đi ra trường học đại một lúc, bầu trời mây đen dày đặc, nơi xa truyền đến tiếng sấm mơ hồ. Gió xoáy lên bên trên lá rụng, trên không trung đánh lấy xoáy. Thẩm Thanh Vân biết, trận này mưa to không chỉ có là thời tiết chuyển biến, càng là để lộ chân tướng bắt đầu. Mặc kệ Bạch Nhạc Thiên có cái gì nguyên nhân, đều không đủ lấy trở thành hắn làm ác lý do, nếu như nghèo liền có thể phạm tội, liền có thể vô pháp vô thiên, vậy thế giới này đã sớm hẳn là hủy diệt vô số lần. Chương 2048, truy tung. Chương 2048, truy tung. Thẩm Thanh Vân kỳ thật không có lừa gạt Phương Văn Tâm. Tại cảnh sát góc độ đến xem, cái này Bạch Nhạc Thiên khẳng định là có vấn đề, mà lại là vấn đề rất lớn. Trở lại sở công an tỉnh văn phòng, Thẩm Thanh Vân ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh, cái này tiết tấu là hắn suy nghĩ lúc thói quen. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài cửa sổ, mưa bụi bắt đầu lẻ tẻ bay xuống, tại pha lê bên trên vạch ra hỗn lượn vết tích. "Đi thôi, đi cái kia Tiêu Nam Sơn hơi tu nhà máy nhìn xem." Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đối vừa mới đi tới Chu Văn Thông phân phó nói, "Theo lên cấm độc tổng đội người." "Vâng." Chu Văn Thông liền đội vàng gật đầu. Cùng sau lưng Thẩm Thanh Vân, hắn nhỏ giọng nói ra, "Sở trưởng, ngài lại Phương giáo sư biết những sự tình này à, nàng gấp gáp như vậy tìm nhi tử, có thể hay không?" Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, kia là đang cảnh cáo hắn không muốn tùy ý suy đoán. Dù sao Phương Văn Tâm thân phận đặc thù, không có chứng cứ tình huống dưới, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng không thể động nàng. Nam Sơn Hơi Tu ở vào biên giới thành thị lao khu công nghiệp, dì xét chiêu bài trong gió lay động, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Bốn phía là vứt bỏ nhà máy cùng cỏ dại rậm rạp đất trống, trong không khí tràn ngập gây mũi sang vị cùng dì sát mùi tanh. Cửa cuốn nửa mở, lộ ra bên trong lờ mờ mà tạp nhạp cảnh tượng, mấy đài cũ nát ô tô tùy ý đặt trên mặt đất tán lạc tay quay, ốp vít chờ công cụ, dầu mờ trên mặt đất hiện đầy lốp xe ấn, nơi hẻo lánh bên trong về chất đống mấy cái dính đầy tràn dầu thùng dầu. Thẩm Thanh Vân cùng Chu Văn Thông đẩy ra cửa cuốn, kim loại thanh trượt phát ra tiếng cọ sát chói tai, kinh động đến ngay tại sửa xe công nhân. Một cái đầy người tràn dầu nam nhân ngơ người lên, Thẩm Thanh Vân cau mày, nếu như mình nhớ không lầm, hắn chính là Tiêu Nam Sơn. Tiêu Nam Sơn ánh mắt khi nhìn đến cảnh sát trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, hắn dùng bẩn thỉu khăn lau xoa xoa tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai vị cảnh sát, đây là sửa xe vẫn là cha án à, ta chỗ này đều là đứng đắn suy nghĩ. Thật sao? Thẩm Thanh Vân ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nam Sơn con mắt, gàn từng chữ nói ra, Bạch Nhạc Thiên ngươi biết sao? Nghe được cái tên này, Tiêu Nam Sơn hầu kết rõ ràng đống nhúc nhích qua một cái. Bạch Nhạc Thiên. Hắn cố giả bộ chấn định nhún nhún vai, gượng cười hai tiếng đối Thẩm Thanh Vân nói, danh tự có chút quen hay, có thể là tới sửa qua xe khách nhân đi, mỗi ngày quá nhiều người, ta sao có thể từng cái đều nhớ rõ ràng. Đầu năm nay, khách nhân tới lại đi, ai còn có thể đem mỗi cái danh tự đều khắc vào trong đầu a. Hắn vừa nói, một bên xoay người đi cầm công cụ, ý đồ dùng động tác này che giấu nội tâm bất an, tay quay trong tay hắn bị bóp kết rung động. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Tiêu Nam Sơn, nhưng không có lập tức nói chuyện. Một bên Chu Văn Thông đi đến Tiêu Nam Sơn bên người cầm lấy một cái tay quay bớt bớt, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, "Tiêu Nam Sơn, chúng ta cũng không phải tới nghe ngươi giả bộ ngớ ngẩn, Bạch Nhạc Thiên trong căn phòng đi thuê có đại lượng chứng cứ chỉ hướng ngươi, ngươi tốt nhất thành thật khai báo." Nói chuyện, hắn lạnh lùng nói ra, "Những cái kia chuyển khoản ghi chép, thông tin tin tức, còn có ngươi đưa cho hắn cái kia gậy bóng chảy, phía trên nhưng còn có vết máu đâu. Ngươi lại cái này làm như thế nào giải thích?" Hay là, nghe được Chu Văn Thông, Tiêu Nam Sơn sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Chứng cứ gì? Ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta cùng cái kia Bạch Nhạc Thiên không hề có một chút quan hệ, các ngươi cũng đừng oan uổng người tốt, cái này Hơi Tu cửa hàng mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, ai biết những vật kia chạy thế nào đến hắn trong phòng đi." Nói chuyện, hắn đem tay quay nặng nề mà ngã tại bàn làm việc bên trên, tóe lên một mảnh tràn dầu. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, Thẩm Thanh Vân quay đầu, lại thấy được Phương Văn Tâm từ phía sau đi tới. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, trong tay vệ chăm chú nắm chặt một cái cũ nát khăn tay. Thẩm Thanh Vân chú ý tới Phương Văn Tâm xuất hiện để Tiêu Nam Sơn thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, hai người đối mặt trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà nắm lấy cảm xúc. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Phương Văn Tâm, trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng xem kỹ, "Phương giáo sư, ngài làm sao tới nơi này, ngài không phải nói ở nhà chờ tin tức sao?" Phương Văn Tâm bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở vào, nàng tránh đi Thẩm Thanh Vân ánh mắt, thấp giọng nói ra, "Ta đến xem, nói không chừng có thể tìm tới điểm đường tắt. Ta trong nhà thực sự đợi không ở, luôn muốn có thể giúp đỡ điểm." Nói đến đây, ngón tay của nàng chăm chú nắm chặt góc áo, khớp nối đều trắng bệnh, khăn tay bị nàng xoa không còn hình dáng. Nghe được nàng, Thẩm Thanh Vân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm, Thẩm Thanh Vân quyết định cải biến sách lược, hắn chậm dần ngữ khí nhìn xem Tiêu Nam Sơn hỏi, "Tiếu tiên sinh, ngươi cùng Bạch Nhạc Thiên bình thường đều trò chuyện thứ gì?" Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Ngươi đối với hắn người này thấy thế nào? Ta nghe nói các ngươi quan hệ cũng không bình thường, thường xuyên uống rượu với nhau nói chuyện phiếm." Tiêu Nam Sơn vừa muốn mở miệng, Phương Văn Tâm đột nhiên ho kịch liệt đấu, nàng dùng tay che miệng lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nam Sơn, ánh mắt kia bên trong tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó cảnh cáo. Tiêu Nam Sơn kẹt tại trong cổ họng, hắn cùng Phương Văn Tâm ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đó, phản phất có vô số bí mật tại giữa hai người lưu truyền. Chu Văn Thông đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn xích lại gần Thẩm Thanh Vân bên tai thấp giọng nói, "Sở trưởng, bọn hắn khẳng định có vấn đề." Đến lúc này một qua lại, trong ánh mắt tất cả đều là sự tình. Phương giáo sư phản ứng này, rõ ràng là muốn ngăn cản Tiêu Nam Sơn nói cái gì. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Nghĩ nghĩ, hắn không có vạch trần vấn đề này, mà là lần nữa nhìn về phía Phương Văn Tâm, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Phương giáo sư, nếu như ngài biết hay là, hy vọng ngài có thể nói rõ sự thật. Cái này không chỉ có quan hệ mời ra làm chứng kiện tiến triển, cũng quan hệ đến con trai của ngài an nguy." Ngài thật nhẫn tâm nhìn xem hắn tiếp tục tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa sao. Phương Văn Tâm thân thể run rẩy một chút, nước mắt tại trong hốc mắt đọc anh, nàng há to miệng, nhưng lại không nói gì ra, chỉ là càng không ngừng lắc đầu. Thẩm Thanh Vân thấy thế không nói gì nữa, mà là nhìn về phía Tiêu Nam Sơn, nhàn nhạt nói ra, "Làm phiền ngươi phối hợp chúng ta làm ghi chép, đem ngươi một cái nhân tình huống đều nói một chút." "Được rồi." Tiêu Nam Sơn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân vẫy tay, bên ngoài chờ đợi đã lâu cảnh sát đi tới, bắt đầu cho Tiêu Nam Sơn làm cái ghi chép. Rất nhanh. Ghi chép làm xong về sau, Thẩm Thanh Vân một đoàn người liền rời đi nơi này. Mà Phương Văn Tâm không biết nói với Tiêu Nam Sơn hay là, sau một lát cũng rời đi. Trở lại sở công an tỉnh, Thẩm Thanh Vân trực tiếp đối Chu Văn Thông phân phó nói, lập tức phái người điều tra Tiêu Nam Sơn bối cảnh, bao quát lúc trước hắn nâng lên nữ nhi cùng vợ trước, còn có bạn gái của hắn. "Vâng." Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu, lập tức hỏi, "Ngài hoài nghi hắn đang nói láo?" "Cái này không tốt giảng." Thẩm Thanh Vân lắc lắc đầu nói, Tiêu Nam Sơn rất hiển nhiên là giấu giếm bí mật gì, vừa mới tại hắn nhắc lên nữ nhi của mình Tiêu Phỉ Phỉ thời điểm, Phương giáo sư biểu lộ thay đổi, ta đoán chừng Bạch Nhạc Thiên cùng Tiêu Phỉ Phỉ hẳn là nhận biết. Được rồi. Chu Văn Thông gật gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, không đến 2 ngày thời gian, cảnh sát bên này liền điều tra rõ ràng Tiêu Nam Sơn xã hội bối cảnh. Thẩm sảnh, Chu Văn Thông đem một xấp vật liệu đưa cho Thẩm Thanh Vân, chăm chú nói ra, Tiêu Phỉ Phỉ cùng Bạch Nhạc Thiên quả nhiên là nhận biết, nàng tại một nhà hàng đương phục vụ viên, chúng ta phái người điều tra, có người thấy qua bạn trai nàng, chính là Bạch Nhạc Thiên. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lạnh, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Phương Văn Tâm cùng Tiêu Nam Sơn sẽ quen biết. Xem ra, hai người hẳn là gặp qua gia trưởng. Chờ chút. Thẩm Thanh Vân con mắt đột nhiên trừng lớn, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Hắn nhìn về phía Chu Văn Thông, trầm giọng nói ra, lập tức gọi người, đi Bạch Nhạc Thiên phòng cho thuê lại cẩn thận tìm xem bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không thể buông tha, nếu như Tiêu Phỉ Phỉ cùng Bạch Nhạc Thiên thật sự có quan hệ, vậy cái này bản án tính chất phức tạp chỉ sợ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Rất nhanh, đám người bọn họ một lần nữa đi vào gian kia nhỏ hẹp tạp nhạc phòng cho thuê. Mốc meo mùi càng thêm nồng đậm, nhưng nếu như cẩn thận nghe một chút, bên trong thế mà hỗn tạp một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Đám cảnh sát cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một nơi hẻo lánh, rốt cục ở gầm giường một cái trong hộp sắt, phát hiện một tấm hình. Trên tấm ảnh, Bạch Nhạc Thiên cùng một nữ hài thân mật giúp vào với nhau, nữ hài chính là Tiêu Nam Sơn nữ nhi Tiêu Phỉ Phỉ, ảnh chụp sau về viết một hàng chữ nhỏ, vĩnh viễn yêu ngươi, Tiểu Phỉ. Sở trưởng, Chu Văn Thông nói với Thẩm Thanh Vân, căn cứ chúng ta điều tra, Tiêu Phỉ Phỉ đã nửa tháng không có đi làm, có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Thẩm Thanh Vân đứng ở nơi đó không nói gì, lông mày chăm chú nhíu lại. Đủ loại manh mối đan vào một chỗ, để hắn càng phát ra cảm thấy cái này được mất tích án sau ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu. Bạch Nhạc Thiên cùng Tiêu Phỉ Phỉ đến tột cùng có như thế nào quan hệ? Phương Văn Tâm cùng Nam Sơn lại tại trong đó đóng vai hay là nhân vật? Thanh Giang Thị bên kia bản án bóng ma còn chưa tan đi đi, cái này được mất tích án lại giống là một đoàn đầy rối, đem hắn cuốn vào càng sâu trong sương mù. Chu Văn Thông nhìn xem Thẩm Thanh Vân ngưng trọng biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, "Sở trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vụ án này càng ngày càng phức tạp, cảm giác sau còn có vấn đề càng lớn hơn a." Thẩm Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định, chậm rãi nói ra, "Tiếp tục tra, mặc kệ có bao nhiêu trở ngại, chúng ta đều muốn đem chân tướng ngóc ra." Thông chi một chút đi, mật thiết chú ý Tiêu Nam Sơn cùng Phương Văn Tâm động tĩnh, đồng thời tra tìm Tiêu Phỉ Phỉ hạ lạc. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đến tột cùng đang giấu giếm hay là. Sự tính đến trình độ này, nguyên bản báo án người Phương Văn Tâm, tại Thẩm Thanh Vân nơi này đã không có tín dự. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vị này Phương giáo sư là cái ái tâm nhân sĩ, đối nàng rất là tín nhiệm. Nhưng là hiện tại xem ra, Phương Văn Tâm có không ít bí mật đang gạt hắn cùng cảnh sát, mặc kệ là nguyên nhân gì, Thẩm Thanh Vân đều đã không tin tưởng nàng nữa. Vâng. Chu Văn Thông liền đội vàng gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Xem ra Thẩm Thanh Vân là dự định tra đến cùng. Chương 2049, chân tướng rõ ràng. Chương 2049, chân tướng rõ ràng. Trên thực tế, đương sở công an tỉnh quái vật khổng lồ này bắt đầu toàn lực vận chuyển về sau, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều chạy không khỏi bọn hắn điều tra. Rất nhanh, không đến một tuần lễ bên trong, Thẩm Thanh Vân liền nhận được tin tức. Liên ở Tuyền Thành phụ cận một dòng sông bên trong, có thôn dân phát hiện một bộ nữ thi. Trải qua gen so sánh, là Tiêu Phỉ Phỉ. Chu Văn Thông đứng trước mặt Thẩm Thanh Vân, đối với hắn báo cáo. Xác định sao? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Dù sao điều rất trọng yếu này, vạn nhất sai lầm, tuyệt đối vô cùng phiền phức. Có thể xác định. Chu Văn Thông nói ra, lúc bắt đầu, cô thi thể kia bởi vì trong nước cua quá lâu, cũng không có bị nhận ra đến, nhưng chúng ta đào được thi thể đen, cùng Tiêu Nam Sơn làm so sánh, xác định chuyện này. Biết. Thẩm Thanh Vân cau mày, sau đó nói ra, thông báo một chút gia thuộc đi. Được. Chu Văn Thông liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Chờ Chu Văn Thông vừa mới rời đi, Tôn Quốc Đống liền gõ cửa đi đến. Thưa ngụ. Tôn Quốc Đống nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta phát hiện một sự kiện, Bạch Nhạc Thiên không chỉ có một cái phòng cho thuê, hắn tại cái khác địa phương về thuê một cái phòng ở. Thật sao? Thẩm Thanh Vân cau mày, kia đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sau đó, hắn kêu lên Chu Văn Thông, để Tôn Quốc Đống cùng đi hắn, mang theo hình sự trinh sát tổng đội người liền chạy tới Bạch Nhạc Thiên thuê lại địa phương. Ở bước mùi nấm mốc lôi cuốn lấy dị sắt mùi tanh đập vào mặt, Thẩm Thanh Vân đẩy ra Bạch Nhạc Thiên một chỗ khác phòng trọ trong nháy mắt, đèn tin cầm tay chùm sáng đâm rách hắc ám, tại pha tạm trên mặt tường bỏ ra vận bẹo bóng ma. Mặt tường bong ra từng mảng tường dưới ra, đỏ sẫm vết máu như mạng nhện lan tràn, tại trắng bệnh dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị con trạch, giống như là một loại nào đó cự thú khô cạn vết thương. Cái này, đây cũng quá làm người ta sợ hãi. Chu Văn Thông nắm chặt súng lục tay run nhẹ nhẹ, hầu kết khó khăn nhấp nô. Hắn chùm sáng đảo qua góc tường, xích sắt kéo trên mặt đất phát ra soạt tiếng vang, dì xét còng tay nửa mở, phản phất về lưu lại dãy rùa vết tích, trên mặt đất tán lạc dính máu khăn lau cùng y dụng của mình, trong không khí trôi nổi bụi bặm bên trong, đều phản phất ngừng kết sợ hãi. Nói thật, thân là cảnh sát hắn theo lý thuyết không nên sợ hãi, nhưng nơi này cho người cảm giác thật giống như truyền hình điện ảnh kịch bên trong kinh cung phòng, rất khó để cho người ta không sinh lòng e ngại. Thẩm Thanh Vân ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua mặt đất vết máu khô khốc, xúc cảm thô ráp mà băng lãnh. Ký ức đột nhiên tránh về Nam Sơn hơi tu cửa hàng rằng có hình tượng. Phương Văn Tâm muốn nói lại thôi ánh mắt, Tiêu Nam Sơn trong lúc bối rối nắm chặt tay quay, giờ phút này đều cùng trước mắt hình cụ trùng điệp thành đáng sợ chân tướng. Thông chi pháp y y, vết máu thu thập mẫu muốn trọng điểm so với gần nhất 3 tháng người mất tích. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ lồng ngực chỗ sâu gạt ra. Thẩm Thanh Vân nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lại không thể tin được, bởi vì nếu như đó là thật, đơn giản chính là một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhân viên kỹ thuật tiếng bước chân tại hành lang vang lên lúc, Thẩm Thanh Vân ánh mắt bị thiên hoa hấp dẫn. Nơi đó treo dùng dây đỏ truyền lên ảnh chụp, mười mấy tấm cô gái trẻ tuổi khuôn mặt bị băng dán siêu siêu mẹo mẹo dán tại trên tường, mỗi tấm dưới tấm ảnh phương đều dùng ký hiệu bút ghi chú ngày cùng với con số. Hắn đưa tay giật xuống một tấm trong đó, ảnh chụp mặt sau dùng nhi đồng bút sáp màu viết, cái thứ bảy, không nghe lời mèo con. Thẩm sảnh, dưới lầu phát hiện Đông Lạnh Dương. Có cảnh sát tiếng la tại hành lang nổ tung. Thẩm Thanh Vân lao xuống lâu lúc, thì thối hôi thối như thực chất đập vào mặt. Mở ra vết dỉ loang lổ dương cửa, gây mũi hơi lạnh bên trong, mấy cái màu đen túi nhựa co do, huyết thủy chính vận dương sừng chậm rãi nhỏ xuống, tại mặt đất rót thành màu đỏ sẫm dòng suối nhỏ. Lập tức phong tỏa hiện trường. Thẩm Thanh Vân giật xuống cả vạt bịt lại miệng mũi, sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Rất nhanh, tin tức này truyền đến Phương Văn Tâm trong hai lúc, nàng ngay tại cho học sinh phân phát bữa tối. Y nuốt bàn ăn rơi xuống đất tiếng vang kinh động đến toàn bộ phòng học, cà chua trứng gà nước canh ở tại nàng vải trắng dày bên trên, đỏ thắm như máu. Nàng gắt gao bắt lấy bàn học biên giới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến chất gỗ hoa văn bên trong. Không có khả năng, Nhạc Thiên sẽ không. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tuyệt vọng nghẹn ngào. Vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ tới, con trai bảo bối của mình, vậy mà lại biến thành một tác ma. Đêm khuya cục cảnh sát phòng thẩm vấn, Phương Văn Tâm co quắp tại kim loại trên ghế, đỉnh đầu đèn chân không đưa nàng cái bóng kéo đến rất dài. Thẩm Thanh Vân đẩy đi tới một chồng ảnh chụp, mỗi tấm đều ghi chép trong căn phòng đi thuê thảm trạng. Con trai của ngài vân tay trải rộng toàn bộ hiện trường. Thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng từng chữ như lao, nhìn xem Phương Văn Tâm nói ra, những cái kia mất tích nữ hải đều cùng Tiêu Phỉ Phỉ tuổi tác tương tự. Phương Văn Tâm đột nhiên bổ nhào vào trước bàn, nắm lên ảnh chụp xé thành mảnh nhỏ. Trang giấy bay tán loạn bên trong, nước mắt của nàng vỡ đê, là ta hại hắn, từ hắn 15 tuổi sinh nhật ngày đó bắt đầu. Nàng nghẹn ngào giảng thuật, ngày đó vốn nên dẫn hắn đi công viên trò chơi, lại bởi vì trường học khẩn cấp sự vụ lỡ hẹn. Về sau Bạch Nhạc Thiên bắt đầu cả đêm không về, nàng luôn nói chờ làm xong trận này cũng rốt cuộc không có thể chờ đợi đến nhi tử quay đầu ngày đó. Ta biết hắn khả năng ở nơi nào. Phương Văn Tâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên điên cuồng chấp niệm, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, thành cây vứt bỏ sử may, hắn khi còn bé tổng yêu trốn ở nơi đó xem lửa xe. Móng tay của nàng thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, máu tươi thuận đường vân nhỏ xuống, cầu các ngươi, để cho ta cùng đi. Ta muốn chính miệng hỏi hắn, vì cái gì? Thẩm Thanh Vân cau mày, hắn vốn là muốn cự tuyệt Phương Văn Tâm, nhưng nghĩ tới vị này Phương giáo sư cứu được cả đời người, kết quả nhi tử lại trở thành một cái ma quỷ, trong lòng thở dài một hơi, liền không nói gì nữa. Trời vừa rạng sáng, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Xe cảnh sát đèn xe xuyên thấu màn mưa, tại vũng bùn đường đất bên trên bỏ ra lắc lư quang ảnh. Vứt bỏ xưởng may hình dáng như cự thú đứng lặng trong bóng đêm, vỡ vụn cửa sổ thủy tinh giống trống rông hốc mắt, im lặng nhìn chăm chú bọn này khách không mời mà đến. Phương Văn Tâm toàn thân ướt đẫm đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, nước mưa hòa với nước mắt cọ rửa nàng mặt tái nhợt. Hành động. Thẩm Thanh Vân chỉ lệnh bạch phá đêm mưa. Đặc công đội viên đá văng rỉ sét cửa sắt, ở mức không khí lôi cuốn lấy cho bụi đập vào mặt. Nhà máy bên trong, máy móc linh kiện rơi lả tả trên đất, nệ tại tàn phá dệt trên máy kết đầy mạng nện. Đèn tin cầm tay chùm sáng giao thoa thời gian, đột nhiên truyền đến kim loại va chạm tiếng vang. Tại lầu 2, đám cảnh sát giơ súng xông lên lầu, thang lầu tại dưới chân phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, mỗi một bước đều giống như đạp ở nhịp tim bên trên. Lầu 2 cửa kho hàng khép, mùi hôi khí tức từ trong khe cửa chảy ra, hỗn hợp có một loại nào đó hóa học dược tể gây mùi hương vị. Xông lên phía trước nhất cảnh sát vừa chạm đến chốt cửa, bên trong đột nhiên truyền đến nữ hài thét lên, hắn đột nhiên đá tung cửa, ánh mắt đảo qua đầy đất tạp vật, chỉ gặp một nữ hài bị xích sắt khóa tại trên cây cột, trên mặt xanh một miếng tử một khối, khóe miệng còn mang theo vết máu. Nhạc Tiên. Phương Văn Tâm kêu khóc xuyên thấu tiếng mưa rơi, nàng thất tha thất thểu xông lên lầu 2, đứng ở cổng. Bạch Nhạc Tiên động tác cứng đờ, sau đó, hắn chậm rãi quay người. Gầy gò trên cánh tay che kín lỗ kim, ánh mắt đục ngầu mà điên cuồng, khóe miệng kéo ra một vòng vặn vẹo cười, "Mẹ, ngươi rốt cục đến xem ta." Nói chuyện, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, la lớn, "Ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta? Ngươi biết ta mấy năm nay là thế nào từng sao? Ngươi chưa hề đều không có quan tâm qua ta, ngươi chỉ biết là làm việc của ngươi công việc, làm việc của ngươi trường học, ngươi có hay không nghĩ tới ta cần gì?" Phương Văn Tâm nghe nhi tử chỉ trích, tim như bị dao cắt, nàng không ngừng mà nói thật xin lỗi ý đồ giải thích hành vi của mình. Nhưng mà, Bạch Nhạc Thiên đã nghe không vào bất kỳ giải thích nào. Trong lòng của hắn oán hận cùng phẫn nộ như là cháy hừng hực hỏa diễm, không cách nào dập tắt. "Bạch Nhạc Thiên, ngươi đã bị bao vây." Cảnh sát lớn tiếng hô hào. Bạch Nhạc Thiên nhưng không có để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Phương Văn Tâm. Phương Văn Tâm lúc này cả người đều đã hoảng hốt, nàng run run rẩy rẩy hướng phía nhi tử chỗ là phương hướng đi đến. Thẩm Thanh Vân lúc này cũng tới lâu, nhìn thấy Phương Văn Tâm cùng Bạch Nhạc Thiên rằng co chẳng cảnh, lập tức ý thức được tình huống nguy cấp. Hắn vừa định muốn mở miệng thuyết phục Bạch Nhạc Thiên tỉnh táo lại, nhưng Bạch Nhạc Thiên lại đột nhiên cầm lấy trên đất một thanh dao gọt trái cây, gác ở Phương Văn Tâm trên cổ. "Bạch Nhạc Thiên, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Thanh Vân biến sắc, há miệng quát. Phương Văn Tâm nhìn trước mắt điên cuồng nhi tử, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong nháy mắt này, nàng làm ra một cái kinh người quyết định. Chỉ gặp nàng đột nhiên túi lầu xuống, đem cổ hướng phía dao gọt trái cây đánh tới, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Bạch Nhạc Thiên bị mẫu thân cử động sợ ngây người, đao trong tay của hắn rơi xuống đất. Cảnh sát bên này thấy thế, lập tức xông lên phía trước đem Bạch Nhạc Thiên chế phục. Phương Văn Tâm nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với nhi tử không bỏ cùng ấy nấy. "Mẹ." Bạch Nhạc Thiên bị đè xuống đất, nhưng ánh mắt lại về nhìn xem nằm ở nơi đó dần dần mất đi ý thức Phương Văn Tâm. Chu Văn Thông đội vàng hô bác sĩ, nhưng chờ bác sĩ chạy đến thời điểm, đã sớm không còn kịp rồi, Phương Văn Tâm cứ như vậy rời đi nhân thế. Hiện trường bên này, bởi vì Tôn Quốc Đống cũng theo tới, hắn mang người xử lý là được, Thẩm Thanh Vân tự nhiên là muốn rời khỏi. Nhìn xem bị khiêng đi Phương Văn Tâm, còn có bị áp lấy lên xe cảnh sát Bạch Nhạc Thiên, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm âm trầm không thôi. Sở trưởng, cái này. Chu Văn Thông đi theo Thẩm Thanh Vân bên người, đã không biết nói cái gì cho phải. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình lại biến thành cái dạng này. Thật đáng buồn. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, nếu như Phương giáo sư bình thường có thể nhiều chú ý một chút nhi tử tình huống, không phải tập trung tinh thần nhào vào sự nghiệp bên trên, sự tình có lẽ sẽ không thay đổi thành dạng này. Đúng vậy a. Chu Văn Thông bồi tiếp Thẩm Thanh Vân hướng phía xe của bọn hắn đi đến, nghe vậy khẽ gật đầu nói. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Hiện tại rất nhiều người động một chút lại giảng kính dâng, lại bỏ tiểu gia cố mọi người, có thể hỏi để ở chỗ, nếu như một người ngay cả huyết mạch thân tình đều từ bỏ, ngay cả mình người trong nhà đều không quan tâm, người trông cậy vào hắn có thể đối với người khác móc tim móc phổi tính dâng a. Chương 2050, quan phỉ cấu kết chương 2050, quan phỉ cấu kết Bạch Nhạc Thiên vụ án này, hoàn toàn là một khúc nhạc đệm. Dù là Thẩm Thanh Vân cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Trở lại sở công an tỉnh bên này về sau, hắn thậm chí còn có chút thổn thức. Dù sao nói đến, Phương Văn Tâm giáo sư xác thực trợ giúp qua rất nhiều người, cũng cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Nhưng hắn lại gặp phải chuyện như vậy, trong chấp nhoáng này đơn giản để cho người ta hoài nghi trên thế giới này có phải hay không người tốt không có hảo báo. Nhưng không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Vân luôn cảm giác mình giống như không để ý đến sự tình gì. Lát đầu, hắn trực tiếp về tới trong nhà, trực tiếp rồi nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, đi vào sở công an tỉnh, Thẩm Thanh Vân tìm tới Lâm Trung, đơn giản đem tình huống báo cáo một chút. Còn có chuyện như vậy. Lâm Trung nghe xong Thẩm Thanh Vân báo cáo, cũng là lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn rất hiển nhiên cũng là nhận biết Phương Văn Tâm. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, thở dài một hơi nói, đều lại bỏ tiểu gia vì mọi người, nhưng ngài lại, nếu vì chuyện của người khác tình, ngay cả tiểu gia cũng bị mất, có phải hay không quá mức? Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lâm Trung im lặng không nói. Kỳ thật hắn hiểu được, Thẩm Thanh Vân nói một điểm sai đều không có, thời đại khác biệt, bỏ tiểu gia cố mọi người loại phương thức tuyên truyền này, nhiều ít phải chú ý một chút. Đương nhiên, cũng không phải là không đề xướng bỏ tiểu gia cố mọi người vong ngã kính dâng, mà là theo thời đại phát triển, xã hội đối kính dâng tinh thần nhận biết cùng khởi xướng càng xu thế lý tính cùng toàn diện. Tại quốc gia kiến thiết đặc thù thời kỳ lịch sử, bỏ tiểu gia cố mọi người là thời đại tất nhiên lựa chọn. Thế kỷ trước thập niên 60, vô số nghiên cứu khoa học người làm việc mai danh nhận tích cắm rễ hoang mạc, vì hai đạn nhất tinh sự nghiệp kính dâng thanh xuân, bọn hắn rời xa người nhà, tại gian khổ hoàn cảnh bên trong yên lặng cày cấy, đem người cùng gia đình tình cảm nhu cầu chôn sâu đáy lòng, chính là loại này vô tư kính dâng thôi động quốc gia quốc phòng khoa học kỹ thuật vượt qua phát triển. Còn có giải nguy cứu tế, những cái kia nhân viên cứu viện giành giật từng giây lao tới hai khu, không để ý tới trong nhà an nguy, toàn lực cứu giúp sinh mệnh, bọn hắn dùng hành động thuyết minh tập thể lợi ích cao hơn hết thể kính dâng tinh thần, những này kính dâng hành vi tại đặc biệt lịch sử giai đoạn, đối quốc gia cùng xã hội phát triển ý nghĩa trọng đại, đáng giá vĩnh viễn ghi khắc cùng tín ngưỡng. Nhưng là, bây giờ thời đại này, xã hội phát triển càng thêm chú trọng lấy người vì bản, truy cầu người, gia đình cùng tập thể lợi ích cân bằng. Xã hội hiện đại cường điệu người phát triển toàn diện, ý thức được cá thể cùng gia đình khỏe mạnh phát triển là xã hội ổn định phồn vinh nền tảng. Tâm lý học nghiên cứu cho thấy, trường kỳ coi nhẹ gia đình trách nhiệm sẽ dẫn đến thành viên gia đình tình cảm xa cách, cho người cùng gia đình mang đến khó mà bù đắp thương tích. Thì như một chút cơ sở người làm việc bởi vì trường kỳ siêu phụ tải công việc, vắng mặt hài tử trưởng thành, coi nhẹ lao nhân phụng dưỡng, dẫn phát gia đình mâu thuẫn, cái này hiện tượng dẫn phát xã hội nghĩ lại, quá độ hy sinh gia đình tính dân phương thức, khả năng ở một mức độ nào đó vi phạm nhân tính, thậm chí sinh ra mặt trái xã hội hiệu ứng. Đồng thời, theo phân công xã hội thay đổi nhỏ cùng quản lý năng lực tăng lên, tập thể sự vụ giải quyết không còn đơn thuần ỷ lại người cực đoan bản thân hy sinh, mượn nhờ hiện đại hóa quản lý thủ đoạn, tập thể sự vụ có thể tại giảm bớt cá thể quá độ hy sinh tình huống dưới hiệu suất cao hoàn thành. Nói cách khác, mọi người hoàn toàn có thể tại thực hiện xã hội trách nhiệm tiến hành tính dâng đồng thời chiếu cố gia đình trách nhiệm. Thẩm Thanh Vân nói ra vấn đề này, Lâm Trung là thật coi như một chuyện. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, ta nhìn như vậy đi, chúng ta tại toàn tỉnh công an chiến tuyến đưa ra một cái yêu cầu, sau này công việc bên trong không chỉ muốn bỏ tiểu gia vì mọi người, càng phải cam đoan có giãn công việc chế, không cho phép xuất hiện hay là đặt vào trong nhà hài tử phát sốt, hắn vẫn còn muốn bắt phạm nhân loại chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Thẩm Thanh Vân trực tiếp điểm đầu nói, ngài nói không sai, có một số việc xác thực phải chú ý. Lâm Trung cười cười, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức tiếp lên điện thoại. Ta là Lâm Trung. Cầm microphone, vị này sở công an tỉnh người đứng đầu, mở miệng hỏi, có chuyện gì a? Nhưng một giây sau, Lâm Trung sắc mặt đại biến, cầm ống nói tay nắm chặt lại, hay là? Sau một lát, hắn để điện thoại xuống, nhìn nói với Thẩm Thanh Vân đồng chí, chỉ sợ ngươi đến dẫn đội đi một chuyến Thanh Giang thị. Tỉnh trưởng, thế nào? Thẩm Thanh Vân vừa mới đã cảm thấy Lâm Trung phản ứng có chút kỳ quái, hiện tại nghe vậy càng thêm không hiểu, tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì à? Thanh Giang thị bên kia điều tra ra một cái rất trọng yếu manh mối, thị ủy phó thư ký Bao Vũ Lượng nhi tử dính líu giết người. Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân, tỉnh kỳ ủy công tác tổ đã qua. Dừng một chút, hắn biểu lộ nghiêm túc nói ra, mặt khác, Bao Vũ Lượng nhi tử chuyện giết người là Triệu Đồng Sơ đẻ xuống. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này. Đám gia hỏa này. Thẩm Thanh Vân tự mình lẩm bẩm, cả người sắc mặt càng thêm âm trầm. Không hề nghi ngờ, Bao Vũ Lượng cùng Triệu Đông Sơ lại có cấu kết, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Thanh Giang thị trên quan trường tồn tại một cái quan lại bao che cho nhau tiểu đoàn thể. Còn nhớ rõ trước ngươi phái người điều tra cái kia Thường Thụy Long a? Lâm Trung bỗng nhiên đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Nhớ kỹ. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, nhìn xem Lâm Trung nói, ngài cũng biết hắn. Đương nhiên biết. Lâm Trung cười lạnh không thôi nói, gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, tại tỉnh chúng ta bên trong mấy cái thị đều có việc buôn bán của hắn, ta bên này chỉ là cử báo tín, liền nhận được không ít. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân liền hiểu tới, rất hiển nhiên Lâm Trung chướng mắt cái này Thường Thụy Long. Tỉnh trưởng. Nhìn xem Lâm Trung, Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, ta cảm thấy cái này Thường Thụy Long không đơn giản, hắn rất có thể dính líu một chút phạm pháp phạm tội hành vi. Theo Thẩm Thanh Vân, đây là tất nhiên, dù sao Thường Thụy Long quật khởi con đường, nói trắng ra là chính là quan thương cấu kết điển hình, ỷ có phương pháp có bối cảnh, cương đoạn, việc ác bất tận, loại người này có thể tại Lỗ Đông tỉnh hành hành bá đạo đến bây giờ, hoàn toàn cũng là bởi vì một ít người phóng túng cùng ủng hộ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lâm Trung nghe vậy thở dài một hơi, lập tức nói ra, nhưng nếu như không có chứng cứ, muốn động hắn không phải một chuyện dễ dàng, thường gia lão gia tử mới về hưu không có nhiều năm, môn sinh cố lại không ít. Vậy cũng không thể tùy ý hắn làm sằng làm bậy a. Thẩm Thanh Vân trầm mặt nói ra, lần trước Tạ Nam Hoa tự sát bản án sau khi phát sinh, gia hỏa này chủ động thông qua Trương Phượng Minh định ngày hẹn ta, muốn kéo lúc ta, cái này rõ ràng không thích hợp. Trương Phượng Minh. Nghe được cái tên này, Lâm Trung lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau. Chương 2051, tỉnh trưởng quyết định, 1/2, chương 2051, tỉnh trưởng quyết định, 1/2, đúng vậy à? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung, chậm rãi nói ra, ngay cả tỉnh chúng ta sảnh đều có hắn người, ta cảm thấy cái này Thường Thụy Long, thật không đơn giản. Hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Ở trong mắt Thẩm Thanh Vân, Thường Thụy Long hành vi quá kỳ quái, mặc dù nhìn như là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Thẩm Thanh Vân làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, luôn cảm giác hắn là đang thử thăm dò chính mình. Mặc kệ người nào phạm pháp phạm tội, đều muốn có chứng cứ. Lâm Trung nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, lạnh nhạt nói: "Vâng." Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, lập tức liền vội vàng gật đầu nói: "Hắn tự nhiên minh bạch Lâm Trung ý tứ. Rất hiển nhiên, điều tra cái này Thường Thụy Long có thể, nhưng nhất định phải có thực tế chứng cứ mới được, nếu không rất dễ dàng gây nên lên án." Rời đi Lâm Trung văn phòng, Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc của mình bên này, trực tiếp cho Ngô Kiến Quốc gọi điện thoại. "Thẩm sảnh." Điện thoại bên kia Ngô Kiến Quốc trực tiếp nói ra: "Chúng ta đã cùng người của tỉnh kỷ ủy hội hợp, tỉnh kỷ ủy Lý thư ký tự mình tới. Ta đã biết, phối hợp tốt kỷ ủy công việc." Thẩm Thanh Vân nghe vậy nói thẳng: "Đã tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chí Dũng tự thân xuất mã, kia Thanh Giang thị vụ án hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị phá án và bắt giam." Có thể để Thẩm Thanh Vân ngoài ý muốn chính là, xế chiều hôm đó, hắn liền nhận được Lâm Trung điện thoại: "Để cho ta đi Thanh Giang thị." Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại, kinh ngạc hỏi: "Đúng thế?" Lâm Trung gật đầu nói: "Lý thư ký ý tứ, Thanh Giang thị tình huống bên kia rất phức tạp, cần tỉnh thính bên này phối hợp một chút, mà lại ngươi cũng biết, Triệu Đông Sơ có liên quan vụ án, toàn bộ Thanh Giang thị hệ thống công an đều cần tiến hành điều chỉnh, ngươi trước đi qua tọa trấn một đoạn thời gian đi." "Được rồi." Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức đáp ứng. Hắn lại không đốc, tự nhiên biết Lâm Trung ý tứ. Thân là phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục Triệu Đông Sơ xảy ra vấn đề, toàn bộ Thanh Giang thị cục công an hiện tại đoán chừng loạn thành một bầy, loại tình huống này xác thực cần một cái cường thế người ổn định đại cục. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền cúp điện thoại, từ sở công an tỉnh bên này điều một nhóm người, ngồi tiếp hắn chạy tới Thanh Giang thị. Lần nữa đi vào Thanh Giang thị cục công an, phụ trách tiếp đại Thẩm Thanh Vân là Thanh Giang thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Tô Diệp. "Thẩm sảnh." Tô Diệp rất cung kính đối Thẩm Thanh Vân thăm hỏi một câu: "Trong cục tình huống thế nào?" Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, đơn giản nhìn thoáng qua, phát hiện tới đón tiếp hắn thị cục công an những người lãnh đạo, trong ánh mắt đều có một chút e ngại, rất hiển nhiên đây là bởi vì Triệu Đông Sơ sự tình. Bị tỉnh kỷ ủy song quy ba cái cục đảng ủy thành viên. Tô Diệp thận trọng nói ra, Triệu Đông Sơ cũng bị song quy, còn có phía dưới hai cái phân cục cục trưởng cũng bị mang đi. Hắn nói, tự nhiên là tỉnh kỷ ủy tình huống. "Ta đã biết." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, tỉnh tính bên kia đã tìm hiểu tình huống, rất nhanh sẽ có mới quyết định, ngươi trước chủ trì tốt cục thành phố công việc. "Vâng." Tô Diệp liền vội vàng gật đầu. Cái này nếu là đặt ở bình thường, hắn khẳng định sẽ mặc sức tưởng tượng một chút cục trưởng bảo tọa. Nhưng bây giờ toàn bộ Thanh Giang thị quan trường đều là lòng người bàng hoàng, hắn chỉ cầu chuyện này không muốn liên lụy đến hắn là được. Su các tị hung là nhân loại bản năng, mặc kệ tại dạng gì tình huống dưới, ngoại trừ những cái kia nhân vật anh hùng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, theo bản năng đều sẽ nghĩ đến bảo vệ mình an toàn, Tô Diệp cũng là như thế. "Được rồi, đến hội nghị thất đi." Thẩm Thanh Vân cũng lười lại nói cái gì, một ngựa đi đầu hướng phía phòng họp đi đến. Phòng họp hơi lạnh mở rất đủ, lại ép không được trong không khí ngưng trệ nặng nề. Thẩm Thanh Vân lấy mắt kiếm xuống, dùng lòng bàn tay vớt vớt mũi, động tác này để hàng phía trước cán bộ không tự giác đứng thẳng lên lưng. "Các đồng chí, Triệu Đông Sơ bọn người nhận lấy mỗi một bút hối lộ, đều là đối pháp luật tôn nghiêm trả đạm, đối với chúng ta công an đội ngũ tôn nghiêm trả đạm." Thẩm Thanh Vân lật ra đóng sách dày đặc cảnh cáo giáo dục sổ tay trang giấy tiếng ma sát tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng, hắn chậm rãi nói ra, hắn dung túng hắc ác thế lực nhúng tay dân gian tranh chấp, đem đồn công an biến thành điều giải câu lạc bộ, để người bị hại khóc lóc kể lể không cửa. Phạm pháp loạn kỷ cương, trở thành một ít người ô dù, những này án lệ liền phát sinh ở chúng ta ngay dưới mắt. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân đột nhiên cất cao giọng điều, cả kinh xếp sau ngủ gật cảnh sát nhân dân bỗng nhiên ngồi thẳng. Thẩm Thanh Vân sau lưng màn hình điện tử hoán đổi thành Thanh Giang thị địa đồ, hơn 300 cái điểm đỏ lít nha lít nhít ghi chú gần 3 năm quần chúng tín phóng vụ án, tự tra tự cụ không phải qua loa, mỗi người chia cục muốn lấy đồn công an làm đơn vị thành lập chuyên ban, đối với mấy cái này vụ án chụp án tham đắp lễ. Phát hiện người trong cuộc không dám nói thật ra, kiểm tra kỷ luật buồng giám sát trực tiếp tham gia. Một bàn tay vỗ lên bàn, kim loại cái chặn giấy cùng mặt bàn va chạm phát ra giòn vang, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, phản hủ bại không phải hô khẩu hiệu, ai đụng dây đỏ ai liền muốn gánh chịu hậu quả. Nghe được hắn, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc lên. Rất rõ ràng, vị này thẩm phó phòng không phải đang nói đùa, là thật dự định muốn đối Thanh Giang thị hệ thống công an tiến hành chỉnh đốn. Theo hội nghị kết thúc, các cán bộ ôm văn kiện đội vàng rời sân. Trong hành lang, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân khe khẽ bàn luận lấy tân chế độ, lão nhân viên cảnh sát im lặng mặc lấy điện thoại cầm tay ra xóa bỏ mấy người quen dây số. Hoàng hôn xuyên thấu qua pha lê màn tường vẩy vào khu làm việc, huy hiệu cảnh sát tại dư vi bên trong chiết xạ ra sắc bén ánh sáng, phản phất tại chứng kiến chi đội ngũ này niết bàn chủ sinh. Mà làm xong đây hết thảy, Thẩm Thanh Vân đang nghe Tô Diệp công việc báo cáo về sau, trực tiếp trực rời đi thị cục công an. Hắn còn phải đi gặp tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chí Dũng. Lý thư ký. Thẩm Thanh Vân đi vào tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án trụ sở, rất nhanh liền gặp được tỉnh ủy thường ủy, tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chí Dũng. Thanh Vân đồng chí tới, ngồi đi. Lý Chí Dũng nhìn thấy Thẩm Thanh Vân không có chút nào ngoài ý muốn, cười chỉ trước mặt mình ghế sofa, nói với Thẩm Thanh Vân. Vâng. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp tại Lý Chí Dũng trước mặt ngồi xuống. Thanh Giang thị tình huống rất nghiêm trọng. Lý Chí Dũng đối Thẩm Thanh Vân nói ngay vào điểm chính, Triệu Đông Sơ cùng Bao Vũ Lượng hai người, kỷ ủy chúng ta đã phái người đem bọn hắn đưa đến những địa phương khác tiến hành hỏi han, hai người đối với mình tham nhũng sự tình, thú nhận bục trực. Nói đến đây, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ý vị thâm trường nói ra, ngươi biết không, Triệu Đông Sơ người phía dưới bàn giao một chuyện. Ngài nói. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức ý thức được, Lý Chí Dũng muốn nói sự tình chỉ sợ cùng hắn có quan hệ. Trước đó Triệu Đông Sơ đã từng phái người xử lý qua Tạ Nam Hoa tử vong hiện trường, cái này Tạ Nam Hoa là bị người mưu sát, không phải tự sát. Lý Chí Dũng nhàn nhạt nói ra, về sau Tây Quan khu công an phân cục hình sự trinh sát đại đội phó đại đội trưởng Lý Hạo Trì đồng chí cũng tra được chuyện này, bị Triệu Đông Sơ phái người diệt khẩu. T. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân đằng một chút đứng lên. Chương 2052, thẩm vấn Triệu Đông Sơ chương 2052, thẩm vấn Triệu Đông Sơ. Thẩm Thanh Vân là thật không nghĩ tới, cái này Triệu Đông Sơ lá gan như thế đại nói không qua trường, gia hỏa này quả thực là không kiêng nể gì cả. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, nếu như Lý Chí Dũng nói không có vấn đề, vậy cái này Triệu Đông Sơ hành vi, từ cái nào đó khía cạnh đã chứng minh một sự kiện. Hắn trước đó suy đoán không sai, Tạ Nam Hoa chết là một ít người vì che giấu chân chính phạm tội sự thật làm cái bẫy. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Lý Chí Dũng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mở miệng hỏi một câu. Triệu Đông Sơ người sau lưng không phải Bao Vũ Lượng. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, hai người này đều chỉ bất quá là người khác thu mua mục nát phần tử. Sở dĩ nói như vậy là vì Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng biết, dưới tình huống bình thường, mặc dù Bao Vũ Lượng là Thanh Giang thị ủy thư ký, đường đường tam bạ thủ, nhưng Triệu Đông Sơ không đến mức như cái liếm chó giống như làm người ta chửi đít. Thúng chi, một cái thị ủy phó thư ký còn chưa đủ lấy để Triệu Đông Sơ cái này phó thị trưởng kiêm cục trưởng công an như thế ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, trong này nhất định là có vấn đề. Phán đoán của ngươi giống như ta. Lý Chí Dũng nghe vậy, đối Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, liên quan tới Bao Vũ Lượng vấn đề, chúng ta tỉnh kỷ ủy bên này đã đang tiến hành điều tra, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể có đáp án. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chăm chú nói ra, bất quá cái này Triệu Đông Sơ có hơi phiền toái, hắn người này rất ngoan cố, ban kỷ luật thanh tra bên này đối với hắn thẩm vấn ra một vài vấn đề, gia hỏa này không nói một lời, mặc kệ chúng ta nói cái gì, hắn đều không trả lời, thậm chí còn dự định tuyệt thực. Tuyệt thực. Thẩm Thanh Vân nghe được câu này, lập tức liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi, hắn đây là phát hay là thần kinh? Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, tham ô nhận hối lộ loại tội danh này là sẽ không bị phán xử tử hình. Thậm chí dù là Triệu Đông Sơ để cho người ta giết chết Lý Hạo Trì, chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hắn nguyên thoại là giết chết Lý Hạo Trì, pháp viện bên kia cũng sẽ không dễ dàng phán hắn tử hình. Đây cũng là rất nhiều người bình thường đều lên án sự tình, đó chính là tham ô phạm tội đáng quan chức, thường thường cân nhắc mức hình phạt cũng không nặng. Mặc kệ hắn phát hay là thần kinh, ta cảm thấy ngươi có cần phải gặp hắn một chút. Lý Chí Dũng đối Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, ta gặp hắn. Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, lập tức minh bạch Lý Chí Dũng ý tứ. Rất rõ ràng, Lý Chí Dũng là hy vọng mình có thể thông qua thẩm vấn Triệu Đông Sơ, đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Lý thư ký. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Lý Chí Dũng, ngài cảm thấy cái này Triệu Đông Sơ, đối mặt ta thời điểm, sẽ nói lời nói thật à? Thử một chút xem sao. Lý Chí Dũng giải thích nói, chúng ta bên này đã điều tra một chút vấn đề, gia hỏa này trên người tình huống không ít, nếu như ngươi đến thẩm vấn, có lẽ so với chúng ta ban kỷ luật thanh tra thích hợp hơn. Được. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi. Ta trước nhìn một chút ban kỷ luật thanh tra bên này nắm giữ Triệu Đông Sơ vật liệu, sau đó lại đi, có thể sao? Không có vấn đề. Lý Chí Dũng gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Rất nhanh, tỉnh kỷ ủy bên này nhân viên công tác liền đem Triệu Đông Sơ vật liệu cho Thẩm Thanh Vân đưa tới. Thẩm Thanh Vân cầm những tài liệu kia bay trở về khách sạn. Ngồi trong phòng, hắn bắt đầu chăm chú nhìn lại. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua khách sạn gian phòng nửa mở che nắng màn, ở trên thảm bỏ ra một đạo sáng tỏ đường ranh giới. Thẩm Thanh Vân đem laptop đẩy lên bên cửa sổ tiểu viên trên bàn, ánh mặt trời chói mắt tại túi bịt kín mặt ngoài chiết xạ ra nhỏ vụn buồn sáng. Tố giác trên thư lít nha lít nhít thủ ấn tại cường quang hạ lộ ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Điều hòa không khí ra đầu gió phát ra rất nhỏ bù bù, hòa với dưới lầu đường đi chuyển đến dòng xe cộ âm thanh cùng tiếng người. Hắn giải khai áo sơ mi trên cùng cúc áo, lật ra tiêu lấy Nam Hoa tập đoàn liên quan hắc án hồ sơ. Trên tấm ảnh, Triệu Đông Sơ giơ ly đế cao cùng Tạ Nam Hoa chạm cốc hình tượng, tại sáng tỏ dưới ánh mặt trời vẫn như cũ đâm vào hắn cho mày. Bối cảnh tường thủy tinh đèn treo cùng trên bàn xếp chồng chất tiền mặt, thủy thúy ngọc khí, giờ phút này hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Thẩm Thanh Vân cao mày dựa theo hồ sơ bên trên nói, Tạ Nam Hoa kế toán cùng lái xe đưa 500 vạn tiền mặt cho đương nhiệm phó cục trưởng cục công an Triệu Đông Sơ. Đương phần thứ hai liên quan tới thành Nam thổ địa trưng thu vật liệu mở ra lúc, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng ô tô thổi còi. Thẩm Thanh Vân thoáng nhìn nhà đầu tư vì Triệu Đông Sơ mua biệt thự hộ hình đồ, rơi ngoài cửa sổ hồ nhân tạo hiệu quả đồ dưới ánh mặt trời sắp thái tiên diễm, còn bên cạnh phá dỡ hộ bị đánh tổn thương nằm viện anh trụ, lại che một tầng thảm đạm màu xám trắng. Hắn bưng lên giữ ấm chén uống một ngụm lương tấu nước trà, chua xót hương vị tại trong miệng lan tràn, trong lồng ngực quần quần tức giận càng thêm mãnh liệt. Làm sao đều không nghĩ tới, cái này Triệu Đông Sơ lá gan như thế đại ngày dần dần ngã về tây. Thẩm Thanh Vân đem vật liệu một lần nữa bỏ vào trong túi, đứng tại phía trước cửa sổ trông về phía xa. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người cùng ngựa xe như nước cảnh tượng, tại ánh mặt trời vàng chói hạ lộ ra sinh cơ bừng bừng, nhưng hắn biết, Thanh Giang thị tầng này phồn hoa biểu tượng dưới, cất giấu quá nhiều không muốn người biết hắc ám. Huy hiệu cảnh sát hình dạng châm ngực tại trước ngực hắn có chút tỏa sáng, hắn âm thầm thề, nhất định phải đem đây hết thảy triệt để điều tra rõ, về tòa thành thị này một mảnh thanh minh. Mà muốn làm tốt chuyện này, nhiệm vụ thiết yếu chính là trước giải quyết Triệu Đông Sơ ra hỏa này. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Lý Chí Dũng, biểu thị hắn nguyện ý thẩm vấn Triệu Đông Sơ. Lý Chí Dũng tự nhiên thật cao hứng, lập tức sắp xếp người tới tiếp Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân ngồi lên xe, thế mới biết, nguyên lai Triệu Đông Sơ đã được đưa đến Thanh Giang thị phụ cận thành phố Đông Hoa tiến hành cách ly thẩm tra. Rất nhanh, một đoàn người đi tới một cái phong bế đại viện, đang nghiệm chứng thân phận về sau, Thẩm Thanh Vân bị mang theo đi vào thẩm phó phòng. Ngoài dự liệu, Vương Khải Niên thế mà xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Vân, hắn đầu tiên là cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay hàn huyên, sau đó nói ra, Triệu Đông Sơ ngay ở chỗ này, chúng ta người 24 giờ giám thị lấy hắn. Tình huống thế nào? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Không tốt lắm. Vương Khải Niên cười khổ nói, ngài cũng biết, gia hỏa này không phải cái đèn đã cạn dầu, chúng ta hỏi không ít thứ, hắn một chữ đều không nói. Nói thật, hắn làm nhiều năm như vậy ban kỷ luật thanh tra cán bộ, cũng là lần thứ nhất gặp được giống Triệu Đông Sơ tình huống như vậy, gia hỏa này quả thực là khó chơi, không quan tâm ngươi nói cái gì, hắn liền không rên một tiếng, hoàn toàn chính là đang đối kháng với kỷ ủy thẩm tra. Rất bình thường. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, gia hỏa này là cảnh sát hình sự xuất thân, quá rõ ràng trong này còn con quấn lượn anh, chỉ cần hắn không mở miệng, chúng ta nắm giữ những chứng cứ kia, chỉ là xác minh liền muốn lãng phí không ít thời gian. Nói chuyện, hắn nói với Vương Khải Niên, đi thôi, mang ta tới xem hắn, ta cùng vị này Triệu phó thị trưởng tâm sự. Vương Khải Niên nghe vậy liền vội vàng gật đầu, mang theo Thẩm Thanh Vân liền hướng phía bên trong đi đến. Chương 2053, giao phong chương 2053, giao phong tại ban kỷ luật thanh tra phá án quá trình bên trong, đối với liên quan đến làm trái kỷ phạm pháp cán bộ, chọn lựa giam giữ biện pháp cùng nơi trốn đều có nghiêm ngặt quy định cùng nhiều loại tình hình. Điểm này, Thẩm Thanh Vân là tương đối rõ ràng. Bởi vì công an cơ quan thường xuyên phải phối hợp ban kỷ luật thanh tra phá án, cho nên Thẩm Thanh Vân biết, ban kỷ luật thanh tra đang điều tra giai đoạn thường áp dụng lưu đưa biện pháp, mà lưu đưa nơi trốn đại khái cũng chia mấy loại. Có bộ phận địa khu ban kỷ luật thanh tra sẽ sửa tạo trại tạm giam bộ phận công trình làm lưu đưa chuyên khu, bọn hắn sẽ đem trại tạm giam bên trong một chỗ độc lập khu vực tiến hành cải tạo, lắp đặt nghiêm mật hơn giám sát thiết bị, thiết trí chuyên môn nói chuyện thất. Ở đây loại chuyên khu do công an cơ quan phụ trách quản lý nơi trốn thường ngày vận chuyển, giám sát cơ quan nhân viên gánh chịu điều tra nhiệm vụ, giám sát cơ quan án quản thất cũng tham dự quản lý công việc. Còn có địa phương sẽ ở sở câu lưu bên trong xác định lưu đưa khu, tham chiếu sở câu lưu quy định tương quan quản lý, nơi này tính chất khuynh hướng hành chính cưỡng chế biện pháp, do công an cơ quan quản lý nơi trốn, giám sát cơ quan thẩm tra thất nhân viên phụ trách điều tra, khái lưu đưa khu đang quản lý bên trên tương đối độc lập, có đơn độc cửa ra vào cùng hệ thống theo dõi. Trước đó Thẩm Thanh Vân tại Liêu Đông tỉnh công tác thời điểm, liền gặp được tình huống như vậy. Đương nhiên, còn có một số địa phương sẽ đem nơi đó điều kiện tốt một điểm nhà khách làm lưu đưa nơi trốn sử dụng. Những địa phương này thực tế quản lý người cùng nhân viên điều tra đều là giám sát cơ quan nhân viên, mỗi cái gian phòng đều trang bị phù hợp giám sát yêu cầu giám sát, cách âm chờ công trình, dùng cho lưu đưa tương quan cán bộ tiến hành điều tra. Đưa vụ án tiến vào tư pháp thẩm phán chương trình về sau, nếu như cán bộ bị phán định có tội, sẽ căn cứ phán quyết kết quả bị mang đến tương ứng ngục giam bị tù. Đối với chức vụ phạm tội cán bộ, có thể sẽ bị giam giữ tại chuyên môn chức vụ phạm tội ngục giam hoặc phổ thông trong ngục giam thiết trí đặc biệt khu vực, giống Tần Thành ngục giam liền bởi vì giam giữ qua đông đảo tỉnh bộ cấp tham quan mà nghe tiếng, Tiến Thành ngục giam thì chủ yếu giam giữ bên trong thấp cấp bậc tham quan chờ. Những này ngục giam đang quản lý an ảnh so sánh tại phổ thông ngục giam sẽ có càng nghiêm khắc an toàn biện pháp cùng nhằm vào chức vụ phạm tội đặc điểm cải tạo phương án, như thiết trí chuyên môn trong sạch hóa bộ máy chính trị giáo dục trường trình học, cường hóa tư tưởng cải tạo công việc chờ. Triệu Đông Sơ gia hỏa này hiện tại vị trí chính là một gian nhà khách cải tạo thành công. Thẩm Thanh Vân đi vào gian phòng thời điểm, hắn đang ngồi ở nơi đó. Lần nữa gặp mặt, Triệu Đông Sơ đã không có ngày xưa cái chủng loại kia hăng hái, nhìn qua già đi rất nhiều. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đi tới, hắn rõ ràng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, bất quá nhưng vẫn là không nói gì. Triệu Đông Sơ. Vương Khải Niên không chút khách khí nhìn về phía Triệu Đông Sơ, lạnh lùng nói ra, Thẩm sảnh tới thăm ngươi. Thẩm Thanh Vân lại khoát khoát tay, đối Vương Khải Niên nói, ta cùng hắn đơn độc tâm sự, có thể sao? Cái này. Vương Khải Niên ngây người một lúc, lập tức đối Thẩm Thanh Vân nói, Thẩm sảnh dựa theo quy định, ta phải xin chỉ thị. Có thể. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, ngươi đi cho Lý thư ký gọi điện thoại đi.
Được rồi.
Vương Khải Niên không nói nhảm, quay người liền ra ngoài cho tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chí Dũng gọi điện thoại. Rất nhanh. Đánh xong điện thoại trở về, Vương Khải Niên đối Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức rút đi trong phòng nhân viên công tác. Bất quá trước khi đi, hắn chỉ giám sát, nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm sảnh, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói thẳng, ta có thể nghe được. Không hề nghi ngờ, hắn là tại nói cho Thẩm Thanh Vân, nơi này giám sát biết tất cả mọi chuyện. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, gật gật đầu đáp ứng. Chờ người của kỷ ủy rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân lúc này mới nhìn về phía Triệu Đông Sơ, đông nhiên nở nụ cười. Lão Triệu, ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi thế mà giấu sâu như vậy. Nhìn xem Triệu Đông Sơ, Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra. Nghe được hắn, Triệu Đông Sơ nháy nháy mắt, sau đó chậm rãi nói ra, Thẩm sảnh, xin lỗi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, xem bộ dáng là bởi vì gần nhất vẫn luôn không nói gì nguyên nhân, phảng phất gạt ra đồng dạng. Rất hiển nhiên, hắn lời nói này ý là xin lỗi Thẩm Thanh Vân cùng phòng công an. Không có gì. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ngươi cùng ta không cần thiết thật xin lỗi, ngươi có lỗi với chính là ngươi trên người đồng phục cảnh sát cùng huy hiệu cảnh sát. Câu nói này nói xong, Triệu Đông Sơ lập tức im lặng không nói. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, trên thực tế, Triệu Đông Sơ không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói không có sai, mình quả thật có lỗi với trên người đồng phục cảnh sát cùng huy hiệu cảnh sát. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Thẩm Thanh Vân trong lòng thở dài một hơi. Trên thực tế, từ đầu đến cuối hắn cũng khác nhau tình tham quan ô lại, dù sao Triệu Đông Sơ dạng này người căn bản không đáng đáng thương, trên người hắn phạm vào tội, không chút nào khoa trương, so với cái kia người bình thường phạm tội đáng hận hơn. Chân chính để Thẩm Thanh Vân cảm giác không thoải mái, là Triệu Đông Sơ thân là một người cảnh sát, lại quên đi hắn vừa mới gia nhập công an đội ngũ thời điểm lợi thế, đó là một loại làm cho không người nào có thể dùng lời nói diễn tả được bi ai. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, mỗi một cái mới vừa tiến vào hệ thống công an người trẻ tuổi, trong lòng chỉ sợ đều nghĩ là trừng ác dương thiện, bắt lấy những cái kia phần tử phạm tội, cùng tội ác đấu tranh đến cùng. Nhưng dần dần, thời gian cùng hiện thực để bọn hắn tín niệm phát sinh dao động, bọn hắn dần dần mất phương hướng hắn, cuối cùng đi lên không đường về. Nghe nói ngươi không muốn cùng kỷ ủy đồng chí cho chuyện. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Đông Sơ, nhàn nhạt hỏi, vậy chúng ta tâm sự. Nghe được câu này, Triệu Đông Sơ ngây người một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lập tức cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi? Liền nói chuyện phiếm chứ sao? Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ngươi cũng biết, ta đây là chỗ chức trách. Nói chuyện. Hắn nói bổ sung, Lý thư ký điểm danh để cho ta tới, Lâm phó tỉnh trưởng bên kia cũng rất muốn biết, ngươi ra hỏa này, đến cùng làm sự tình gì? Nghe được Lâm Trung cùng Lý Chí Dũng danh tự, Triệu Đông Sơ lần nữa trầm mặt xuống. Lý Chí Dũng mặt mũi hắn không thèm để ý, nhưng Lâm Trung thế nhưng là để bạt qua mình người, hơn nữa còn là loại kia không có thu quả của mình cùng tiền tài, đơn thuần chính là thưởng thức hắn, cho nên để bạt chính mình. Loại này ơn chi ngộ, tại Triệu Đông Sơ trong lòng vẫn là có nhất định địa vị. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu nhìn Thẩm Thanh Vân một cái nói, tốt, hàn huyên với ngươi vài câu. Cái này đúng nha. Thẩm Thanh Vân cười ha ha, lập tức nhìn xem Triệu Đông Sơ hỏi, nói một chút đi, ngươi cùng Bao Vũ Lượng là chuyện gì xảy ra, hắn là sau lưng ngươi người. Triệu Đông Sơ ngây người một lúc, sau đó cười nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm sảnh, cái này không có ý nghĩa. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn hiểu được Triệu Đông Sơ ý tứ, đối phương là tại nói với mình, loại này trò vặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đều là hồ ly ngàn năm, không cần thiết chơi hoa dạng gì. Lý giải một chút. Thẩm Thanh Vân nhún nhún vai, nói với Triệu Đông Sơ, ngươi cũng biết, ta vị trí này, không thể không hỏi. Tốt a. Triệu Đông Sơ gật gật đầu, sau đó nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta cùng Bao Vũ Lượng chưa quen thuộc, chuyện lần này cũng là bởi vì hắn cầu cứu đến trên đầu ta mới đáp ứng. Rất rõ ràng. Triệu Đông Sơ là sẽ không dễ dàng lộ ra hắn cùng Bao Vũ Lượng quan hệ, dù sao nếu như hắn nói ra, mang ý nghĩa người sau lưng cũng phải bị liên lụy ra. Chưa quen thuộc. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, dựa vào ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Đông Sơ nói, lao Triệu, ngươi đoán ta tin hay không ngươi câu nói này? Ngươi tin hay không, ta đều chỉ có thể nói như vậy. Triệu Đông Sơ bình tĩnh nói ra, ta cùng Bao Vũ Lượng chưa quen thuộc. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười, nhìn xem Triệu Đông Sơ nói ra, chưa quen thuộc, ngươi giúp hắn nhi tử chửi ít, liên sát người tội ác cũng dám chế lấp, thậm chí còn không chỉ một lần hỗ trợ, các ngươi đây cũng quá chưa quen thuộc đi. Nghe được hắn lời nói này, Triệu Đông Sơ cao mày, nhưng không có lên tiếng, mà là trở nên trầm mặc. Rất rõ ràng, hắn không muốn trả lời vấn đề này. Ha ha. Nhìn thấy Triệu Đông Sơ biểu hiện, Thẩm Thanh Vân cười cười nói ra, đã ngươi không muốn trò chuyện Bao Vũ Lượng, số kia ít ỏi Lý Hạo Chí đi. Nói chuyện. Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn xem Triệu Đông Sơ nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, lúc trước Lý Hạo Chí bọn hắn tao ngộ trận kia bắn nhau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạng bọn họ không tốt. Triệu Đông Sơ nghe vậy thở dài một hơi nói ra, trên thực tế, hy sinh người đại đội trưởng kia là ta đã từng bộ hạ cũ, hắn đem tình huống hồi báo cho ta về sau, ta đồng ý bọn hắn quá khứ, nhưng sau đó ta lại thông chi mặt khác một nhóm người, ngươi minh bạch đi. Thẩm Thanh Vân cao mày, lập tức kịp phản ứng Triệu Đông Sơ ý tứ. Ngươi liên quan động. Hắn kinh ngạc nhìn xem Triệu Đông Sơ, một mặt chấn kinh. Làm sao đều không nghĩ tới, Triệu Đông Sơ một cái đường đường thị cục công an người đứng đầu, thế mà liên quan động. Ta không có tham dự qua. Triệu Đông Sơ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, người ta dâng tiền lên cửa, mua cái bình an, ta cũng không thể cự tuyệt ta. Bại hoại. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi cân nhắc qua người trong nhà của mình a. Bọn hắn ăn của ta, uống ta, dùng ta, có gì cần cân nhắc? Triệu Đông Sơ nghe vậy hỏi ngược lại, Thẩm sảnh ngươi cái này xuất thân, chưa hề đều không cần cân nhắc tiền, cũng không cần cân nhắc tương lai, ngươi biết năm đó ta là thế nào kiếm ra tới a? nhớ năm đó, ta vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, tại cơ sở đồn công an lưu lại 6 năm, kia 6 năm ta cả ngày cùng một đống đại gia đại mụ liên hệ, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mỗi ngày phiền lấy ta, nhưng ta dãy điểm này tiền lương, ngay cả mua cái phòng ở cũng mua không nổi. Nghe Triệu Đông Sơ lại nhải, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Hắn nhìn ra, Triệu Đông Sơ cảm thấy rất bị khuất, thậm chí có loại không bị người lý giải cảm giác. Chờ hắn sau khi nói xong, Thẩm Thanh Vân đống nhiên nói ra, ngươi chết quá a. Triệu Đông Sơ nghe vậy ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, một mặt mở miệng. Hắn là thật không nghĩ tới, mình nói như vậy một đống lớn ủy khuất không cam tâm, oán trách nhiều như vậy, vì mình sa đọa tìm nhiều như vậy lấy cớ. Nhưng Thẩm Thanh Vân mở miệng câu nói đầu tiên, thế mà hỏi mình như thế một vấn đề. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Đông Sơ có chút khí quái nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Ta cũng là tốt nghiệp trường cảnh sát. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Đông Sơ, nhàn nhạt nói ra, ngươi lại ta mệnh tốt, ngươi đại khái không biết, ta tốt nghiệp bị lao ra từ nhà chúng ta ném tới Giang Bắc tỉnh một cái cơ sở đồn công an thời điểm, toàn thành phố hệ thống công an, căn bản không ai biết cha ta là chính pháp ủy thư ký. Nói đến đây, hắn nhìn xem Triệu Đông Sơ, lạnh lùng hỏi, ngươi có phải hay không coi là ta là dựa vào trong nhà bối cảnh mới thăng lên tới? Không phải sao? Triệu Đông Sơ nghiêng đầu một chút, nhìn thoáng qua Trịnh Thanh Vân, không mặn không nhạt nói ra, các ngươi những người này, xuất sinh liền hô hào chìa khóa bảng, chúng ta loại người này phấn đấu cả đời điểm thời gian, khả năng chẳng qua là khởi điểm của các ngươi mà thôi. Nghe được, hắn tựa hồ lòng tràn đầy đều là oán khí, đối với giống Thẩm Thanh Vân dạng này người, vô cùng không thích. Cho nên, đây chính là ngươi tham ô nhận hối lộ, phạm pháp loạn kỷ cương, xem mạng người như cỏ rác lý do. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Triệu Đông Sơ, cười nhạo nói, ngươi biết ta là thế nào lập nhất đẳng công a? Có ý tứ gì? Triệu Đông Sơ không hiểu nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Lúc trước ta tại đồn công an thời điểm, sát vách thị phát sinh cùng một chỗ cầm súng cướp bóc xe chở tiền bản án. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nhìn Triệu Đông Sơ, mở miệng nói ra, cầm đầu người gọi Lâm Hổ, là cái đặc biệt hung ác gia hỏa, bốn người từ Khánh Châu chạy tới ta chỗ Đủ Thành, bọn hắn đám người này đặc biệt thông minh, giấu ở vùng ngoại ô địa phương, ta đi theo đồng sự cùng một chỗ điều tra, trong lúc vô tình phát hiện thân ảnh của bọn hắn, chỉ có ta một người, đối diện bốn người bốn thanh gương. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Triệu Đông Sơ, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy, nếu như là ngươi, lúc ấy dám đuổi theo à? Ta. Triệu Đông Sơ trầm mặc không nói. Hắn mặc dù rất muốn nói một câu hắn không sợ, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn không dám. Chương 2054, sụp đổ Triệu Đông Sơ. Chương 2054, sụp đổ Triệu Đông Sơ. Ta đánh chết hai cái, đả thương một cái. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, còn lại Lâm Hổ thời điểm, hắn đánh hai ta thương, suýt chút nữa thì mệnh của ta, bất quá ta cũng không có nuông chiều hắn, hai chúng ta vật lộn thời điểm, hắn kém chút bị ta đánh chết. Nói xong mấy câu nói đó, hắn nhìn xem Triệu Đông Sơ, lạnh lùng nói ra, ta cũng là trong đống người chết bỏ ra tới, cùng người chơi qua mệnh, tiến vào bệnh viện người, ngươi bây giờ về cảm thấy ta may mắn à? Triệu Đông Sơ im lặng không nói. Hắn coi như ra mặt lại thế nào dạy vô cùng rõ ràng, cùng Thẩm Thanh Vân so sánh, hắn kinh lịch điểm này sự tình, giống như thật không tính là gì. Ta nói với ngươi cái này, không phải muốn theo ngươi tố khổ. Thẩm Thanh Vân tùy ý nói ra, mà là hy vọng ngươi minh bạch, ta đi đến hôm nay, cũng rất vất vả. Nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Triệu Đông Sơ mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng là cảnh sát, ngươi cũng tại cơ sở đợi qua, ta không hỏi ngươi khác, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi xứng đáng Lý Hạo Chỉ bọn hắn những người kia à? Ta. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Triệu Đông Sơ giống như bị trọng truy hung hăng đánh trúng, trong nháy mắt liền không lên tiếng. Hắn là cảnh sát xuất thân, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân những lời này là có ý tứ gì. Ta rất hiếu kỳ, ngươi về sau tại tòa án bên trên, đối mặt mấy cái người bị hại gia thuộc thời điểm, còn có thể bảo trì trấn định như thế à? Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, ngươi ban đêm lúc ngủ sẽ không mơ tới bọn hắn à? Hắn thật giống như một cái lại một cái tát, hung hăng phiến tại Triệu Đông Sơ trên mặt, để hắn không lời nào để nói. Tạ Nam Hoa chết, có liên hệ với ngươi à? Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có. Triệu Đông Sơ theo bản năng trả lời một câu, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân tại toàn bộ thời điểm, thế mà lại hỏi hắn vấn đề như vậy. Xem ra, ngươi cùng Bao Vũ Lượng là hai đầu tuyến. Thẩm Thanh Vân nghe vậy bình tĩnh nói ra, đặt vào ngươi cái này thì cục công an cục trưởng không tìm, Bao Vũ Lượng lại liên hệ người khác, để người sau lưng kia ra mặt, tìm người xử lý Tạ Nam Hoa, sau đó để ngươi hỗ trợ thu thập hiện trường, đem vết tích xóa đi. Nói đến đây, hắn giống như cười mà không phải cười nói ra, ý vị này, trốn ở sau người này, thân phận tối thiểu cao hơn ngươi. Nếu không Bao Vũ Lượng sẽ không vòng qua ngươi. Nghe Thẩm Thanh Vân phân tích, Triệu Đông Sơ sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng gõ cảnh báo. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, trước mặt cái này tuổi trẻ phó thính trưởng, vậy mà như thế lợi hại, logic phân tích năng lực so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy câu, hắn liền làm ra phán đoán chính xác nhất. Thẩm trưởng phòng, ngươi nói cái gì? Ta căn bản không biết. Triệu Đông Sơ hít sâu một hơi, nói với Thẩm Thanh Vân. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, rất rõ ràng lúc này vô luận như thế nào không thể để cho Thẩm Thanh Vân nắm cái mũi của mình đi. Như thế rất dễ dàng đến cuối cùng hay là đều bị người ta hỏi ra. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Triệu Đông Sơ, nhàn nhạt cười cười, lập tức hỏi, để chúng ta đoán một chút ta, Bao Vũ Lượng người này đã đến thị ủy phó thư ký tình trạng, còn có thể nghĩ đến mua hung giết người, thậm chí để ngươi cái này cục trưởng công an cho hắn chửi đi, kia rất hiển nhiên người ở sau lưng hắn, không tại Thanh Giang thị, đúng không? Triệu Đông Sơ nhắm mắt lại, dứt khoát không nhìn Thẩm Thanh Vân. Hắn cảm thấy gia hỏa này chính là cái ma quỷ, hắn rõ ràng không nói gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đoán được nhiều như vậy tin tức hữu dụng, thậm chí để cho mình căn bản không có cách nào phản bác. tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Thanh Vân nhìn Triệu Đông Sơ một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi có thể không nói lời nào, nhưng thuộc hạ của ngươi, người trong nhà của ngươi, bọn hắn sẽ nói, đến lúc đó ngươi cảm thấy mình có thể đào thoát luật pháp chế tài. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, mặt khác, ngươi cũng là làm cảnh sát, hẳn phải biết, trên thế giới này liền không có hoàn mỹ gì phạm tội, chỉ cần chăm chú điều tra, không có gì phạm pháp phạm tội là chúng ta điều tra không ra được. Nói xong, Thẩm Thanh Vân không nói hai lời, đứng người lên liền hướng phía bên ngoài đi đến. Mở cửa, ban kỷ luật thanh tra bên này nhân viên công tác nối đuôi nhau mà vào, tiếp tục giám thị lấy Triệu Đông Sơ. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra, vị này trước đó một mực buồn bực không ra tiếng, phản phất hay là đều không để ý Triệu cục trưởng, hiện tại cả người đều có chút sụp đổ cảm giác, thân thể của hắn thậm chí đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Lợi hại. Vương Khải Niên ở bên ngoài nên đón Thẩm Thanh Vân, đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói, không nghĩ tới thẩm trưởng phòng ngài lợi hại như vậy, Triệu Đông Sơ tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất. Không có gì. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, tùy ý nói ra, gia hỏa này bản thân hắn liền đã nhanh gánh không được, ta chẳng qua là cho hắn tăng thêm một mùi lửa mà thôi. Dừng một chút. Thẩm Thanh Vân cười lạnh nói, hắn mặc dù không chịu nói hắn cùng Bao Vũ Lượng quan hệ, nhưng rất hiển nhiên, hai người đều chỉ bất quá là phụ mệnh làm việc thôi. Cái này chúng ta biết. Vương Khải Niên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, chính là không rõ ràng người sau lưng bọn họ là ai. Cái này tốt cha. Thẩm Thanh Vân hừ một tiếng nói, bọn hắn loại này tham quan sau chỗ dựa, mục đích đúng là vì cướp lấy lợi ích, các ngươi chỉ cần điều tra rõ ràng, Bao Vũ Lượng cùng Triệu Đông Sơ mấy năm gần đây cho ai mở qua đèn xanh, liền có thể điều tra ra chỗ dựa của bọn họ. A. Vương Khải Niên ngây người một lúc, có chút kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Ha ha, ta coi hắn là tội phạm giết người đến điều tra. Thẩm Thanh Vân nhún nhún vai nói ra, tìm tới hai người đều trợ giúp từ người, liền có thể xác định, không phải sao? Vâng. Vương Khải Niên lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, liền đội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Vân cũng không nói gì nữa, trực tiếp trực rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, hắn bấm Lý Chí Dũng số điện thoại, đem chính mình suy đoán đối Lý Chí Dũng báo cáo một phen. Ngươi ý tứ, cái này Triệu Đông Sơ cùng Bao Vũ Lượng, chẳng qua là một cái khổng lồ phạm tội tập đoàn một vòng. Lý Chí Dũng chau mày, đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, thản nhiên nói ra, hai người này rất hiển nhiên là trong tay người khác khối lỗi, cái này phạm tội đội sau hẳn là có một cái chân chính đại lao bản tồn tại. Ta đã biết. Lý Chí Dũng ngữ khí nghiêm túc nói. Hắn không nói gì nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại. Rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân trong lòng hắn tạo nên tác dụng. Thẩm Thanh Vân bên này, sau khi để điện thoại xuống, hắn cũng đang suy tư Triệu Đông Sơ trước đó. Không biết vì cái gì, một thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trong đầu. Thường Thủy Long. Thẩm Thanh Vân trong lòng thì thầm một câu, luôn cảm thấy cái này Thường mẫu người có điểm gì là lạ. Nghĩ nghĩ, hắn bấm sở công an tỉnh phân công quản lý hình sự trinh sát phó thính trưởng Tôn Quốc Đống số điện thoại. Thường Vũ, có dặn dò gì? Điện thoại bên kia, Tôn Quốc Đống phi thường khách khí nói. Lao Tôn, ngươi giúp ta trả cái sự tình. Thẩm Thanh Vân gọn gàng dứt khoát nói ra, ngươi tra một chút Thường Thủy Long người này, xem hắn danh hạ sinh ý, cùng Triệu Đông Sơ cùng Bao Vũ Lượng hai người kia có hay không gặp nhau. Được. Tôn Quốc Đống ngây người một lúc, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Trở lại Thanh Giang thị, Thẩm Thanh Vân đơn giản nghỉ ngơi một chút, sáng ngày thứ hai, liền tại thị cục công an chủ trì tổ chức toàn thành phố hệ thống công an cán bộ hội nghị. Tại trong hội nghị, hắn đơn giản nghe toàn thành phố ngành công an lãnh đạo chủ yếu công việc báo cáo, đặc biệt là từng cái phân cục lãnh đạo báo cáo. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân phát biểu nói chuyện. Các đồng chí, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua dưới đài đám người, chậm rãi nói ra, hôm nay cái hội nghị này ý nghĩa trọng đại mà sâu xa. Trước mắt công an nơi làm việc gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng kỳ ngộ, mà phản hủ xứng liêm, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, thủy chung là chúng ta công an đội ngũ kiến thiết quan trọng nhất, là chúng ta thực hiện chức trách sứ mệnh, giữ gìn xã hội công bằng chính nghĩa kiên cố bảo hộ. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhấn mạnh, trầm giọng nói, gần đây chúng ta Thanh Giang thị hệ thống công an nội bộ xuất hiện làm cho người đau lòng nhất góc sự kiện, nguyên cục trưởng Triệu Đông Sơ trở nhân viên tương quan bởi vì nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp vấn đề bị điều tra. Sự kiện này như là một cái trọng truy, hung hăng gõ vang tại chúng ta mỗi một cái công an cảnh sát trong lòng. Triệu Đông Sơ đã từng cũng là tại công an trên chiến tuyến phấn đấu nhiều năm, vốn nên biết rõ gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh, lại tại quyền lực cùng lợi ích dụ hoặc trước mặt bản thân bị lật lối, rời bỏ tôn chỉ của đảng, cô phụ nhân dân tín nhiệm, nghiêm trọng tổn hại công an đội ngũ hình tượng, cho chúng ta công an sự nghiệp mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Nghe được hắn, dưới đài ngồi những người này trong lòng đều có chút buồn chồn, đều lại thọ tử hồ bi, tất cả mọi người rất rõ ràng, Triệu Đông Sơ đương cục trưởng thời điểm, thế nhưng là không ít để bằng người. Hiện tại hắn xảy ra sự tình, chẳng lẽ nói tiếp xuống, tình thế muốn đối Thanh Giang thị hệ thống công an tiến hành đại thanh tẩy? Nghĩ đến đây, không ít người đều có chút luống cuống. Quan trưởng chính là như vậy, rút dây động rừng, thường thường một kiện không đáng chú ý sự tình, liền có thể gây nên to lớn phong ba. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân lời nói này, để không ít người đều lo lắng. Những này mục nát hiện tượng sinh sôi, truy cứu căn nguyên là lý tưởng tín niệm thiếu thốn. Làm chúng ta cảnh sát về mặt tư tưởng buông lỏng đối đảng lý luận học tập, đối lý tưởng tín niệm sinh ra dao động, liền rất dễ bị ngoại giới các loại dụ hoặc căn mòn. Trên đài hội nghị, Thẩm Thanh Vân nói chuyện vẫn còn tiếp tục, hắn nhìn xem đám người nói ra, đương nhiên, thông qua chuyện này, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ra, tại một chút mấu chốt cương vị cùng câu, quyền lực quyết thiếu hữu hiệu chế ước cùng giám sát, khiến cho một số người có thời cơ lợi dụng, tùy ý lạm dụng quyền lực giành tư lợi. Còn nữa, tự thân kỷ luật ý thức mờ nhạt, đối kỷ luật đảng quốc pháp quyết thiếu lòng kính sợ, để bọn hắn từng bước một đi hướng phạm pháp phạm tội vực sâu. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói ra, đối với chúng ta Thanh Giang thị hệ thống công an mà nói, phản hủ xứng liêm, tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cấp bách. Chúng ta muốn coi đây là thời cơ, toàn diện khai triển bản thân xem kỹ, bản thân chỉnh đốn. Các đồng chí, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết là một trận bền bỉ chiến đấu, chúng ta nhất định phải kiên định lòng tin, quyết định lấy đạp thạch lưu ấn, bát sắc có ngấn sức mạnh, kiên quyết đánh thắng trận này trận đánh ác liệt. Chúng ta muốn dùng cái này lần hội nghị vì khởi đầu mới, khắc sâu nghĩ lại, hấp thu giáo huấn, toàn diện tăng cường công an đội ngũ kiến thiết, cố gắng chế tạo một chi trung thành sạch sẽ đảng đương, đảng cùng nhân dân hài lòng, cao tố chất công an thiết quân, vì Thanh Giang thị xã hội ổn định cùng phát triển kinh tế hộ giá hộ tống, vì công an sự nghiệp đồng bộ phát triển cống hiến chúng ta toàn bộ lực lượng. Nương theo lấy nói chuyện của hắn, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân đã không có cường điệu truy tra Triệu Đông Sơ đồng bọn, kia xem ra hẳn là sẽ không truy cứu thêm nữa. Điểm này làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Chương 2055, cố chấp. Chương 2055, cố chấp. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân liền về tới khách sạn. Sau đó, hắn nhận được sở công an tỉnh bên kia điện thoại, Tôn Quốc Đống trực tiếp ở trong điện thoại nói cho Thẩm Thanh Vân, cùng Bao Vũ Lượng cùng Triệu Đông Sơ đều có liên quan xí nghiệp, đại bộ phận đều cùng Thường Thụy Long có quan hệ. Gia hỏa này, Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh không thôi. Hắn đã sớm cảm thấy cái này Thường Thụy Long không thích hợp, không hiểu thấu lôi kéo hắn, về nhắc lên Tạ Nam Hoa sự tình, rõ ràng là có nguyên nhân, rõ ràng chính là đang thử thăm dò chính mình. Lao Tôn, ngươi đem tình huống cùng Lâm tỉnh trưởng hồi báo một chút. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Tôn Quốc Đống. Được rồi. Tôn Quốc Đống mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đáp ứng. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó bắt đầu rơi vào trầm tư. Thường Thụy Long nổi lên mặt nước, mang ý nghĩa chuyện này những cái kia xốc xếp manh mối cũng dần dần có thể bị sâu chối đến cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, gia hỏa này mới là cả kiện sự tình phía sau màn hát thủ, mặc kệ là Tạ Nam Hoa hay là Bao Vũ Lượng, đều chỉ bất quá là hắn nâng đỡ đối tượng mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Thường Thụy Long như thế có bản lĩnh, vậy mà có thể nắm giữ nhiều người như vậy. Ngay cả phó thính cấp cán bộ đều trở thành hắn đồng lõa. Tôn Quốc Đống bên kia rất nhanh liền đem tình huống hồi báo cho phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an Giải Lâm Trung. Lâm Trung điện thoại, tự nhiên gọi cho Thẩm Thanh Vân. Thanh Vân đồng chí, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Dù sao cũng là Thẩm Thanh Vân phát hiện vấn đề, hắn tự nhiên muốn trước trưng cầu Thẩm Thanh Vân ý kiến. Ban kỷ luật thanh tra bên kia đoán chừng cũng đang điều tra hắn. Thẩm Thanh Vân nghe vậy trực tiếp nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng ban kỷ luật thanh tra câu thông một chút, cùng một chỗ hợp tác tiến hành điều tra. Được. Lâm Trung trực tiếp đồng ý Thẩm Thanh Vân ý kiến. Bất quá, hắn vẫn là nói cho Thẩm Thanh Vân, trong tỉnh bên này công việc hơi nhiều, cần hắn mau chóng trở về tỉnh thành. Để lão Lục quá khứ tọa trấn đi, ngươi về tới trước. Lâm Trung đối Thẩm Thanh Vân nói thẳng. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tự nhiên không có ý kiến. Sáng ngày thứ hai, sở công an tỉnh phó thính trưởng Lục Nhất Đạt liền mang theo người đi tới Thanh Giang thị. Thẩm Thanh Vân cùng hắn giao tiếp một chút công việc, liền dẫn Chu Văn Thông rất nhanh chạy về tỉnh thành. Trên thực tế, Lâm Trung vẫn thật là không có nói đùa, sở công an tỉnh bên này thật sự có một đống lớn công việc chờ lấy Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân vừa mới trở lại tỉnh thành, liền chủ trì tổ chức toàn tỉnh hệ thống công an công tác hội nghị, tại trong hội nghị, nghe từng cái thị cục công an công việc báo cáo. Chủ trì xong hội nghị về sau, hắn lại ngựa không ngừng vó tham gia toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống công tác hội nghị, tại trong hội nghị phát ngôn. Trở lại văn phòng thời điểm, cả người đều nhanh muốn hư thoát. Mệt chết ta. Thẩm Thanh Vân tự đủ. Sau đó, hắn nhìn về phía ôm một sấp văn kiện đi tới Chu Văn Thông nói ra, "Tiểu Chu, ngươi hỏi một chút, hình sự trinh sát tổng đội bên kia đối với Thường Thụy Long điều tra thế nào?" "Vâng." Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu. Chờ hắn rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân cầm văn kiện lên nhìn lại. Nhìn một chút, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên. Đây là một phần danh sách, phía trên là năm nay Lô Đông tỉnh hệ thống công an chiến sĩ thi đua nhân tuyển. Thế nhưng là để Thẩm Thanh Vân không hài lòng là, phần danh sách này ở trong hơn 60 người, chỉ có 3 cái cơ sở cảnh sát nhân dân, còn lại tất cả đều là từng cái thị cục công an cán bộ. Thậm chí, còn có một cái thị cục công an phó cục trưởng. Nhìn đến đây, Thẩm Thanh Vân sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân để cho mình trấn định lại, hắn cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm chính trị bộ chủ nhiệm Trương Phượng Minh dây số. "Thường vụ, có chuyện gì a?" Trương Phượng Minh tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, còn có chút kinh ngạc. "Trương chủ nhiệm." Thẩm Thanh Vân không chút khách khí hỏi, "Các ngươi chính trị bộ bên kia nhận được toàn tỉnh hệ thống công an chiến sĩ thi đua danh sách, đã xác nhận à?" "Đúng thế." Trương Phượng Minh có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là gật gật đầu nói ra, "Đều là từng cái thị cục công an báo cáo. Bao năm qua đều là như thế." Thẩm Thanh Vân cau mày, mở miệng nói ra, "Không kém bao nhiêu đâu." Trương Phượng Minh gật gật đầu, lập tức nói ra, "Bọn hắn báo lên, chúng ta phê chuẩn, kỳ thật chính là đi cái đi ngang qua sân khấu." "Được, ta đã biết." Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trên danh sách những người này lý lịch, Thẩm Thanh Vân lập tức lâm vào thật sâu trong trầm tư. Sáng ngày thứ hai, tại sở công an tỉnh công việc hội nghị thường kỳ bên trên, Thẩm Thanh Vân ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp hỏi ra vấn đề này. "Ta muốn biết, vì cái gì hiện tại lại biến thành cái dạng này?" Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Chiến sĩ thi đua nên là những cái kia tại một tuyến vất vả cần cù cày cấy, yên lặng tính dâng người lao động đại biểu, bọn hắn lấy mồ hôi đổ vào thu hoạch, lấy thật kiến chắc chắn tiến lên. Thế nhưng là ta tra xét một chút vật liệu, phát hiện chúng ta hệ thống công an ở trong chiến sĩ thi đua bên trong đến cơ sở một tuyến nhân viên công tác số lượng càng ngày càng ít, mà cán bộ lãnh đạo thân ảnh lại tương đối phổ biến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, vị này thường vụ phó thính trưởng vậy mà lại nói lời như vậy nói. "Cái này..." Tôn Quốc Đống do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, "Thường vụ, đây là đồng chí phía dưới báo cáo, chúng ta cũng không có cách nào à? Đúng vậy à? Trương Phượng Minh gật đầu nói, nhân viên gương mẫu bình chọn đều là có lưu trình, chúng ta không thể can thiệp. Nghe được bọn hắn, Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh. Hắn nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, cơ sở nhân viên công tác, làm chính sách chứng thực thực tiễn người, công việc hoàn cảnh thường thường tương đối gian khổ. Tại xa xôi nông thôn, cơ sở cán bộ muốn đối mặt giao thông không tiện, tin tức bế tắc khốn cảnh, y nguyên muốn đem các hạng huệ nông chính sách tuyên truyền đúng chỗ, chấp hành đúng chỗ. Tại thành thị cộng đồng, nhân viên công tác mỗi ngày phải xử lý chuyện nhà việc vặt, từ quê nhà tranh chấp điều giải đến hoàn cảnh vệ sinh sửa trị, không rõ chi tiết. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, bọn hắn trường kỳ ở vào cường độ cao trạng thái làm việc dưới, không chỉ có thân thể mỏi mệt, tinh thần áp lực cũng cực lớn. Nhưng cao cường như vậy độ nỗ lực, lại bởi vì công việc thành quả khó mà trong thời gian ngắn trực quan hiện ra, mà dễ dàng bị xem nhẹ. Tỷ như một chút giúp đỡ người nghèo cán bộ, tại xa xôi vùng núi cắm rễ mấy năm, trợ giúp thôn dân phát triển sản nghiệp, cải thiện sinh hoạt, nhưng sản nghiệp phát triển là một cái lâu dài quá trình, tại bình chọn chiến sĩ thi đua chu kỳ bên trong, khả năng còn chưa hoàn toàn thể hiện ra rõ rệt hiệu quả, tiến tới ảnh hưởng tới bọn hắn bị bình chọn cơ hội. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, ta cảm thấy dạng này không hợp lý. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Lâm Trung ở bên trong, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thanh Vân đồng chí, ý của ngươi là muốn cải biến tình huống này? Lâm Trung kinh ngạc đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, không nói những cái khác, chúng ta đều rất rõ ràng, cùng cơ sở nhân viên công tác so sánh, tại tài nguyên điều phối phương diện, cán bộ lãnh đạo có được quyền quyết định cùng điều phối quyền, có thể chỉnh hợp các phương tài nguyên, thôi động trọng đại hạng mục khai triển. Một cái địa khu phát triển kinh tế hạng mục, cán bộ lãnh đạo có thể cân đối tài chính, nhân lực, chính sách cùng nhiều phương diện tài nguyên, thúc đẩy hạng mục thuận lợi tiến hành, loại này đại quy mô thành quả lại càng dễ bị trông thấy cùng cân nhắc. Tại lực ảnh hưởng phương diện, cán bộ lãnh đạo quyết sách thường thường ảnh hưởng một cái bộ môn, một cái địa khu phương hướng phát triển, công việc thành quả phóng xạ phạm vi rộng. Đánh cái so sánh tới nói, cái nào đó thành thị cán bộ lãnh đạo thôi động một hạng thành thị giao thông ưu hóa công trình, cải thiện toàn bộ cư dân thành phố xuất hành thể nghiệm, cái này một thành quả có thể bị rộng rãi thị dân cảm giác, tại bình chọn bên trong tự nhiên càng có ưu thế. Kỳ thật hắn còn có một phen không có nói ra. Tại chỗ một ít bình chọn cơ chế cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Không chỉ là bình chọn nhân viên gương mẫu, bao quát bình chọn phương diện khác ưu tú đều là có vấn đề. Bình chọn tiêu chuẩn bên trong, đối với thành quả định lượng cùng ảnh hưởng lực yêu cầu, khiến cho cán bộ lãnh đạo chủ đạo hạng mục lại càng dễ phù hợp điều kiện. Một chút bình chọn thiên về kinh tế chỉ tiêu tăng trưởng, trọng đại hạng mục thúc đẩy các loại, mà những này thường thường cùng cán bộ lãnh đạo công việc liên quan càng chặt chẽ hơn. Bình chọn quá trình bên trong, đề cử khâu khả năng tồn tại một chút sai lầm. Cơ sở đơn vị tại đề cử lúc, có thể sẽ cho rằng cán bộ lãnh đạo thành quả càng có thể đại biểu đơn vị hình tượng, hoặc là lo lắng đề cử cơ sở nhân viên sẽ ảnh hưởng cùng thượng cấp quan hệ, từ đó ưu tiên đề cử cán bộ lãnh đạo. Ngoài ra, tin tức không đối xứng cũng là một vấn đề. Cơ sở nhân viên công tác ưu tú sự tích khả năng bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu tuyên truyền cử đạo, không muốn người biết, mà cán bộ lãnh đạo bởi vì công việc tính chất, bản thân liền ở vào tin tức truyền bá vị trí trung tâm, việc giấu vết lại càng dễ bị rộng khắp biết được. Chỉ bất quá những vấn đề này, cũng không cần phải tại bây giờ cái hội nghị này đã nói ra. Như vậy đi, chuyện này suy nghĩ thêm một chút. Lâm Trung nghĩ nghĩ, đối đám người nói ra, mặt khác, liên quan tới phần này nhân viên gương mẫu danh sách, Lao Trương các ngươi chính trị bộ một lần nữa thảo luận một chút, để phía dưới thị cục công an, hảo hảo nghĩ lại một chút hắn, từng cái trong đầu liền biết chiếm tiện nghi. Thân là lãnh đạo cùng người phía dưới tranh nhân viên gương mẫu, xác thực không quá phù hợp. Vâng. Trương Phượng Minh nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ, mặc dù vị này Lâm phó tỉnh trưởng không có trực tiếp tán thành Thẩm Thanh Vân ý kiến, nhưng rất hiển nhiên cũng cảm thấy, phần này cái gọi là nhân viên gương mẫu danh sách, quả thật có chút không hợp thói thường. Phía trên này đại đa số người, bình thường công việc chính là ngồi ở trong phòng làm việc xem văn kiện, bọn hắn cùng cơ sở cảnh sát nhân dân so sánh, chỗ nào vất vả rồi. Hội nghị kết thúc về sau, Lâm Trung đem Thẩm Thanh Vân gọi vào phòng làm việc của mình. Không có ý tứ, tỉnh trưởng cho ngài thêm phiền toái. Vừa vào cửa, Thẩm Thanh Vân liền thành thành thật thật cho Lâm Trung xin lỗi. Vừa mới trong hội nghị, xác thực hắn có chút xúc động, không nên ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói lên chuyện này tới. Không có gì. Lâm Trung không quan trọng khoát khoát tay, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, kỳ thật chuyện này trách nhiệm không ở đây ngươi, đúng là cho tới nay chúng ta đối với phương diện này vấn đề không để ý đến, không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn cái này ngược lại là lời trong lòng. Cho tới nay, mọi người ai cũng không có đem cái này bình chọn coi ra gì, hôm nay Thẩm Thanh Vân nói ra, hắn mới ý thức tới, xác thực tồn tại một vài vấn đề. Chủ yếu ta cảm thấy, chuyện này xác thực hẳn là gây nên chúng ta coi trọng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung, chậm rãi nói ra, tỉnh trưởng, chúng ta lúc đầu hiện tại liền cảnh lực thiếu nghiêm trọng, mặt hướng xã hội thông báo tuyển dụng cảnh sát, cuối cùng không phải kế lâu dài, những cái kia ghi danh công chức người, bọn hắn không có trải qua huấn luyện, đại bộ phận đều không có cách nào thích ứng cảnh vụ công việc. Cho nên, chúng ta chủ yếu cảnh lực nơi phát ra, vẫn là trường cảnh sát tốt nghiệp nhóm. Dừng một chút. Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, nhưng nếu như những này tốt nghiệp đi vào hệ thống công an về sau phát hiện, bọn hắn bất kể thế nào vất vả cố gắng, đều không có lên cao không gian cùng cử đạo, dù là liều mạng công việc, kết quả lại ngay cả cái nhân viên gương mẫu đều bình cung lên, muốn trở thành những lãnh đạo kia cán bộ thăng thiên đã đặt chân, ngài cảm thấy bọn hắn còn có thể chăm chỉ làm việc à? Nghe được lời nói này, Lâm Trung nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Nguyên bản hắn về cảm thấy Thẩm Thanh Vân người trẻ tuổi này thật sự là rất cố chấp, cũng nhiều ít ít có điểm xúc động. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Không phải Thẩm Thanh Vân cố chấp xúc động, là hắn không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất. Đó chính là bây giờ thời đại này, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đã không phải là chỉ dựa vào bánh vẽ liền có thể thỏa mãn. Nói trắng ra là muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, kia là tuyệt đối không được. Chương 2056, Bắt Thường Thụy Long. Chương 2056, Bắt Thường Thụy Long. Lâm Trung cuối cùng vẫn là bị Thẩm Thanh Vân thuyết phục. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, nếu như muốn cơ sở cảnh sát nhân dân phụ cảnh nhóm liều mạng công việc, tối thiểu nhất không thể để cho người ta không nhìn thấy trên một điểm thăng không gian. Sau đó, Sở Công an tỉnh chính thức phát xuống văn kiện, yêu cầu chính khoa cấp trở lên cán bộ không được tham gia hệ thống nội bộ nhân viên gương mẫu bình chọn. Tin tức vừa ra, toàn bộ Lỗ Đông tỉnh hệ thống công an một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng lại còn có chuyện như vậy. Nhưng ngoài dự liệu, nhận được tin tức các cán bộ cũng không có ý kiến đến gì, không ít thị cục công an lập tức triệt tiêu nguyên bản báo lên nhân viên gương mẫu danh sách, lần nữa tiến hành bình chọn. Ngược lại là cơ sở cảnh sát nhân dân phụ cảnh nhóm đối với cái này hết sức cao hứng. Dù sao đối với người phía dưới tới nói, Vinh Ưu Bình tiên tiến đại biểu cho tiền lương tiền thưởng. Những người lãnh đạo dễ như trở bàn tay đồ vật, người phía dưới có thể muốn phí hết tâm tư mới được. Làm kẻ đầu têu Thẩm Thanh Vân đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, hắn đã đem tâm tư dùng đến một chuyện khác phía trên. Cái này Thường Thụy Long, hiện tại người ở nơi nào? Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc, cùng Tôn Quốc Đống trao đổi hình sự trinh sát tổng đội trong khoảng thời gian này điều tra tình huống. Một mực lưu tại tỉnh thành. Tôn Quốc Đống đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, bất quá gia hỏa này rất sinh động, tấp nập định ngày hẹn trong tỉnh bên này một ít lãnh đạo, xem bộ dáng là muốn đi cửa sau. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh không thôi. Hắn hiểu được Tôn Quốc Đống những lời này là có ý tứ gì, xem ra Thường Thụy Long trên nhảy dưới tránh, đây là muốn thông qua tỉnh lý quan hệ, đem Thanh Giang thị bản án đè xuống. Nói trắng ra là, tại Bao Vũ Lượng cùng Triệu Đông Sơ bị điều tra về sau, Thường Thụy Long giá hỏa này có chút luống cuống. Thường Vũ, Tôn Quốc Đống thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân sắc mặt, thấp giọng nói ra, có người đánh với ta chào hỏi, lại hy vọng không muốn điều tra quá thâm nhập. Ai? Thẩm Thanh Vân cau mày, trầm giọng hỏi. Chính trị bộ lao trương. Tôn Quốc Đống thấp giọng nói ra, hắn bắt chuyện qua, ý tứ Thường Thụy Long chuyện này có chút phức tạp, để cho ta có thể mở một mặt lưới. Lá gan cũng không nhỏ. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, ta lập tức cùng Lâm tỉnh báo cáo, loại chuyện này không thể cô tức dưỡng gian. Đúng vậy a. Tôn Quốc Đống cũng gật đầu nói, lao trương người này vừa điều đến liền không an phận, chính trị bộ bên kia ý kiến không ít. Rất hiển nhiên, hắn cũng có chút không quá ưa thích Trương Phượng Minh người này. Bằng không, không có khả năng nói với Thẩm Thanh Vân như vậy rất nhanh. Thẩm Thanh Vân liền đem tình huống đối Lâm Trung tiến hành báo cáo. Đương nhiên, hắn thuận tiện về nói cho Lâm Trung, Trương Phượng Minh trước đó cũng lôi kéo qua chính mình. Hồ nháo. Lâm Trung nghe xong Thẩm Thanh Vân báo cáo, sắc mặt hết sức khó coi. Nghĩ nghĩ, hắn nói với Thẩm Thanh Vân, sự tình ta sẽ lên báo ban kỷ luật thanh tra, mời ban kỷ luật thanh tra bên kia tham gia điều tra, nếu như phát hiện hắn có vấn đề, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Vâng. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng, lập tức đối Lâm Trung hỏi, kia đối Thường Thụy Long giám sát có phải hay không còn muốn tiếp tục? Nhất định phải kiên trì, mà lại phải nghiêm khắc khống chế hắn xuất nhập cảnh. Lâm Trung mặt lạnh lấy nói ra, Thanh Giang thị vụ án đã khiến cho ủy ban tỉnh độ cao chú ý, Trương thư ký tự mình chỉ thị, nhất định phải mau chóng tra rõ ràng trong này vấn đề, Thường Thụy Long đã làm người hiểm nghi phạm tội, vậy chúng ta liền muốn phối hợp tốt tỉnh kỷ ủy, đối với hắn tiến hành nghiêm khắc giám sát. Vâng. Thẩm Thanh Vân lập tức minh bạch trong này hàm nghĩa, ngay cả bí thư tỉnh ủy đều trọng điểm chú ý bản án, xem ra lúc này Thường Thụy Long triệt để chạy không thoát. Tuyên thành. Màn đêm như mực, tinh mịn mưa bụi nghiêng nghiêng bay là tả tại Thường Thụy Long biệt thự trong hoa biên. Italy nhập khẩu màu trắng đá cẩm thạch gạch bên trên, nước động phản chiếu lấy mờ nhạt đèn áp tường, trong gió nổi lên nhỏ vụn gợn sóng. Thường Thụy Long mặc màu đen tơ tằm áo ngủ, lười biếng dựa nghiêng ở phòng khách giá trị trăm vạn đàn mục trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu đỏ, màu hổ phách chất lỏng tại ly thủy tinh bên trong nhẹ nhàng lay động. Hắn dương mắt nhìn hướng rơi ngoài cửa sổ màn mưa, nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an. Sở Công an tỉnh chính trị bộ chủ nhiệm Trương Phượng Minh ngồi tại trên ghế salon đối diện, tây trang màu đen thẳng, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà bằng sứ xanh, phát ra tiếng va chạm giòn giã, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Thương tổng, gần nhất Sở Công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội chằm chằm ngươi chằm chằm đến rất căng, ta đã cùng bọn hắn chào hỏi. Trương Phượng Minh thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, mở miệng nói ra, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Phiền toái, Trương chủ nhiệm. Thường Thụy Long nhẹ nhàng lung lay chén rượu, cười khổ nói ra, bất quá sự tình giống như không có đơn giản như vậy à. Nói chuyện, hắn nhấp một miếng rượu đỏ, tiếp tục nói ra, ta cũng tìm một chút tình lý quan hệ, bọn hắn đều lại ta sự tình không tốt lắm xử lý, không biết là chỗ đó có vấn đề. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải một chút tin tức nơi phát ra đều không có người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thu được một chút phong thanh. Trương Phượng Minh khẽ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói ra, là phân công quản lý hình sự trinh sát tổng đội phó thính trưởng Tôn Quốc Đống, người này khó chơi, ta ra mặt hắn cũng không cho mặt mũi, ngươi gần nhất nhưng phải cẩn thận một chút. Ta biết. Thường Thụy Long đặt chén rượu xuống, hai tay khoanh đặt ở sau đầu, tựa ở trên ghế salon, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, cắn răng nói ra, cái này Tôn Quốc Đống, ta ngược lại muốn xem hắn có thể phách lối tới khi nào. Bất quá bây giờ tình thế gây bất lợi cho ta, ta phải một lần nữa mưu đồ một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trương Phượng Minh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua mưa bên ngoài cảnh, trầm tư một lát sau nói ra, Thường tổng, hiện tại phong thanh thật chặt, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng có lại lộ ra chân tướng gì. Ta bên này cũng sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp, nhưng chính ngươi cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có sao nói vậy, hiện tại tình huống này dưới, hắn cũng là có chút điểm lo lắng. Thường Thụy Long cũng đứng người lên, đi đến Trương Phượng Minh bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trương chủ nhiệm, có ngài câu nói này ta an tâm. trong lòng ta nắm chắc, sẽ không để cho hắn lâm vào bị động. Hai người tại phía trước cửa sổ đứng hồi lâu, ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa gõ lấy pha lê, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất là vận mệnh nhịp trống, vì trận này bí ẩn đối thoại nhạc đệm. Nhưng kỳ thật bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại vấn đề mấu chốt không tại Tôn Quốc Đống trên thân, thậm chí cùng phòng công an đều không có quan hệ. Nếu như tỉnh kỳ ủy bên kia nếu thật là nghĩ nhằm vào Thường Thủy Long, đó mới là phiền toái lớn nhất. Trên thực tế, bọn hắn còn đánh giá thấp Lỗ Đông tỉnh kỳ ủy quyết tâm. Mặc dù Bao Vũ Lượng cùng Triệu Đông Sơ tại kỳ ủy chứng cứ trước mặt đủ kiểu chống chế, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tỉnh kỳ ủy vậy mà nghĩ đến từ khía cạnh quanh co biện pháp. Cha Thường Thủy Long tại tỉnh thành suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc đối Lâm Trung hỏi. Hắn là vừa bận tiếp vào Lâm Trung điện thoại, đi vào phòng làm việc của đối phương. Kết quả vừa vào cửa, liền nghe đến mệnh lệnh này. Đúng thế. Lâm Trung chậm rãi nói ra, tỉnh kỳ ủy ý tứ, Thường Thụy Long sinh ý khẳng định là tồn tại vấn đề, trải qua trinh thám tổng đội bên này có thể bắt đầu điều tra, dạng này nếu như tìm tới chứng cứ, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nghĩ nghĩ, nói với Lâm Trung, bất quá chuyện này, đến thận trọng một điểm, dù sao Thường Thụy Long người này ngài biết đến, quan hệ xã hội rất phức tạp. Thông thường điều tra là được. Lâm Trung nghĩ nghĩ nói ra, bản thân Thường Thụy Long khai thác một chút vào nhà, liền có không ít người tại báo cáo hắn. Được rồi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu liền rời đi Lâm Trung văn phòng. Trở lại phòng làm việc của mình, hắn gọi điện thoại, đem Lô Đông tỉnh trải qua trình thám tổng đội trung đoàn trưởng Viên Khải kêu tới. "Thường ngụ." Viên Khải đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, rất cung kính túi chào nói, "Ngồi đi." Thẩm Thanh Vân để hắn đối diện ngồi xuống, lập tức hỏi, "Lão Viên, các ngươi trải qua trình thám tổng đội bên kia, đối Thường Thụy Long người này, quen thuộc à?" Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Viên Khải ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu, thản nhiên nói ra, "Trước đó chúng ta tiếp vào qua không ít liên quan tới hắn cử báo tín, hắn kỳ hạ một chút công ty, tồn tại hợp đồng tranh chấp các loại vấn đề, hơn nữa còn dính líu phi pháp góp vốn." "Phi pháp góp vốn?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn xem Viên Khải, đây là có chuyện gì? "Là như vậy." Viên Khải nói chuyện liền cho Thẩm Thanh Vân giới thiệu một chút tình huống. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. "Cái này Thường Thụy Long 5 năm trước, từng tại tuyển thành bên này, lấy kết xù đầu tư hồi báo làm mồi nhử, hấp thu một nhóm lớn xã hội tài chính tiến hành đầu tư. Chỉ bất quá, tại đầu tư ký hợp đồng thời điểm, hắn buộc nghịch một cái hoa văn, lấy tên đẹp để mỗi người trở thành công ty cổ đông. Cứ như vậy chờ những người kia muốn cầm lại tiền vốn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, công ty Trương Mục Tiền đều đã biến mất vô ảnh vô tung." Dung Thương Thụy Long tới nói, "Số tiền này là đầu tư thất bại tổn thất hết, mỗi một cái cổ đông đều muốn gánh chịu trách nhiệm. Chuyện này kỳ thật không có vấn đề gì." Viên Khải đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Từ pháp luật trên ý nghĩa tới nói, gia hỏa này chui chỗ trống, ai cũng nói không nên lời vấn đề đến, nhưng chúng ta lúc kia hoài nghi, hắn cái gọi là đầu tư, căn bản lại không tồn tại." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hiểu được Viên Khải ý tứ, nếu như cái này Thường Thụy Long thật muốn lừa gạt, hắn là không thể nào đem tiền tiến hành đầu tư. Vậy liền lấy chuyện này làm thời cơ." Thẩm Thanh Vân đối Viên Khải nói ra, đối Thường Thụy Long tiến hành toàn diện điều tra. "Vâng." Viên Khải vội vàng đứng người lên, đối Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Sở Công an tỉnh trải qua trinh thám tổng đội bên này, bắt đầu đối Thường Thụy Long tiến hành toàn diện điều tra. Thật đúng là đừng nói, lần này thật tra ra không ít vấn đề. Một tuần lễ về sau, Viên Khải gõ Thẩm Thanh Vân cửa ban công, hắn ôm lấy thật dày hồ sơ phóng tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, kim loại chụp tại trên mặt bàn đập ra trầm đủ. "Thẩm sảnh, Thường Thụy Long bản án có đột phá tính tiến triển." Viên Khải đẩy mắt kiếm gặp vàng, lật ra phía trên nhất giấy da châu túi. Nói với Thẩm Thanh Vân, "Chúng ta tra được hắn danh nghĩa 15 nhà sắc không công ty, thông qua hư cấu mậu dịch hợp đồng, 3 năm thời gian phi pháp rửa tiền siêu 800 triệu. Tháng trước tại từ mậu khu đăng ký Thụy Phong quốc tế, mặt ngoài làm xuất nhập cảng mậu dịch, thực tế là tài chính trạm trung chuyển. Lá gan cũng không nhỏ." Thẩm Thanh Vân nuốt ve chén trà xuôi theo, lông mày nâng thành chữ xuyên, lạnh lùng nói ra, "Rửa tiền chỉ là một góc của băng sơn đi, hắn danh hạ bất động sản hạng mục một mực điểm đáng ngờ trùng điệp." "Ngài nói đúng." Viên Khải xuất ra một phần địa đồ, nói với Thẩm Thanh Vân, "Hắn khai thác phỉ thúy trang biên hạng mục, thổ địa nhượng lại kim chỉ giao nộp 30%, còn lại dùng hư giả ước định báo cáo thế chấp. Nghiêm trọng hơn chính là, thi công phương báo cáo láo công trình lượng bộ lấy ngân hàng cho vay, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 500 triệu. Lá gan của tên này quá lớn." Thẩm Thanh Vân trùng điệp đặt chén trà xuống, nước trà tại chén xuôi theo tóe lên bọt nước, trầm giọng nói ra, "Tài chính lĩnh vực, các ngươi trải qua trình thám tổng đội nhìn chằm chằm lâu như vậy, dù sao cũng nên có chút phát hiện." "Đúng thế." Viên Khải xuất ra một xấp vật liệu, tìm ra chứng khoán giao dịch số liệu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Thường Thụy Long khống chế tư mộ quỹ ngân sách tồn tại đại lượng chuột kho hành vi. Năm ngoái Long đằng số 5 quỹ ngân sách kiến tương lúc, sớm thông qua thân thuộc tài khoản mua vào liên quan cổ phiếu, thu lợi hơn 2 ức. Mà lại hắn về dính líu thao túng thị trường hàng hóa phái sinh, liên hợp mấy nhà xí nghiệp lên ảo ảo kim loại màu giá cả, dẫn đến 3 nhà bên trong tiểu xí nghiệp phá sản." Thẩm Thanh Vân lấy mắt kiếm xuống lau thấu kính, thanh âm lạnh đến giống kết xương, "Thuế vụ tra xét bên kia có kết quả sao?" "Sơ bộ thẩm tra trốn thuế lậu thuế 1 ức 2000 vạn." Viên Khải lật ra mới hồ sơ, hóa đơn sao chép kiện phủ kín mặt bàn, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, "Hắn dùng âm dương hợp đồng giấu giếm bất động sản tiêu thụ thu nhập, hư cấu nhân viên tiền lương hư tăng bản. Ác liệt hơn chính là, hắn khống chế hậu cần công ty trưởng kỳ hư mở tăng giá trị tài sản thuế chuyên dụng hóa đơn, liên quan đến cả nước hơn 20 cái tỉnh." Văn phòng lâm vào tĩnh mịch bên trong, chỉ có điều hòa không khí bên ngoài cơ bù bù. Thẩm Thanh Vân đứng dậy nhìn chăm chú ngoài cửa sổ san sát cao lầu, đột nhiên quay người, lập tức thành lập tổ chuyên án, đem những này chứng cứ cố định lại. Ta muốn đích thân hướng trong tỉnh lãnh đạo báo cáo, Thường Thụy Long sau chỉ sợ không chỉ vấn đề kinh tế đơn giản như vậy. Viên Khải cấp tốc chỉnh lý văn kiện, kim loại chụp lần nữa phát ra thanh thúy thanh vang, thẩm sảnh, chúng ta hoài nghi hắn cùng chính trị và pháp luật hệ thống một ít người tồn tại lợi ích chuyển vận, Trương Phượng Minh chủ nhiệm gần nhất tấp nập xuất nhập biệt thự của hắn. Ta đã biết. Thẩm Thanh Vân đưa tay đánh gãy, mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói ra, theo chương trình làm việc, mặc kệ dính đến ai, tra đến cùng. Vâng. Viên Khải liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Chờ hắn rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân không nói hai lời, lập tức tới ngay đến Lâm Trung văn phòng. Tỉnh trưởng, hắn không nói nhảm, đem Viên Khải đối với mình hồi báo tình huống, nói với Lâm Trung một lần. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể cân nhắc thu lưới. Lâm Trung không có lập tức nói chuyện, mà là ngồi ở chỗ đó trầm tư. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ngươi cảm thấy hiện tại bắt người phù hợp a? Không thể kéo dài nữa. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Lâm Trung, đêm dài lắm mộng, chúng ta bây giờ có những chứng cứ này, đã đầy đủ đối với hắn tiến hành bắt, vấn đề còn lại hoàn toàn có thể bắt được nhân chi sau lại chậm rãi điều tra. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, dù sao gia hỏa này bối cảnh đặc thù, nếu là thời gian lâu dài, vạn nhất hắn đi đường làm sao bây giờ? Tốt, vậy liền bắt người đi. Nghe được Thẩm Thanh Vân cuối cùng câu nói này, Lâm Trung trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Chương 2057, tù nhân chương 2057, tù nhân bắt Thường Thụy Long quá trình, kỳ thật cũng không phức tạp. Gia hỏa này tại hình sự trinh sát tổng đội cùng trải qua trinh thám tổng đội song trọng giám thị dưới, căn bản là chạy không thoát. Tôn Quốc Đống tự mình dẫn đội, rất nhanh liền đem Thường Thụy Long mang về sở công an tỉnh. Thẩm Thanh Vân biết được tin tức này về sau, liền tự mình đến phòng thẩm vấn bên ngoài. Thường vụ, Tôn Quốc Đống ngay tại giám thị lấy tình huống bên trong, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, liền gọi lên tiếng chào hỏi. Ừm, tình huống thế nào? Thẩm Thanh Vân tùy ý hỏi. Khái bắt đều bắt. Tôn Quốc Đống đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, còn có mấy cái cùng hắn có quan hệ liên quan người ra đen biên, dưới tay có mấy chục hào tay chân, chúng ta cũng đều bắt lại, trải qua trinh thám bên kia bắt đều là liên quan tới phương diện kinh tế nhân viên, gia hỏa này lực ảnh hưởng không nhỏ. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói bổ sung, tỉnh kỷ ủy bên kia vừa mới mang đi tuyển thành thị chính phủ mấy người, bao quát cục xây dựng giải. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, xem ra những người này đều là cùng Thường Thụy Long có cấu kết. Lúc này, điện thoại của hắn truyền đến chấn động, Thẩm Thanh Vân túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức cau mày. Hắn ngẩng đầu nói với Tôn Quốc Đống, vừa mới người của tỉnh kỷ ủy đem Trương Phượng Minh đồng chí từ trong nhà mang đi. Hay là? Tôn Quốc Đống lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Làm sao đều không nghĩ tới, cái này tỉnh kỷ ủy hành động tốc độ mau như vậy, trực tiếp liền đem người bắt lại. Là Lý thư ký tự mình dẫn đội bắt. Thẩm Thanh Vân đem tình huống giới thiệu một chút, thấp giọng nói ra, xem ra Thường Thụy Long cùng Trương Phượng Minh quan hệ rất sâu. Đúng vậy a. Tôn Quốc Đống cũng gật gật đầu, tán thành Thẩm Thanh Vân phán đoán. Không nói những cái khác, có thể làm cho tỉnh kỷ ủy thậm chí không thông qua sở công an tỉnh bên này liền trực tiếp bắt người, ý vị này bọn hắn đã nắm giữ chứng cứ xác thực, cho thấy cái này Trương Phượng Minh cùng Thường Thụy Long ở giữa tồn tại cấu kết. Càng quan trọng hơn là, chuyện này cũng để lộ ra một cái tín hiệu, mang ý nghĩa tỉnh kỷ ủy bên kia quyết tâm. Giá hỏa này cung khai a. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đang tra hỏi trong phòng Thường Thụy Long, mở miệng hỏi. Bên trong Viên Khải ngay tại thẩm vấn lấy hắn. Không có. Tôn Quốc Đống lắc đầu, bĩu môi nói, nói nhăng nói cuội, một điểm chỗ mấu chốt đều không nói, nói tóm lại chính là hỏi gì cũng không biết, mặc kệ sự tình gì đều lại không có quan hệ gì với mình, không biết còn tưởng rằng hắn là băng thanh ngọc khiết thánh nhân đâu. Ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười, không nghĩ tới Tôn Quốc Đống sẽ dùng dạng này hình dung từ để hình dung Thường Thụy Long. Nhưng thật đúng là đừng nói, gia hỏa này từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, quả thật có chút ý tứ kia. Căn cứ cảnh sát bên này điều tra tình huống tới nói, Thường Thụy Long rất ít tự mình ra mặt làm những cái kia hạng mục, đều là tìm đến đủ loại người đại diện, chính hắn trốn ở sau vớt chỗ tốt. Ta vào xem. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Tôn Quốc Đống, ngươi quan sát một chút, xem hắn phản ứng. Được. Tôn Quốc Đống gật gật đầu, vội vàng đáp ứng. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền đi vào. Trong phòng thẩm vấn, đương Thẩm Thanh Vân đi tới thời điểm, Thường Thụy Long thoáng sửng sốt thần, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Rất hiển nhiên, hắn không có dự liệu được, Thẩm Thanh Vân thế mà lại xuất hiện ở đây. Thẩm sảnh. Viên Khải đứng người lên, đối Thẩm Thanh Vân ân cần thăm hỏi nói, ta cùng hắn phiếm vài câu. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói. Viên Khải tự nhiên là không có ý kiến, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngồi đang thẩm vấn hỏi vị trí bên trên, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Thường Thụy Long, biểu lộ bình tĩnh nói ra, Thường tổng, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a. Thường Thụy Long nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, Thẩm sảnh, các ngươi công an cứ như vậy đem ta chỗ tới, có phải hay không không quá phù hợp a? Chúng ta đã bắt ngươi, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ngược lại là Thường tổng ngươi, có phải hay không hẳn là nghĩ lại một chút, vì cái gì chúng ta công an không bắt người khác, ngược lại là bắt ngươi? Ha 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 ha. Thường Thụy Long lập tức nở nụ cười, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, giống như cười mà không phải cười nói ra, Thẩm trưởng phòng, ngươi nếu là nói như vậy, ta liền không nhịn được cười, các ngươi cục công an bắt người, chẳng lẽ còn đến chính ta nghĩ lại à? Rất rõ ràng, hắn là rất có phấn khích. Nô Nhật Tam tỉnh nô thân. Thẩm Thanh Vân cũng không có đón hắn, mà là bình tĩnh nói ra, chính ta bình thường đều sẽ nghĩ lại hắn, nhìn xem có chuyện gì hay không làm không đúng, kịp thời sửa lại. Nói đến đây, hắn nhìn xem Thường Thụy Long, chậm rãi nói ra, Thường tổng, ngươi nhiều năm như vậy cũng không ít kiếm tiền, ta rất hiếu kỳ, ngươi kiếm tiền thời điểm sẽ không cảm thấy hay nay à? Hay nay? Thường Thụy Long nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, hỏi ngược lại, ta hay nay hay là ấy nay chính mình cái này tiền lai lịch bất chính. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ấy nay hắn đem máu của dân chúng mồ hôi tiền chiếm làm của riêng.
Ngươi.
Nghe được Thẩm Thanh Vân, Thường Thụy Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết mở ra tới nói.
Thế nào, ngươi sẽ không còn tưởng rằng có người có thể cứu ngươi a?
Thẩm Thanh Vân nhìn xem Thường Thụy Long, bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng không giúp được ngươi.
Ha ha, Thẩm trưởng phòng, nói đừng bảo là khẳng định như vậy.
Thường Thụy Long nghe vậy cười lạnh nói, cảnh sát phá án muốn giảng chứng cứ, nếu như không có trực tiếp chứng cứ, làm phiền ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta, luật sư của ta trước khi đến, ta cái gì cũng không biết nói.
Không sao, ngươi có thể chậm rãi chờ.
Thẩm Thanh Vân đứng người lên, nhìn thoáng qua Thường Thụy Long, lập tức nói ra, ta cam đoan, coi như lão tử ngươi ra mặt, cũng không giữ được ngươi.
T. Nghe được câu này, Thường Thụy Long ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Thanh Vân đến cùng từ đâu tới nắm chắc, nhất định có thể làm cho mình không thể bơn mình.
Đừng nhìn lấy ta. Thẩm Thanh Vân gặp Thường Thụy Long biểu lộ một mặt mờ mịt, liền tùy ý nói ra, con người của ta luôn luôn nói được thì làm được, cảnh sát chúng ta điều tra sẽ càng lúc càng thâm nhập, ta đã hướng bộ công an xin, đối tất cả có liên hệ với ngân hàng tài khoản tiến hành tra rõ, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
Dừng một chút.
Thẩm Thanh Vân lại bổ sung, ngươi yên tâm, những cái kia đã từng bao che qua lãnh đạo của ngươi cán bộ, một cái đều chạy không thoát, tỉnh kỷ ủy sẽ từng cái tiến hành điều tra.
Ngươi, các ngươi điên rồi.
Thường Thụy Long trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hắn là thật không nghĩ tới, cái này tỉnh kỷ ủy cùng sở công an tỉnh vậy mà chơi như thế đại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là nhắm vào mình hành động, nhưng bây giờ nghe Thẩm Thanh Vân ý tứ này, trong tỉnh rõ ràng chính là muốn đem tất cả cùng hắn có liên quan người cùng sản nghiệp, tất cả đều nổ tận gốc kết tấu. Thậm chí ngay cả phụ thân năm đó bộ hạ cũ cũng không có ý định buông tha.
Đây quả thực là chạm thảo trừ căn a.
Chương 2058, quan trường động đất. Chương 2058, quan trường động đất. Thẩm Thanh Vân không có nói với Thường Thụy Long lời nói dối. Vụ án này lực ảnh hưởng đã viễn siêu ra Thường Thụy Long tưởng tượng. Tỉnh kỷ ủy thư ký tự mình đốc thúc, bí thư tỉnh ủy làm trọng yếu phê chỉ thị. Chỉ bằng vào hai điểm này, hắn Thường Thụy Long muốn chạy thoát, đó chính là không thể nào. Quan trường chính là tàn khốc như vậy địa phương, Thường Thụy Long phụ thân lui đường, hắn tại Lỗ Đông tỉnh lực ảnh hưởng tất nhiên liền xuống hàng, nhưng gia hỏa này lại ủy vào quá khứ quan hệ tiếp tục làm sàng làm bậy, tất nhiên sẽ bị phản vệ. Đi ra phòng thẩm vấn, Thẩm Thanh Vân biểu lộ vẫn như cũ rất nghiêm túc.
Thường vụ,
Tôn Quốc Đống đi tới, nói với Thẩm Thanh Vân, Thường Thụy Long gia hỏa này sẽ không còn tại huyễn tưởng có thể bình an rơi xuống đất à?
Ha ha.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh, loại người này luôn luôn đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Nói chuyện,
hắn nhàn nhạt nói ra, mau chóng đem tương quan chứng cứ chứng thực. Hắn không mở miệng, thủ hạ những người kia mở miệng cũng giống như nhau.
Vâng.
Tôn Quốc Đống liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền về tới phòng làm việc của mình. Ngồi ở trong phòng làm việc, Thẩm Thanh Vân cẩn thận tự hỏi Thường Thụy Long vụ án, tại xác định chuyện này khẳng định không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền cho Lâm Trung cứ gọi điện thoại, đem tình huống báo cáo một chút.
Nắm chặt thẩm vấn,
Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân, mau chóng đem nơi đó lý nhân viên đều xử lý tốt.
Không có vấn đề.
Thẩm Thanh Vân vội vàng đáp ứng. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Vân không để ý đến Thường Thụy Long bản án, mà là vùi đầu vào sở công an tỉnh công việc thường ngày ở trong. Nhưng mặc dù là như thế, tại Tôn Quốc Đống đám người chủ trì dưới, Thường Thụy Long phạm tội đội rốt cục vẫn là bị một mẹ hốt gọn, tương quan phần tử phạm tội cùng người có trách nhiệm đều bị ban kỷ luật thanh tra cùng công an cơ quan bắt quy án. Mà tại Thường Thụy Long xa lưới tin tức sau khi truyền ra, có vượt qua 12 cái sự cấp trở lên cán bộ chủ động đến ban kỷ luật thanh tra đầu án tự thú, trong đó thậm chí còn bao quát một cái chính tính cấp lãnh đạo. Không chỉ có như thế, căn cứ Thẩm Thanh Vân đạt được tin tức, Bao Vũ Lượng cùng Triệu Đông Sơ hai người khi biết Thường Thụy Long xa lưới về sau, cũng cuối cùng lựa chọn giao phó hắn phạm tội sự thật. Nhất là Bao Vũ Lượng, hắn bàn giao hắn cùng Thường Thụy Long cấu kết, phái người giết chết Tạ Nam Hoa sự thật. Tin tức vừa ra, toàn bộ Lỗ Đông tỉnh quan trường một mảnh xôn xao.
Ngay sau đó,
tỉnh ủy tổ chức bộ tuyên bố văn kiện, bắt đầu đối Lỗ Đông tỉnh một chút thị cùng tỉnh trực cơ quan nhân sự tiến hành điều chỉnh. Mặc dù Thẩm Thanh Vân cũng không minh bạch trong này chuyện ẩn ở bên trong, nhưng không hề nghi ngờ, được điều chỉnh những người kia, đại bộ phận đều là Thường Thụy Long phụ thân, vị kia lão bí thư bộ hạ cũ, đều lại một triều thiên tử một triều thần, có một số việc từ vừa mới bắt đầu liền đã kết quả đã định.
Đương nhiên,
cái này cùng Thẩm Thanh Vân không có quan hệ gì, hắn như cũng làm lấy chính mình sự tình. Mãi cho đến hắn nhận được đến phụ thân Thẩm Chấn Sơn điện thoại.
Thế nào, nghe nói các ngươi Lỗ Đông gần nhất sự tình không ít ta?
Thẩm Chấn Sơn cười đối với nhi tử nói,
ngài tại Yên Kinh đều nghe nói.
Thẩm Thanh Vân hơi có chút ngoài ý muốn, phải biết, lấy phụ thân bây giờ thân phận, nếu như nghe nói chuyện này, kia mang ý nghĩa Thường Thụy Long vụ án này, khả năng so với mình trong tưởng tượng ảnh hưởng lớn hơn. Chỉ có thể nói quan trường ở trong học vấn quá sâu, rút dây động rừng, thường thường để cho người ta nghĩ không ra sẽ có dạng gì ảnh hưởng.
Đúng vậy a.
Thẩm Chấn Sơn gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, ngươi tại Lỗ Đông đợi thời gian cũng không ngắn, cái này nhoáng một cái nhanh 2 năm đi.
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, lập tức nói ra, ngươi tính để cho ta rời đi rồi.
Vô duyên vô cớ lão gia tử đột nhiên nói đến chuyện này, rất rõ ràng là có ý nghĩ gì hoặc là dự định, bằng không sẽ không đối với mình nói như vậy.
Đúng vậy a. Thẩm Chấn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, không có dấu giếm nhi tử ý tứ, trực tiếp nói ra, ngươi cái này thường vụ phó thính trưởng làm lâu như vậy, bước kế tiếp nếu như tiếp tục lưu lại công an miệng, ta cảm thấy không quá thích hợp.
Ừm.
Nghe được Thẩm Chấn Sơn câu nói này,
Thẩm Thanh Vân thoáng sửng sốt thần, có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, phụ thân đối với mình lại còn có khác căn bài. Chẳng lẽ nói, lão gia tử muốn để cho mình chuyển sang nơi khác công việc? Cha, ý của ngài, để cho ta chuyển đi hành chính miệng. Thẩm Thanh Vân kinh ngạc hỏi. Hắn biết rõ, từ từ ngành công an đi vào ban ngành chính phủ công việc, cần thỏa mãn nhiều phương diện điều kiện. Đầu tiên thân phận biên chế phương diện, yêu cầu người trong cuộc nhất định phải có được công chức thân phận, đây là tiến vào ban ngành chính phủ tiền đề cơ bản. Bởi vì ban ngành chính phủ đa số cương vị vì hành chính biên chế, chỉ có công chức thân phận mới có điều động cơ sở tư cách, sự nghiệp biên chế hoặc cái khác thân phận bình thường khó mà trực tiếp điều nhập. Mà lại, tiếp thu đơn vị phải có tương ứng biên chế chống chỗ cùng chức số, nếu như ban ngành chính phủ hành chính biên chế đã đủ, không giành biên, cho dù nhân viên điều kiện lại ưu tú, cũng vô pháp thực hiện điều động, dù sao biên chế quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, không thể tùy ý đột phá. Kinh nghiệm làm việc cùng nhậm chức tư lịch cũng cực kỳ trọng yếu. Nói như vậy, cần tại ngành công an tích lũy nhất định niên hạn kinh nghiệm làm việc, giống tại một chút địa khu, yêu cầu có 3 năm trở lên công an công việc kinh lịch. Nếu như muốn điều nhiệm lãnh đạo chức vụ, còn phải thỏa mãn tương ứng nhậm chức tư lịch, tỉ như nghĩ điều nhập ban ngành chính phủ đảm nhiệm khoa cấp lãnh đạo chức vụ, tại hệ thống công an nội ứng đảm nhiệm qua tương đương tầng cấp chức vụ lại nhậm chức đạt tới quy định thời gian, bình thường vì 2 đến 3 năm, đây là vì cam đoan điều nhập nhân viên có thể bằng vào phong phú kinh nghiệm nhanh chóng thích ứng mới cương vị công việc. Mà lại, mặc dù bên ngoài không có cái gì cứng nhắc quy định, nhưng trên thực tế, muốn từ công an nhậm rời, trên cơ bản ít nhất đều phải là phó sự cấp cán bộ. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là thỏa mãn những điều kiện này, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn có một ngày muốn rời khỏi hệ thống công an, điều vào ban ngành chính phủ. Thế nào, không muốn đi? Thẩm Chấn Sơn mở miệng đối với nhi tử nói ra, ta kỳ thật rất sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là vẫn luôn không cùng ngươi giảng, hiện tại nói cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể minh bạch, đối ngươi như vậy là thích hợp nhất. Ta biết. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu. Hắn hiểu được ý của phụ thân là hay là, nếu như tiếp tục lưu lại hệ thống công an bên trong, hắn phát triển sau này kỳ thật đã cố định, phòng công an giải kiêm phó tỉnh trưởng về sau là tỉnh chính pháp ủy bí thư, có thể hay không tiến tỉnh ủy thường ủy hội, còn phải xem vật khí. Về phần về sau phát triển, kia liền càng nói không chính xác. Có rất ít tỉnh chính pháp ủy bí thư cuối cùng lên làm bí thư tỉnh ủy. Đã dạng này, đương nhiên muốn cân nhắc một chút đường lui. Nếu như có thể điều nhiệm ban ngành chính phủ, về sau phát triển ngược lại là rất có tiền cảnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đối phụ thân nói ra, "Cha, ngài cho ta chút thời gian, ta suy nghĩ thêm một chút." "Được." Thẩm Chấn Sơn tự nhiên không có ý kiến gì, gật gật đầu đáp ứng. Chương 2059, quyết định chương 2059, quyết định cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc thật lâu không nói. Hắn đang suy tư phụ thân quyết định này đối với mình tới nói, có dạng gì ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn biết rõ, phụ thân là vì mình cân nhắc, hy vọng mình có thể tại hoạn lộ bên trên đi càng xa một điểm. Bây giờ chính mình mới hơn 30 tuổi, cũng đã là chính tính cấp cán bộ, bước kế tiếp nếu như tiếp tục lưu lại hệ thống công an bên trong, kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt phát triển. Cũng không thể một mực cho người ta làm phụ tá. Chính Thẩm Thanh Vân cũng biết, đây không phải kế lâu dài. Giống như bây giờ, đụng tới Lâm Trung loại này có giá tâm tiến bộ lãnh đạo còn tốt, đối phương không gặp qua tại áp chế hắn, nếu như đụng tới loại kia tính cách tương đối táo bạo, lại lòng dạ hẹp hòi cấp trên, cuộc sống của mình tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Một cái không chiếm được người đứng đầu ủng hộ người đứng thứ hai, tại hệ thống công an bên trong, thế nhưng là tương đương thế thảm. Thậm chí có khả năng quyền lực đều sẽ bị giá không. Cho nên, đi vào chính phủ bộ phận hành chính đối với mình tới nói, kỳ thật thật là cái rất không tệ lựa chọn. Chỉ bất quá, làm như vậy cũng không phải không có tệ nạn. Dù sao đối với mình tới nói, ban ngành chính phủ công việc còn lâu mới có được ngành công an dạng này thuận buồm xuôi gió, muốn làm tốt một cái thị trưởng hoặc là thị ủy thư ký cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đã làm ra quyết định. Phụ thân cân nhắc khẳng định là không sai, mình quả thật cũng cần đổi một hoàn cảnh. Nghĩ đến cái này, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, cất bước hướng phía Lâm Trung văn phòng đi đến. Dù sao chuyện lớn như vậy, tối thiểu muốn sớm cùng người ta chào hỏi. "Nha, Thanh Vân tới, có việc gì thế?" Lâm Trung đang xem văn kiện, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vào cửa, liền cười chào hỏi một câu. "Tỉnh trưởng, ngài có thời gian a, ta có chút sự tình, muốn cùng ngài hồi báo một chút." Thẩm Thanh Vân khách khí nói. "Có, có." Lâm Trung mặc dù có chút không hiểu đâu, nhưng vẫn là gật gật đầu, cười nói ra, "Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Hắn còn tưởng rằng Thẩm Thanh Vân là muốn cùng hắn báo cáo liên quan tới chuyện công tác. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực tại ban điều tra Lý Thường Thụy Long bản án, rất có thể là cùng chuyện này có quan hệ. "Kỳ thật không có việc lớn gì." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Chủ yếu là chuyện của chúng ta." "Việc ư?" Lâm Trung khẽ giật mình, thoáng có chút kinh ngạc. Đối với Thẩm Thanh Vân người này, hắn vẫn là rất thưởng thức, mặc dù trẻ hơn một chút, nhưng vô luận là từ người phẩm đức vẫn là phẩm đức nghề nghiệp phía trên tới nói, Thẩm Thanh Vân đều có thể nói là một cái tốt cảnh sát, đây là người bình thường không thể so sánh. Nếu như đổi lại là những người khác, có Thẩm Thanh Vân bối cảnh như vậy, không nói ở trong quan trường ngang ngược càn rỡ đi, tối thiểu sẽ không giống Thẩm Thanh Vân dạng này, tập trung tinh thần chỉ muốn đả kích phần tử phạm tội. Nhưng Thẩm Thanh Vân chưa hề đến Lô Đông về sau, vẫn tại chăm chú thực hiện một người cảnh sát chức trách, điểm này để Lâm Trung Phi thường thưởng thức. Mặc kệ mọi người có phải hay không cùng một cái phe phái, tối thiểu nhất một cái chăm chỉ làm việc người, đáng giá tôn kính. Là như vậy, phụ thân ta đánh cho ta điện thoại, có thể muốn đem ta điều đi. Thẩm Thanh Vân hết chỗ chê quá minh xác, nhưng lại đem hắn phải điều đi sự tình, nói với Lâm Trung một chút. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lâm Trung đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, lập tức lại bình tĩnh gật đầu. Hắn rất kinh ngạc không giả, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao Thẩm Thanh Vân ưu tú như vậy người trẻ tuổi, đối với Thẩm Chấn Núi chỗ phe phái tới nói, tuyệt đối thuộc về là khả tạo chi tài. Dạng này người, là không thể nào một mực đặt ở những phái hệ khác dưới mí mắt. Đây là chuyện tốt. Lâm Trung cười nói với Thẩm Thanh Vân, đối với ngươi mà nói, có cơ hội có thể đi khắc cương vị rèn luyện hắn, tóm lại sự tình tốt, tin tưởng phụ thân ngươi bên kia khẳng định có lo nghĩ của hắn. Nói chuyện, Lâm Trung chăm chú nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta trong sảnh bên này chắc chắn sẽ không cho ngươi thiết trí hay là chướng ngại, hai năm này ở chỗ này thật sự là vất vả ngươi. Càng là ngay tại lúc này, mọi người thường thường thì càng sẽ đáp lại thiện ý tư thái, dù sao lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Giống Thẩm Thanh Vân tình huống như vậy, nếu như hắn rời đi Lô Đông tỉnh, đối với Sở Công an tỉnh phó thính trưởng nhóm tới nói, ngược lại là chuyện tốt, dù sao để chống một cái thường vụ phó thính trưởng vị trí. Đương nhiên, trong này cũng dính đến một chút những vấn đề khác, chỉ bất quá không cần thiết cầm tới trên mặt bàn lại mà thôi. Ngài khách khí, tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân đối với Lâm Trung thái độ vẫn là rất cung kính, vội vàng nói, nếu không phải sự giúp đỡ của ngài, công việc của ta không có khả năng khai triển thuận lợi như vậy, là ta hẳn là cảm tạ ngài mới đúng. Hắn cái này ngược lại là lời trong lòng, hai năm này nhiều thời giờ, nếu như không có Lâm Trung toàn lực ủng hộ, hắn tại Lỗ Đông Sở Công an tỉnh công việc khai triển không có khả năng thuận lợi như vậy, chuyện này Thẩm Thanh Vân là khắc trong tâm khảm. Mặc dù Lâm Trung giúp đỡ chính mình nguyên nhân có rất nhiều, nhưng bất kể thế nào giảng, luận việc làm không luận tâm, tóm lại là trợ giúp chính mình. Quan trường ở trong chính là như vậy, nhiều khi không thể chỉ xem mặt ngoài đồ vật, muốn nhìn kết quả. Đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, Lâm Trung tối thiểu nhất trong công tác là ủng hộ hắn, cái này đầy đủ. Về phần những chuyện khác, ngược lại là chẳng phải trọng yếu. Đều là đồng chí, hẳn là. Lâm Trung cười khoát khoát tay, nói với Thẩm Thanh Vân, quay lại ngươi thời điểm ra đi, lớp chúng ta tử tụ cái bữa ăn, ta đoán chừng không từng chiếm được mấy tháng a. Cái này còn không có định ra tới. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói ra, lão gia tử bên kia còn phải suy tính một chút, ta cái này cũng không nói nên lời. Ha ha ha. Lâm Trung lập tức nở nụ cười, ngược lại là rất lý giải Thẩm Thanh Vân ý tứ. Dù sao nói cho cùng, chuyện này xác thực không phải hắn có thể làm chủ. Hai người đơn giản hàn huyên một hồi, Thẩm Thanh Vân liền cáo từ rời đi Lâm Trung văn phòng. Hắn hôm nay tới chính là vì đem chuyện này tin tức tiết lộ cho đối phương, về phần tiếp xuống Lâm Trung bên kia muốn đẩy người nào thượng vị, liền không về Thẩm Thanh Vân quản. Trở lại văn phòng về sau, Thẩm Thanh Vân đem Chu Văn Thông kêu tới. "Sở trưởng." Chu Văn Thông đứng trước mặt Thẩm Thanh Vân, một mặt cung kính. "Người đi theo hai tà nam a." Thẩm Thanh Vân cười nói với Chu Văn Thông. "Vâng." Chu Văn Thông ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, trực tiếp nói ra, "Ta cuối năm trước đó sẽ điều đi, cho nên ta định cho ngươi cùng Tống sư phó đều an bài một chút, ngươi có cái gì muốn đi đơn vị?" Dù sao cũng là thân tín của mình thư ký, Thẩm Thanh Vân khẳng định phải an bài cho hắn một cái nơi thích hợp. "A." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Chu Văn Thông lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà phải điều đi. Ngài muốn rời khỏi Lô Đông tỉnh. Lấy lại tinh thần Chu Văn Thông, thận trọng đối Thẩm Thanh Vân hỏi một câu. Hắn là thật có chút kinh ngạc, rõ ràng Thẩm Thanh Vân ở chỗ này làm tốt tốt, làm sao phải điều đi. Chương 2060, dàn xếp chương 2060, dàn xếp đúng thế. Thẩm Thanh Vân cũng không có giấu giếm Chu Văn Thông ý tứ, gật gật đầu nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ điều đến tỉnh khác, ngươi cùng Tống sư phó là không có cách nào cùng ta qua khứ. Cán bộ lãnh đạo lái xe cùng thư ký thường thường là bên người người thân cận nhất, địa vị là phi thường cao. Những năm 70, 80 thời điểm, có chút lãnh đạo tại điều nhiệm thời điểm, thậm chí muốn đem lái xe cùng thư ký đều mang đi, về sau loại tình huống này bị phía trên biết, liền bắt đầu không cho phép xuất hiện hành động như vậy. Nhưng dù vậy, trước lúc rời đi, lãnh đạo bình thường cũng đều sẽ đem lái xe cùng thư ký đều thu xếp tốt. Thẩm sảnh, cái này, đây cũng quá đột nhiên a. Chu Văn Thông có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là Thẩm Thanh Vân sẽ một mực lưu tại Lỗ Đông tỉnh, không nghĩ tới lúc này mới hơn 2 năm, Thẩm Thanh Vân thế mà liền muốn điều đi. Trong nhà an bài, Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có dấu giếm hắn, cười cười nói ra, "Ta ý tứ, ngươi tuyển cái địa phương, xuống dưới làm phân cục phó cục trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không có ý kiến, ngài an bài thế nào đều được." Chu Văn Thông đội vàng nói. "Được." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa. Chu Văn Thông hiện tại là chính khoa cấp, hắn trước khi đi đem hắn an bài đến cơ sở khu huyện công an phân cục làm phó cục trưởng, về phần có thể hay không tiến thêm một bước, vậy phải xem chính hắn. Về phần Tống sư phó bên kia ngược lại là an bài xong, tại phòng công an hậu cần bên này an bài cho hắn một cái chính khoa cấp chức vị liền tốt. Ban đêm về đến nhà, Thẩm Thanh Vân cho phụ thân Thẩm Chấn Sơn gọi điện thoại. "Cha, ta đồng ý ngài an bài." Hắn trực tiếp nói ra, "Bất quá ta ý tứ, nếu như muốn rời khỏi Lô Đông tỉnh, tốt nhất mau chóng, ta không muốn chỉ hoãn quá lâu thời gian." "Có thể." Thẩm Chấn Sơn nghe vậy gật gật đầu, lập tức nói ra, "Ta bên này sẽ mau chóng an bài chuyện này, ngươi không cần lo lắng." "Nói chuyện." Hắn đối Thẩm Thanh Vân nói, "Ngươi có nghĩ tới không, đi chỗ kia?" "Ngạch, ta đều có thể." Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, phục tùng tổ chức an bài. "Ta ngẫm lại đi, quay đầu xác định nói cho ngươi." Thẩm Chấn Sơn khẽ gật đầu, ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng biết, để Thẩm Thanh Vân trực tiếp rời đi hệ thống công an, đi vào hành chính cương vị công việc chuyện này, đúng là có chút vội vàng. Thậm chí, Thẩm Thanh Vân trước đó căn bản đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nhưng theo Thẩm Chấn Sơn, đây là Thẩm Thanh Vân nhất định phải kinh lịch sự tình. Tại hệ thống công an công việc đúng là hắn thoải mái dễ chịu vòng, nhưng vấn đề ở chỗ, chưa từng có cái nào đại lãnh đạo là từ hệ thống công an thăng lên. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có chủ chính một phương kinh lịch. Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trên thực tế, chính hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này, suy nghĩ kỹ một chút, cách làm này vẫn còn có chút đạo lý. Không nói những cái khác, cơ sở công việc bao dung xã hội quản lý các mặt, từ hóa giải quê nhà tranh chấp, chứng thực hệ dân chính sách, đến thôi động sản nghiệp phát triển, ứng đối đột phát công cộng sự kiện, mỗi một hạng nhiệm vụ đều tràn ngập khiêu chiến. Cán bộ tại chủ chính cơ sở lúc cần độc lập quyết sách, chủ tính chung cân đối các phương lực lượng, đã muốn dồn định công việc kế hoạch, lại muốn giám sát chấp hành rơi xuống đất. Loại này phức tạp công việc hoàn cảnh, có thể nhanh chóng tăng lên cán bộ tổ chức cân đối, khẩn cấp chỗ đột, khoa học quyết sách chờ tổng hợp năng lực, khiến cho trưởng thành là có vững chắc thực tiễn bản lĩnh hợp lại hình nhân mới. Tại cơ sở chủ chính có thể để cho cán bộ chân chính cắm rễ quần chúng, nắm giữ xã tình dân ý ngồi ở văn phòng đụng phải đều là vấn đề, xâm nhập cơ sở nhìn thấy tất cả đều là biện pháp, cơ sở cán bộ trực tiếp cùng quần chúng liên hệ, có thể trực quan hiểu rõ quần chúng đang chiêu suy nghĩ, chô gấp chỗ trông mong. Cơ sở chủ chính kinh lịch vẫn là kiểm nghiệm cán bộ trách nhiệm đảm đương cùng công việc tác phong đá thử vàng. Cơ sở điều kiện gian khổ nhiệm vụ nặng nề, đối mặt các loại mâu thuẫn cùng áp lực, chủ chính cán bộ nhất định phải thời khắc bảo trì tích cực thái độ làm việc cùng ngoan cường phấn đấu tinh thần. Từ lâu dài đến xem, yêu cầu cán bộ có cơ sở chủ chính kinh lịch tấn thăng nữa, có lợi cho ưu hóa đội ngũ cán bộ kết cấu, tăng lên toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý năng lực cùng phục vụ trình độ. Chỉ có trải qua cơ sở đầy đủ lịch luyện cán bộ đi đến cao hơn cương vị, mới có thể tốt hơn thôi động chính sách bám rễ sinh sôi, thực hiện quốc gia quản lý hệ thống cùng quản lý năng lực hiện đại hóa. Đương nhiên, đây đều là lời nói khách sáo. Thực tế nhất địa phương ngay tại ở, chỉ có chân chính chủ chính một phương cán bộ mới có thể minh bạch, chỉ đại quốc như nấu món ngon đạo lý. Nam ở nhà trên giường, Thẩm Thanh Vân không ngừng tự hỏi, mặc dù phụ thân không có nói rõ, nhưng kỳ thật hắn tiếp xuống có thể lựa chọn địa phương cũng không phải là rất nhiều. Bản thân bởi vì niên kỷ vấn đề, hắn không có khả năng đi đảm nhiệm phó tỉnh cấp thành thị lãnh đạo chức vụ, vậy cũng chỉ có thể tại bình thường 3-4 tuyến trong thành thị lựa chọn. Mà lại thêm hắn cấp bậc cũng còn tại đó, thị ủy thư ký khẳng định là không làm được, chỉ có thể đảm nhiệm thị trưởng. Còn muốn tránh đi một chút đối địch phe phái vị trí, còn phải nhìn nơi đó có phải hay không có cái này trống chỗ, thậm chí không thể quá mức cao điệu, miễn cho gây nên quần chúng nghị luận cùng bất mãn. Không thể không nói, cho dù là chính Thẩm Thanh Vân, cũng cảm thấy chuyện này có hơi phiền toái. Chỉ là không biết, phụ thân bên kia sẽ làm sao vận hành chuyện này. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân không có chút gì do dự, đầu tiên là đem Tống sư phó an bài vào hậu cần bên kia, cho hắn tìm một cái nhẹ nhõm vị trí, lập tức lại đem Chu Văn Thông an bài vào tuyển thành thị thuộc hạ một cái cục công an huyện làm phó cục trưởng. Mà theo cái này một loạt động tác, Thẩm Thanh Vân sắp từ Lỗ Đông sở công an tỉnh điều đi tin tức, cũng rốt cục bắt đầu truyền bá. Không ít người đều đang nghị luận chuyện này. Dù sao vị này thẩm phó phòng tại Lỗ Đông tỉnh mấy năm này, là thật là không ít phá án, đại án trọng án trong tay hắn làm thành không ít, Lỗ Đông tỉnh chính đàn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tất cả mọi người đang suy đoán, Thẩm Thanh Vân rất có thể tiếp nhận Lâm Trung đảm nhiệm sở công an tỉnh người đứng đầu. Nhưng bạn không nghĩ tới, hắn thế mà phải điều đi. Trong lúc nhất thời, không ít phòng công an dân cảnh môn đều đang sôi nổi nghị luận. Thậm chí liền ngay cả trong sảnh các cán bộ cũng rất tò mò chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà xem như chuyện này, trung tâm nhất Thẩm Thanh Vân cũng rất bình tĩnh, mỗi ngày làm từng bước tham gia các loại hội nghị, thỉnh thoảng về hạ cơ sở khảo sát điều tra nghiên cứu. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến đầu mùa đông. Lúc tháng 10 Lỗ Đông, thời tiết đã dần dần trở nên lạnh, mọi người đi ở trên đường thời điểm đã bắt đầu thay đổi thật dày quần áo. Dưới loại tình huống này, Lỗ Đông tỉnh ủy tổ chức bộ một văn kiện, rốt cục phát xuống đến sở công an tỉnh. Thẩm Thanh Vân đồng chí không còn đảm nhiệm Lỗ Đông sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, đảng ủy phó thư ký chức vụ có khác phân công. Văn kiện nội dung rất nhanh truyền khắp toàn bộ sở công an tỉnh. Tất cả mọi người biết, vị kia thẩm phó phòng, xem bộ dáng là thật muốn rời đi. Chương 2061, Thẩm Thanh Vân ngày nghỉ. Chương 2061, Thẩm Thanh Vân ngày nghỉ tiếp nhận Thẩm Thanh Vân người là Lục Nhất Đạt. Nguyên bản kỳ thật nếu như trước đó không có Thẩm Thanh Vân hoành không xuất thế, cái này thường vụ phó thính trưởng liền hẳn là hắn tới đảm nhiệm. Lần này hắn cũng coi là đã được như nguyện. Chỉ bất quá Lục Nhất Đạt đối Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có gì lời oán giận. Dung chính hắn tới nói, nếu như 2 năm trước là mình ngồi ở Thẩm Thanh Vân trên vị trí kia, tuyệt đối không có Thẩm Thanh Vân như thế quyết đoán cùng dũng khí, quyết đoán nghiêm túc toàn bộ Lỗ Đông tỉnh hệ thống công an tồn tại rất nhiều vấn đề. Cho nên, nhiều khi, có ít người có thể thành công là có nguyên nhân, bởi vì người ta là thật có bản sự kia. Lỗ Đông sở công an tỉnh bên này, bởi vì Thẩm Thanh Vân bước kế tiếp chức vụ, cũng không có đối ngoại công khai, cho nên Lâm Trùng cũng không có chứng dương, chỉ là ở tỉnh ủy tổ chức bộ bên này tuyên bố nhận đuổi sau khi quyết định, an bài phòng công an đảng ủy bàn tử cùng một chỗ ăn cơm. Đều là người quen, một phương diện cho Thẩm Thanh Vân thực tiễn, một phương diện cũng chúc mừng Lục Nhất Đạt tiếp nhận Thẩm Thanh Vân vị trí. Trên bàn cơm, tất cả mọi người thật cao hứng, Thẩm Thanh Vân chủ động cảm tạ đảng ủy ban tử đối với mình công tác ủng hộ, biểu thị mặc dù mình rời đi Lỗ Đông, nhưng mặc kệ lúc nào, tất cả mọi người là một cái chiến hào chiến hữu, là người một nhà. Một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ, Thẩm Thanh Vân uống đến say mềm, lúc này mới về tới chỗ ở. Chuyển qua ngày qua, Thẩm Thanh Vân thu thập xong dương hành lý của mình, trực tiếp trực ngồi lên trước phi cơ hướng Yên Kinh. Đều lại không đến Yên Kinh không biết con nhỏ, Thẩm Thanh Vân mặc dù không có loại cảm giác này, nhưng ở Yên Kinh tòa này thành phố cổ xưa bên trong, hắn xác thực cảm nhận được hắn nhỏ bé. Ngoài phi trường mặt, Chu Tuyết lái xe tới tiếp hắn, hai người lần nữa gặp mặt, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Lặng lặng đâu? Thẩm Thanh Vân đối thê tử hỏi. Mẹ ở nhà mang theo nàng đâu? Chu Tuyết cười nói ra, nghe nói ngươi muốn trở về, nha đầu kia hết sức hưng phấn. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười, cũng không nói nhảm, lôi kéo thê tử liền lên xe. Về đến nhà vừa vào cửa, Thẩm Tĩnh liền một cái lao xuống hướng phía Thẩm Thanh Vân đánh tới. Ba ba. Tiểu nha đầu vui vẻ không thôi kêu to, lập tức nhào vào Thẩm Thanh Vân trong ngực. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, ai nha, bảo bối của ta. Nói chuyện, Hắn ôm lấy Thẩm Tĩnh, cười nói ra, bà bối, ngươi thật giống như mập nha.
Là đâu?
Thẩm Tĩnh vui vẻ gật gật đầu, mãi mãi lại ta còn rất dài cao. Đối với tiểu nha đầu tới nói, hắn dài cao lại mập, quả thực là thật là vui quá đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ôm nữ nhi, Thẩm Thanh Vân một mặt hạnh phúc. Người một nhà hàn huyên một phen, ban đêm Thẩm Thanh Vân liền thu xếp lấy ra ngoài ăn lẩu. Đầu mùa đông yên kinh đầu đường, người không coi là nhiều, Thẩm Thanh Vân nắm tay của nữ nhi đi tại trên đường cái. Chu Tuyết cùng Liễu Vân Trúc đi theo bọn hắn hai cha con sau lưng, mấy người đi vào đi về đồng thuận. Cổ kính mặt tiền treo đỏ chót đèn lồng, thiếp vàng tấm biển tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cỗ lôi cuốn lấy thịt dê tươi hương nhiệt khí đập vào mặt. Ba ba, ta muốn ngồi vị trí gần cửa sổ. Thẩm Tĩnh tránh thoát Thẩm Thanh Vân tay, điểm lấy chân hương trong đại đường nhìn quanh. Nàng mặc màu hồng tiểu áo đông, bím tóc sừng dê bên trên buộc lên màu đỏ nơ con bướm, trong đám người giống con vui sướng tiểu hồ điệp. Chu Tuyết cười bó lấy tóc bị gió thổi loạn, mẹ, ngài chậm một chút, bậc thằng có chút trưởng. Nói đưa tay đỡ lấy Liêu Vân Trúc. Lão thái thái mặc một thân màu lam áo khoác, khí chất nho nhã, khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều dạng lấy cười, không đội không đội, ta không sao. Phục vụ viên nhanh nhẹn dẫn bọn hắn xuyên qua treo đầy danh nhân tranh chữ hành lang, gạch xanh mặt đất hiện ra ôn nhuận quan trạch, trên bàn bát tiên bảy biện làm bằng đồng nồi lẩu, lửa than tại lòng lò bên trong đôm nốt rung động. Thẩm Tĩnh vừa sát bên cửa sổ ngồi xuống, liền ghé vào pha lê bên trên số đường phố đối diện mức quả bảy ra quả mận bắc xuyên. Ngài mấy vị nhìn xem menu. Phục vụ viên đưa lên thiếp vàng trang bìa thực đơn, đối mấy người cười nói ra, chúng ta nơi này tay thiết tươi thịt dê, tương bừng tiểu liệu đều là hàng đầu. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận menu, trước tiên đem kính lao hướng trên sống mũi đẩy, mẹ, ngài muốn ăn cái gì cứ việc gọi, hôm nay chúng ta mở rộng ăn, ta mời khách. Được. Liêu Vân Trúc dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm menu, điểm phần đường tỏi đi, liền thịt dê giải dính, còn có cái kia nổ kéo kẹt, lẳng lặng thích ăn nhất. Nàng quay đầu nhìn về phía tôn nữ, Thẩm Tĩnh lập tức giống gà con mổ thóc giống như gật đầu. Chu Tuyết đem menu đưa cho trợ phụ, ngươi chọn đi, ta đi điều tiểu liệu. Nói đứng dậy hướng gia vị lên trên bục đi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem thê tử mảnh khảnh bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Kết hôn những năm này, thê tử đã muốn chiếu cố hài tử, lại muốn quan tâm lão nhân, chưa từng hô mệt mỏi, đây là hắn ấy náy nhất địa phương. Muốn ba phần tinh phẩm thịt dê, một phần mập trâu, lại đến bàn ma đũ, hoàng cổ. Thẩm Thanh Vân điểm xong đồ ăn, quay đầu hỏi mẫu thân, mẹ, ngài còn muốn khác sao? Đủ rồi, điểm quá ăn nhiều không hết lãng phí. Liêu Vân Trúc gật đầu nói. Lúc này, Chu Tuyết bưng tiểu liệu trở về, bát sứ bên trong tương vừng, rau hẹ hoa, đậu nhự, nước ép ớt điều phối đến vừa đúng, về gắn đem xanh biết rau thơm cùng hành thái. Nếm thử ta dọn liệu, có hợp khẩu vị hay không? Nàng trước cho bà đới thêm một chén nữa. Liêu Vân Trúc nếm thử một miếng, liên tục gật đầu, so ta dọn về hương, tiểu Tuyết tay chính là xảo. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên bưng nồi đồng cùng món ăn lần lượt lên bàn. Nồi đồng ở giữa ống khói thỉnh thịch bốc hơi nóng, trung quanh hình khuyên danh nước bên trong, thanh thủy dần dần nổi lên tinh mịn vận sóng. Thẩm Thanh Vân kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt dê, tại nước sôi bên trong nhẹ nhàng một xuyến, thịt trong nháy mắt trở nên phấn nộn, hắn lập tức cầm lên đối nữ nhi nói ra, lẳng lặng, đến, há mồm. Thẩm Tĩnh mở ra miệng nhỏ, mỹ tư tư cắn xuống một ngụm, hoa, thật mềm, so nhà trẻ thịt kho tàu còn tốt ăn. Chu Tuyết cười cho bà gấp thức ăn, mẹ, ngài cũng nhiều ăn chút, ngài lần trước kiểm tra sức khỏe lại có chút thiếu máu, được nhiều bồi bổ. Ta không sao. Liêu Vân Trúc thở dài, ta tuổi tác lớn, bắt đầu cho các ngươi thêm phiền phức đi. Mẹ ngươi nói cái gì đó? Thẩm Thanh Vân đem một đũa mao đố bỏ vào mẫu thân trong chén, cười nói ra, ngài giúp chúng ta mang hải tử, nấu cơm, không biết mất đi chúng ta nhiều ít tâm, nếu không phải ngài, ta sao có thể như thế an tâm làm việc. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, pha lê bên trên ngưng tụ lại một tầng thật mỏng hơi nước. Thẩm Tĩnh đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ hô, mau nhìn, người tuyết, có đống người người tuyết. Xuyên thấu qua mông lung pha lê, có thể trông thấy mấy đứa bé dưới ánh đèn đường vui cười đùa giỡn, lan lộn tuyết cầu. Liêu Vân Trúc nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, thời gian trôi qua thật nhanh à, chỉ chớp mắt, Thanh Vân cũng làm ba bà. Nhớ kỹ ngươi khi còn bé, mỗi lần tuyết rơi đều muốn lôi kéo ta đi đóng tuyết người, tay nhỏ cóng đến đỏ bừng cũng không chịu về nhà. Thẩm Thanh Vân hốc mắt có chút phát nhiệt, trong trí nhớ hình tượng dần dần rõ ràng, khi đó ba ba bận rộn công việc, ngài tổng đem khăn quàng cổ hái xuống cho ta vây lên, lỗ tai của mình đều đông lạnh đỏ lên. Đứa nhỏ ngốc, làm mẹ nào có không thương hắn hại tử. Liêu Vân Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử tay. Chu Tuyết nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng cho trượng phu cùng nữ nhi thêm chút nước trà, cười nói ra, về sau chúng ta hàng năm mùa đông đều đến đi về đồng thuận, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn bữa nồi lẩu. Tốt, ngheo tay. Thẩm Tĩnh rồi ra ngoài lút, cùng mụ mụ móc tại cùng một chỗ. Nồi đồng bên trong canh vẫn như cũ ừ ngực quẩn quẩn lấy, bốc hơi nhiệt khí mơ hồ mỗi người gương mặt, lại làm cho trong lòng ấm áp càng thêm rõ ràng. Tại cái này rét lạnh trong đêm đông, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, ăn nóng hôi hổi thịt dê nướng, trò chuyện quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đơn giản hạnh phúc liền ở cái này một bữa cơm thời gian chảy xuôi. Nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng biết, hắn làm bạn người nhà thời gian không nhiều lắm. Chương 2062, thị trưởng tiền nhiệm chương 2062, thị trưởng tiền nhiệm ngày mùng ngày 3 tháng 12, Tương Nam tỉnh, Thường Sơn thị. Phương Nam mùa đông lôi cuốn xem ẩm ướt hàn ý, giống một chương vô hình lưới bao phủ Thường Sơn thị. Tinh mịn đông vũ lúc đứt lúc nối, đánh vào bàn đá xanh trên đường, tóe lên nhỏ bé bọt nước, hai bên đường phố cây rong rủ xuống dễ phụ tại gió lạnh trong nhẹ nhàng lắc lư, ngẫu nhiên có khô héo lá cây đánh lấy xoáy mà bay xuống, cho tòa thành thị này tăng thêm mấy phần điệu hựu. Thường Sơn thị ủy cửa đại viện, thị ủy thư ký Lưu Phúc Hải mang theo thường ủy ban một người sớm đã chờ ở đây. Lưu Phúc Hải thân hình có chút mập ra, bọc lấy một kiện màu xám đậm lông dê áo khoác, cổ áo dựng thẳng lên chống cự xem khí ẩm. Cái kia viên nhuận trên mặt mang như có như không tiêu dung, ánh mắt tại mưa rầm trong lộ ra mấy phần khó mà nắm lấy ý vị, thỉnh thoảng quét mắt xung quanh, giống như là đang đợi cái gì nhân vật trọng yếu đến. Ở phía sau hắn, thị ủy thường ủy nhóm rụt lại bả vai châu đầu ghé thai, trong ngôn ngữ đều đang suy đoán vị thị trưởng mới này lai lịch cùng thủ đoạn. Nghe nói vị này Thẩm thị trưởng là có tiếng ngon nhân, tại Lỗ Đông sở công an tỉnh thời điểm thủ đoạn lôi lệ phong hành, lần này tới chúng ta Thường Sơn, sợ là muốn nhấc lên không nhỏ sóng gió. Một vị thường ủy xoa xoa đông cứng tay nhỏ vừa nói đạo, thở ra bạch khí tại ở mức trong không khí cấp tốc tiêu tán. Phương Nam mùa đông chính là như thế, không có hơi ấm thời điểm, là thật có chút gian nan. Hừ, lợi hại hơn nữa cũng phải tại chúng ta cái này một mẫu ba phần đất thủ quy án. Một người khác hai tay cắm ở trong túi, khỏe miệng mang theo một tia khinh thường, có chút dương lên bờ môi phảng phất tại nói đối thị trưởng mới khinh thị. Tỉnh ủy tổ chức bộ công kỳ văn kiện đã phát xuống một tuần lễ, đối với vị kia từ Lỗ Đông sở công an tỉnh không hàng tới tân nhiệm thị ủy phó thư ký, đại diện thị trưởng Thẩm Thanh Vân tình huống, Thường Sơn thị bên này những người lãnh đạo đều đã biết rõ. Đối với vị kia từ hệ thống công an điều nhiệm tới thị trưởng, bọn hắn tất cả mọi người ấn tượng đều là quá trẻ tuổi. 40 tuổi không đến chính tính cấp cán bộ, hắn có thể làm gì? Thời gian trôi qua rất nhanh nửa ngày. Cách đó không xa, một cái đội xe chậm rãi lái tới. Xe con tải ướt xuống mặt đường bên trên trầm ổn tiến lên, lốp xe ép qua nước động, phát ra tiếng vang xào xạc. Xe dừng hẳn, Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, thân ảnh thẳng tắp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mặc một bộ sâu vải kaki sắc áo khoác, góc áo bị mưa phùn nước nhẹp, càng nổi bật lên hắn dáng người mạnh mẽ, ánh mắt của hắn như nước, liếc nhìn một vòng, trầm ổn khí chất đập vào mặt, phảng phất mang theo một cỗ lực lượng vô hình, để người ở chỗ này đều không tự giác ưỡn thẳng sống lưng. Không chỉ là một mình hắn, ở phía trước xuống xe là Tương Nam tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Chu Cao Viễn, vị này tỉnh ủy thường ủy đứng ở nơi đó, không giận tự uy. Nhìn thấy Chu Cao Viễn trong nháy mắt đó, Lưu Phúc Hải lộ ra một vòng tiêu dung đến, nụ cười kia tựa như là tỉ mỉ tạo hình qua, nhiệt tình mà không mất phân tức. Hắn bước nhanh tiến ra đón, rồi ra hai tay, cười đối nói ra, Chu bộ trưởng, hoan nghênh, hoan nghênh. Lão Lưu, chúng ta thực rất lâu không gặp. Chu Cao Viễn cùng Lưu Phúc Hải nắm tay, lập tức mở miệng giới thiệu nói, vị này là Thẩm Thanh Vân đồng chí. Thẩm thị trưởng, một đường vất vả, chúng ta đều ngóng trông ngươi đến, vì chúng ta Thường Sơn phát triển ra mưu đồ sách đây này. Lưu Phúc Hải nghe vậy vội vàng cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, cười nói với Thẩm Thanh Vân. Thanh âm của hắn to, tại trong mưa phùn truyền đi rất xa, ý đồ tạo nên một loại nhiệt liệt không khí. Thẩm Thanh Vân nắm chặt Lưu Phúc Hải tay, cường độ vừa phải, về lấy nhẹ tiếu đạo, bí thư khách khí, có thể đến Thường Sơn nhậm chức là vinh hạnh của ta, về sau còn phải dựa vào bí thư cùng các vị ủng hộ nhiều hơn. Hắn mặc dù rất khách khí, nhưng trong ánh mắt kiên định lại làm cho người ở chỗ này đều cảm nhận được một cô vô hình áp lực. Không biết vì cái gì, mọi người luôn cảm thấy Thẩm Thanh Vân ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt quá lâu. Hàn Huyên qua đi, mọi người liền tới đến thị ủy lễ đường. Ngay sau đó, Chu Cao Viễn chính thức tuyên bố tỉnh ủy nhận đuổi quyết định. Bổ nhiệm Thẩm Thanh Vân đồng chí vì Thường Sơn thị ủy phó thư ký, thị ủy ủy viên, thường ủy, cùng đề danh Thường Sơn thị chính phủ nhân dân đại diện thị trưởng. Chu Cao Viễn chậm rãi nói ra, Thẩm Thanh Vân đồng chí sinh ra ở, đã từng đảm nhiệm qua. Hắn ở nơi đó tuyên đọc Thẩm Thanh Vân nhận đuổi quyết định, dưới đài Thường Sơn thị trực cơ quan các cán bộ, biểu lộ tất cả đều có chút nghiêm túc. Mọi người là thật không nghĩ tới, phía trên vậy mà bổ nhiệm một cái không đến 40 tuổi thị trưởng tới quản lý Thường Sơn thị, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật bày ở trước mắt, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng đã tuyên bố cái này bổ nhiệm, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đảng Chu Cao Viện giới thiệu xong Thẩm Thanh Vân sơ yếu lý lịch về sau, trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía dưới, mời Thẩm Thanh Vân đồng chí nói chuyện. Là chủ bắt người Lưu Phúc Hải, chậm rãi nói. Đám người lần nữa vỗ tay. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Thẩm Thanh Vân. Tôn kính các vị lãnh đạo, các đồng chí thân ái, mọi người tốt. Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, hôm nay ta mang vô cùng sùng kính cùng lòng cảm kích ở chỗ này tiếp nhận tổ chức cùng nhân dân ban cho trách nhiệm. Ở đây ta chân thành cảm tạ tổ chức tín nhiệm cùng bồi dưỡng, cảm tạ các vị lãnh đạo, các đồng chí ủng hộ cùng hậu ái. Hắn lời dạo đầu rất phổ thông, dù sao nơi này với hắn mà nói, cơ hồ là địa phương hoàn toàn xa lạ. Phụ thân trước đó cũng đã nói, đã chuyển tới bộ phận hành chính công việc, nhiều khi suy nghĩ chuyện ý nghĩ, liền không thể như quá khứ lầm đạo. Cho nên, Thẩm Thanh Vân hôm nay từ thái bảy rất thấp. Phần này tín nhiệm tại ta mà nói, là một phần chịu nặng trách nhiệm, càng là một phần rèn luyện tiến lên động lực, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ trọng thác. Hắn nhìn xem đám người, chăm chú nói ra, Thường Sơn tòa này tràn ngập mị lực cùng sức sống thành thị, có được thâm hậu văn hóa nội tình, tú mỹ tự nhiên phong quang cùng cẩn cụ trí tuệ nhân dân. Năm gần đây tại thị ủy kiên cường lãnh đạo hạ tại toàn thành phố nhân dân cộng đồng cố gắng hạ Thường Sơn tại phát triển kinh tế, xã hội tiến bộ, dân sinh cải thiện các loại phương diện đều lấy được làm cho người chú mục thành tích, vì sự phát triển của tương lai đặt vững nền móng vững chắc. Có thể tại dạng này một cái thời kỳ mấu chốt, dẫn thân vào tại Thường Sơn kiến thiết cùng phát triển, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lưu loát một đống lớn lời xã giao nói xuống, Thẩm Thanh Vân cho người cảm giác, thật giống như vị thị trưởng mới này đối Thường Sơn thị tình huống còn không phải hiểu rất rõ, hắn cũng không định làm một bố lớn tư thái. Liền ngay cả Lưu Phúc Hải cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này tuổi trẻ thị trưởng sẽ chơi cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa thủ đoạn, tại nhậm chức điển lễ dâng tấu chương biểu quyết tâm loại hình. Nhưng bạn không nghĩ tới, người ta Thẩm Thanh Vân căn bản không có ý tứ kia. Từ đầu tới đuôi, tại Thẩm Thanh Vân nhậm chức diễn thuyết bên trong, ngoại trừ học tập chính là học tập, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhằm vào thị ủy bên này ý tứ, ngược lại là cái không tệ cộng tác. Lưu Phúc Hải ở trong lòng nói một mình một câu. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vì Thẩm Thanh Vân lời nói này liền từ bỏ trong lòng cảnh giác, ở quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy, hắn biết rõ một cái đạo lý, đó chính là chó biết cắn người không sủa. Đừng nhìn vị thị trưởng này đại nhân bây giờ nhìn như trung thực, ủy mới biết phía sau hắn có thể hay không dở trò gian, loại này ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ trò xiếc, Lưu Phúc Hải quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều lần. Rất nhanh, trận này hoan nghênh hội liền tuyên bố kết thúc. Chu Cao Viễn làm tỉnh ủy thường ủy đường xa mà đến, Thường Sơn thị bên này tự nhiên muốn cử hành yến hội hoan nghênh một chút lãnh đạo. Thẩm Thanh Vân làm tân nhiệm thị trưởng kiêm thị ủy thư ký, tự nhiên cũng muốn có mặt tiến hội. Ăn cơm xong, Chu Cao Viễn liền rời đi Thường Sơn thị. Trước khi chuẩn bị đi, hắn vỗ vỗ Lưu Phúc Hải bà bay, lao lưu, Thẩm Thanh Vân đồng chí phụ thân là Thẩm Chấn Sơn đồng chí, cùng tỉnh ủy chúng ta Điền Bí thư là trưởng đảng đồng học, hắn đến tương nam tỉnh công việc, cũng là ý tứ phía trên, ngươi làm lao đồng chí, phải phối hợp tốt chính phủ thành phố công việc, giúp hắn đem tốt quan, minh bạch chưa? Nghe được mấy câu nói đó, Lưu Phúc Hải trong lòng chấn động, liền vội vàng gật đầu nói, Chu bộ trưởng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chu Cao Viễn không nói gì nữa, gật gật đầu liền lên xe rời đi. Lưu Phúc Hải nhìn xem xe rời đi bóng lưng, nửa ngày đều không nói gì. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thẩm Thanh Vân tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 40 tuổi liền có thể lên làm chính tính cấp cán bộ. Náo loạn nửa ngày, người ta có bối cảnh như vậy. Bất quá nghĩ lại, hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang tới. Mặc dù Thẩm Thanh Vân rất có bối cảnh, nhưng dù sao nơi này là Thường Sơn, mình kinh doanh nhiều năm như vậy đại bản doanh, nếu như bị hắn chiếm lấy, chẳng phải là biến thành chê cười. Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu, hắn Thẩm Thanh Vân có bản lĩnh gì, mình tận lực buổi tiếp. Chương 2063, thị trưởng ngày đầu tiên. Chương 2063, thị trưởng ngày đầu tiên. Mọi người đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta mở thường ủy hội. Lưu Phúc Hải xoay người, nhìn về phía đám người. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao gật đầu, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Mới đến, đối với Thường Sơn thị tình huống hắn cũng không hiểu rõ, cũng sẽ không có cái gì ý nghĩ khác. Hắn thấy chỉ là quen thuộc chính phủ thành phố công việc, chính mình cũng phải cần một khoảng thời gian. Thị trưởng. Lúc này, một người trung niên nam nhân đi tới, ta là chính phủ thành phố bí thư trưởng Chu Khải Minh. Người tốt. Thẩm Thanh Vân cười cười, cùng Chu Khải Minh bắt tay nói, phiền toái. Ngài quá khách khí. Chu Khải Minh liền vội vàng gật đầu nói, xin ngài đi theo ta. Nói chuyện. Hắn liền dẫn Thẩm Thanh Vân đi tới một đài màu đen xe Audi phía trước. Đây là thị chúng ta chính phủ xe số 1, chúng ta lên xe đi. Chu Khải Minh nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, liền ngồi lên xe. Rất nhanh. Xe đi tới chính phủ thành phố. Chính phủ thành phố bên này lãnh đạo chủ yếu, hôm nay đều đã tham gia trước đó hoan nghênh hội, mấy cái phó thị trưởng Thẩm Thanh Vân đều đã thấy qua, còn lại thị trực cơ quan người phụ trách, hắn mặc dù không biết đối phương, nhưng này một số người tại dưới đài lúc họp đều đã quen biết hắn. Thẩm Thanh Vân mới đến, cũng không có ý định làm cái gì sự tình, hắn tại Chu Khải Minh cùng đi, đi tới phòng làm việc của mình. Thị trưởng. Chu Khải Minh đối Thẩm Thanh Vân rất cung kính nói ra, ngài nhìn còn có cái gì cần, ta lập tức để cho người sửa lại. Cũng không tệ lắm, không cần. Thẩm Thanh Vân quan sát một chút văn phòng trang trí, khẽ gật đầu, lập tức nói với Chu Khải Minh, cứ như vậy đi. Tiệt tốt. Chu Khải Minh nghe vậy trong lòng thở dài một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng vị này mới tới thị trưởng đại nhân sẽ rất khó làm, không nghĩ tới đối phương ngược lại là cái dễ nói chuyện tính cách. Kia liên quan tới thư ký nhân tuyển, ngài nhìn có cái gì yêu cầu không? Chu Khải Minh lại đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Hắn là chính phủ thành phố bí thư trưởng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là chính phủ thành phố đại quản gia, tự nhiên muốn thay Thẩm Thanh Vân cân nhắc đến các mặt sự tình. Lao thành một chút đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, tốt nhất kinh nghiệm làm việc phong phú một điểm. Nói chuyện, hắn đối Chu Khải Minh nói, hoặc là ngươi tạm thời trước không cần an bài, chúng ta chậm rãi tìm. Được rồi, tốt. Chu Khải Minh trong lòng ngây người một lúc, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn đã hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ, vị thị trưởng mới này xem bộ dáng là dự định mình tìm kiếm thư ký. Không nói gì nữa, Thẩm Thanh Vân liền để Chu Khải Minh rời đi. Hắn ngồi tại trong phòng làm việc của mình, đầu tiên là cho Chu Tuyết phát cái tin tức, nói cho nàng mình đã bình an tiền nhiệm sự tình, sau đó liền cầm lấy để lên bàn văn kiện bắt đầu nhìn lại. Thường Sơn thị nơi này, trước lúc này Thẩm Thanh Vân là không hiểu rõ. Bất quá thông qua một chút văn kiện, hắn cũng có thể nhìn thấy một vài vấn đề. Thường Sơn nông nghiệp hiện đại hóa tiến trình rất nhanh, đặc sắc nông sản phẩm nhãn hiệu lực ảnh hưởng tăng cường, Thường Sơn gạo thơm đẳng nhãn hiệu nổi tiếng không ngừng tăng lên, nhưng sản nghiệp kết cấu vẫn còn tại ưu hóa không gian, cao kỹ thuật mới sản nghiệp chiếm so tương đối khá thấp, đối kinh tế tăng trưởng cống hiến suất còn chờ tiến một bước đề cao. Mà lại sản nghiệp nguyên bộ năng lực không đủ, một chút xí nghiệp linh bộ kiện cùng nguyên vật liệu ỷ lại ngoại bộ cung ứng, tăng lên sản xuất chi phí cùng vận chuyển thời gian. Làm quốc gia Hải Miên thành thị kiến thiết đám đầu tiên thí điểm thành thị một trong, Thường Sơn đại lực thúc đẩy Hải Miên thành thị kiến thiết, tương quan lý niệm cùng kỹ thuật tiêu chuẩn tại hạng mục trong hữu hiệu chứng thực, cùng từ trung tâm thành phố hướng huyện thị khu thành khu cùng hương chân kéo dài. Mặc tử hà sinh thái quản lý hiệu quả nổi bật, nước chất từ kém 5 loại tăng lên đến tiêu chuẩn 3 loại, đường sông sinh thái công năng khôi phục, trên nước xe buýt du lịch lộ tuyến khai thông, kéo theo du lịch phát triển kinh tế. Nhưng mà bộ phận địa khu tồn tại ô nhiễm môi trường vấn đề, như cá biệt khu công nghiệp tồn tại nước bẩn bài phóng không đạt tiêu chuẩn hiện tượng, đối xung quanh nước thể cùng thổ nhưỡng tạo thành ô nhiễm. Nông thôn mặt nguyên ô nhiễm quản lý độ khó khá lớn, thuốc trừ sâu, phân hóa học không hợp lý sử dụng cùng xúc chim nuôi dưỡng phế khí vật bài phóng, đối nông thôn sinh thái hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Lấy Hà đường phố làm hạch tâm văn hóa lịch sử quảng trường chữa trị lợi dụng công việc lấy được giai đoạn tính thành quả, hấp dẫn đại lượng du khách, du lịch thu nhập tăng trưởng rõ rệt. Đồng thời các loại văn hóa hoạt động cùng du lịch tiết khánh phong phú đa dạng, tăng lên thành thị văn hóa nổi tiếng cùng du lịch lực hấp dẫn. Nhưng ở văn hóa du lịch đang phát triển cũng tồn tại vấn đề, du lịch sản phẩm đồng chất hóa hiện tượng tương đối nghiêm trọng, đặc sắc không đủ đột xuất, đối du khách trưởng kỳ lực hấp dẫn không đủ, văn hóa du lịch cơ sở công trình còn chờ hoàn thiện, như bộ phận cảnh khu giao thông tiện lợi tính, du khách tiếp đãi năng lực các phương diện còn cần tăng thêm một bước. Tại xã hội dân sinh lĩnh vực, trường học kiến thiết tiếp tục thúc đẩy, dạy học chất lượng từng bước đề cao. Chữa bệnh vệ sinh cơ cấu phục vụ năng lực cùng trình độ có chỗ tăng lên, vì cư dân cung cấp tốt hơn chữa bệnh bảo hộ. Nhưng giáo dục tài nguyên phân bố không cân đối vấn đề y nguyên tồn tại, thành hương ở giữa, khu vực khác nhau ở giữa trường học giáo viên lực lượng, dạy học công trình đang tồn tại khá lớn chênh lệch. Chữa bệnh phục vụ phương diện, cơ sở chữa bệnh vệ sinh cơ cấu nhân tài thiếu, khó mà thỏa mãn cư dân ngày càng tăng trưởng chữa bệnh nhu cầu. Nói thật, theo Thẩm Thanh Vân, Thường Sơn nơi này nhìn như phát triển không tệ, nhưng trên thực tế vấn đề lại không ít. Khó khăn nhiều hơn a. Hồi lâu sau, hắn khép lại cặp văn kiện, vuốt vuốt đầu của mình, thở dài một hơi nói, mặc dù không hiểu nhiều lắm phương diện kinh tế sự tình, nhưng Thẩm Thanh Vân từ những văn kiện này bên trên liền có thể nhìn ra, Thường Sơn thị những năm này cái gọi là phát triển kinh tế, là tại hy sinh rất nhiều lợi ích điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, từ đại cục nhìn lại, làm như vậy không có vấn đề gì, dù sao xây dựng kinh tế làm trung tâm, chỉ cần có thể đem phát triển kinh tế, những chuyện khác đều là việc nhỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thường Sơn thị cách làm rất hiển nhiên là cố đầu không để ý mông, chỉ cân nhắc phát triển kinh tế, mặc kệ những vấn đề khác. Thật giống như bây giờ, mặc dù phát triển kinh tế đi lên, nhưng xã hội vấn đề cũng không ít. Chỉ là năm nay, Thường Sơn thị liền có vượt qua 100 lên quần chúng khiếu đoan sự kiện. Đây quả thực để Thẩm Thanh Vân trợn mắt hốt mồm. Nói câu không khoa trương, dân chúng đến cùng tích lũy nhiều ít oán khí mới có thể đạt tới loại trình độ này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm Chu Khải Minh dây số. "Thị trưởng, ta là Chu Khải Minh." Điện thoại bên kia truyền đến Chu Khải Minh thanh âm. "Lão Chu, ngươi liên lạc một chút thị cục công an, để bọn hắn đem gần nhất một năm trị an xã hội cùng hình sự vụ án tình huống tập hợp một chút, cho ta hình thành báo cáo." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt phân phó nói, "Ngày mai buổi sáng ta muốn nhìn." "Được rồi." Chu Khải Minh mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên biết Thẩm Thanh Vân xuất thân, rất rõ ràng vị này trước đó là tại hệ thống công an công tác, chẳng lẽ nói đi vào Thường Sơn thị về sau, cũng muốn bắt đầu từ hướng này. Chương 2064, Thường ủy hội chương 2064, Thường ủy hội cục công an bên kia vật liệu, muốn ngày mai mới có thể đưa tới. Nhưng buổi chiều Thường ủy hội, Thẩm Thanh Vân là nhất định phải tham gia. Tại Chu Khải Minh cùng đi, hắn rất nhanh liền tới đến thị ủy đại viện tham gia Thường ủy hội. Trong phòng họp, đám Thường ủy bọn họ đều đã đến. Thẩm Thanh Vân đi vào trên vị trí của mình ngồi xuống, cùng mấy cái thường ủy gật đầu thăm hỏi. Rất nhanh, thị ủy thư ký Lưu Phúc Hải cũng tới đến phòng họp. Mọi người nhao nhao đứng người lên chào hỏi hắn. "Ngồi đi." Lưu Phúc Hải gật gật đầu, liền tới đến trên vị trí của mình ngồi xuống. "Chúng ta bây giờ bắt đầu buổi họp." Ánh mắt nhìn về phía đám người, Lưu Phúc Hải lạnh nhạt nói. Đám người nhao nhao ngồi ngay ngắn, ánh mắt cũng đều trở nên nghiêm túc lên. "Thị trưởng, ngươi mới đến, trước cho mọi người nói một chút ngươi đối Thường Sơn phát triển ý nghĩ." Lưu Phúc Hải mở miệng nói ra, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia chiêu bài thức tiểu dung, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Rất hiển nhiên, đối với vị này mới tới thị trường, tại hiểu rõ hắn bối cảnh về sau, Lưu Phúc Hải đối Thẩm Thanh Vân càng thêm cảnh giác. Loại này có bối cảnh quan nhị đại, tuyệt đối không có khả năng tại Thường Sơn an phận thủ thường. Nghe được Lưu Phúc Hải, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Ánh mắt của hắn kiên định mà tự tin, phản phất tại hướng ở đây mỗi người tuyên cáo quyết tâm của hắn. "Tạ tạ thư ký." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Ta trước khi đến cũng làm chút bài tập, chúng ta Thường Sơn thị có không tệ nội tình, nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề. Phát triển kinh tế không công bằng, cơ sở dân sinh vấn đề đọc lại nghiêm trọng, nhất là một chút xa xôi địa khu, bách tính sinh hoạt còn rất gian khổ. Ta cho rằng, lập tức chi gấp là xâm nhập cơ sở, hiểu rõ tình huống thật, trước giải quyết bách tính vấn đề quan tâm nhất." Nói lời nói này thời điểm, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi chữ mỗi câu đều giống như trọng truy, đập vào lòng của mọi người bên trên. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong phòng họp liền vang lên một trận rất nhỏ tiếng nghị luận. Thường Sơn thị ủy phó thư ký Cố Thượng Văn khẽ nhíu mày, hắn mặc một thân thẳng áo phục, tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt mang theo một bộ kim ti nhãn kính, lộ ra hào hòa phong nhã. Nhưng là bây giờ, trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia bất mãn. "Thị trưởng, ngài ý nghĩ là hảo, nhưng Thường Sơn như thế lớn, cơ sở tình huống phức tạp, tùy tiện xâm nhập, có thể hay không xáo trộn hiện hữu công việc tiết tấu?" Cố Thượng Văn ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói mâu thuẫn chi ý lại không khó nghe ra. Hắn có chút hướng về phía trước nghiêng thân, hai tay quanh đặt lên bàn, giống như là tại cường điệu quan điểm của mình, mà lại, chúng ta một mực cũng đang cố gắng cải thiện, chỉ là cái này cần thời gian. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân nhíu mày, thời gian không đợi người. Bách tính vấn đề kéo một ngày, đối với chúng ta chính phủ tín nhiệm liền thiếu đi một phần. Ta không phải muốn xáo trộn tiết tấu, mà là muốn hòa mọi người cùng nhau, tăng tốc giải quyết vấn đề bộ pháp. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem Cố Thượng Văn, phản phất tại hướng hắn truyền đạt một loại không thể lay động tín nhiệm. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị nhẹ nhàng gõ vang. Lưu Phúc Hải thư ký đi tới, bước chân nhẹ nhàng mà cẩn thận từng ly từng tí, tại Lưu Phúc Hải bên tai nói nhỏ vài câu. Nghe thư ký, Lưu Phúc Hải sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt đó biến hóa tựa như tia chớp cấp tốc, nhưng vẫn là bị Thẩm Thanh Vân bén nhạy bắt được. Bất quá Lưu Phúc Hải chợt khôi phục bình thường, trên mặt lại lộ ra bộ kia không có chút rung động nào tiêu dung. "Các vị, nghỉ ngơi trước một lát, có chút ít nhạc đệm cần xử lý." Đám người nhao nhao gật đầu, Thẩm Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng bất động thanh sắc. Hắn hơi nhíu cau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư, tựa hồ đang suy đoán cái này cái gọi là khúc nhạc dạo ngắn phía sau thâm ý. Sau một lát, Lưu Phúc Hải về tới phòng họp. Thần sắc của hắn như thường, phản phất chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh. Hội nghị tiếp tục, nhưng Thẩm Thanh Vân lại nhạy cảm giác được, bầu không khí trở nên càng thêm bi diệu, phản phất trong không khí đều tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, để cho người ta có chút không thở nổi. Sau đó, thị ủy thường ủy nhóm nhau nhau bắt đầu liền tự mình chỗ phụ trách công việc tiến hành báo cáo. Thẩm Thanh Vân từ đầu đến cuối đều không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là mặc nghe. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, đó chính là không hiểu rõ tình huống điều kiện tiên quyết, sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao nói cho cùng, mình đối với Thường Sơn tình huống cũng không biết, nhất là hiện tại lại là ở vào vị trí thị trưởng bên trên, vạn nhất bị người làm vũ khí sử dụng, vậy liền được không bù mất. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân phản ứng, Lưu Phúc Hải ngược lại là tương đối hài lòng, đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, hắn đơn giản tổng kết một chút, liền tuyên bố hội nghị kết thúc. Tan họp về sau, Thẩm Thanh Vân về tới thị trưởng văn phòng. Hắn vừa mới ngồi xuống, Chu Khải Minh liền gõ cửa đi đến, "Thị trưởng, có vị tình báo phóng viên muốn gặp ngài, nói là có manh mối trọng yếu muốn báo cáo." "Tình báo phóng viên?" Thẩm Thanh Vân nao nao, nghĩ nói với Chu Khải Minh, "Mời nàng vào đi." Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ, trong lòng âm thầm suy đoán vị phóng viên này mang tới sẽ là cái gì manh mối trọng yếu. Không bao lâu, một nữ nhân hấp tấp đi đến. Nàng giữ lại lưu loát tóc ngắn, một thân trang phục nghề nghiệp bị nước mưa làm ướt góc áo. Tại Thẩm Thanh Vân trong mắt, ánh mắt của nàng sáng tỏ mà sắc bén, lộ ra một cỗ phóng viên đặc hữu già dặn cùng nhạy cảm. Vừa vào cửa, nàng liền đi thẳng vào vấn đề, nói với Thẩm Thanh Vân, "Thị trưởng ngài tốt, trong tay của ta có cái lớn manh mối, liên quan đến Thường Sơn mục nát vấn đề, ngài đến coi trọng." Nói chuyện, nàng từ trong bọc xuất ra một xấp tư liệu, đặt ở Thẩm Thanh Vân trước mặt. Động tác của nàng cấp tốc mà quả quyết, phản phất tại hướng Thẩm Thanh Vân biểu hiện ra nàng đối với chuyện này coi trọng cùng quyết tâm. Thẩm Thanh Vân cau mày, khoát tay để đi theo nữ nhân tiến đến Chu Khải Minh rời đi. "Xưng hô như thế nào?" Nhìn xem nữ nhân, Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. "Ta gọi Hàn Nguyệt, là tình báo phóng viên." Hàn Nguyệt nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, "Ta biết ngài, Thẩm thị trưởng." "Ờ." Thẩm Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn Hàn Nguyệt một chút, cười hỏi, "Ngươi biết ta?" "Đúng thế." Hàn Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói, "Là Diệp Nghe Thường gọi ta tới tìm ngươi." Nghe được đáp án này, Thẩm Thanh Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trước lúc này, hắn đã từng vô số lần tưởng tượng qua có các loại khả năng, người phóng viên này tìm tới mình nguyên nhân, nhưng bạn đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhắc lên Diệp Nghe Thường danh tự. Nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói với Hàn Nguyệt, "Nàng để ngươi tới tìm ta." "Đúng thế." Hàn Nguyệt cười nói ra, "Hai ta là bạn học thời đại học, tốt nghiệp về sau liền không chút đã gặp mặt, một mực là điện thoại liên lạc, đoạn thời gian trước nàng gọi điện thoại cho ta, nói mình đệ muốn tới chúng ta Tương Nam tỉnh nhập trước, liền nhắc lên ngươi." Dừng một chút, nàng nói bổ sung, "Ta lúc ấy đề cập với nàng lên ta đang điều tra một vụ án, nàng nói cho ta, chuyện này chỉ có ngươi có thể xử lý, cho nên ta liền đến." Nghe được đáp án này, Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt im lặng, đây là thật sự là Diệp Nghe Thường phong cách. Chương 2065, Lưu Phúc Hải tay cầm. Chương 2065, Lưu Phúc Hải tay cầm. Nếu là người một nhà, kia có mấy lời tự nhiên cũng liền thuận tiện nói. Đối với Diệp Nghe Thường, Thẩm Thanh Vân vẫn là rất tín nhiệm. Đương nhiên, hắn mặc dù tín nhiệm Diệp Nghe Thường, nhưng đối với trước mặt vị này nữ phóng viên Hàn Nguyệt, lại bảo lưu lấy một tia cảnh giác. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đối phương cho dù là Diệp Nghe Thường bạn học thời đại học, Thẩm Thanh Vân cũng không dám cam đoan nàng liền nhất định là người tốt. Đầu năm nay, người xấu cũng sẽ không đem cái kia xấu chữ viết ở trên mặt. "Hàn phóng viên, ngươi tài liệu này đến cùng là liên quan tới cái gì?" Thẩm Thanh Vân cười đối Hàn Nguyệt hỏi một câu. "Thẩm thị trưởng, ngài nhìn liền biết." Hàn Nguyệt nhưng không có nói cho Thẩm Thanh Vân đáp án, chỉ là lạnh nhạt nói. Thẩm Thanh Vân có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là cầm tài liệu lên nhìn lại. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm trọng. Phần tài liệu này bên trong ghi chép cặn kẽ thị ủy thư ký Lưu Phúc Hải nhi tử Lưu Thiếu Vĩ lợi dụng biên soạn chủ nghĩa yêu nước hương thổ tài liệu giảng dạy cơ hội, cấu kết phạm pháp thương nhân, trắng trợn vơ vét của cải chứng cứ, mỗi một trang đều có tỉ mỉ xác thực thời gian, địa điểm, nhân vật, bằng chứng như núi. Thẩm Thanh Vân lông mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ cùng chấn kinh. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, tự hỏi sự nghiêm trọng của chuyện này. "Hàn phóng viên, những chứng cứ này ngươi xác định là thật?" Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ cùng chất vấn. Cũng không phải là hắn không tin vị này Hàn phóng viên, mà là Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, nếu như đây là sự thực, vậy liền mang ý nghĩa hắn chỉ sợ muốn chính diện cùng thị ủy thư ký Lưu Phúc Hải đối mặt. Đến Tương Nam cưỡi ngựa nhậm chức trước đó, Thẩm Thanh Vân kỹ càng hiểu rõ qua Lưu Phúc Hải tư liệu. Hắn tại Thường Sơn thị công tác rất nhiều năm, các đời huyện trưởng, huyện ủy thư ký, phó thị trưởng, thường vụ phó thị trưởng, tổ chức bộ trưởng, thị ủy phó thư ký, thị trưởng trở chức vụ. Nói không khoa trương, tại Thường Sơn thị cái này một mẫu ba phần đất, Lưu Phúc Hải lực ảnh hưởng là phi thường to lớn. Dạng này người, cho dù là Thẩm Thanh Vân muốn bận ngã hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên chân vạn sát. Hàn Nguyệt không sợ hãi chút nào nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chăm chú nói ra, "Ta theo dõi điều tra thật lâu, phỏng vấn rất nhiều nhân viên tương quan, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả." "Thẩm thị trưởng, ngài vừa tới Thường Sơn, chắc hẳn cũng nghĩ làm ra một phen hiện thực, cái này manh mối có lẽ có thể trở thành ngài mở ra cục diện mấu chốt." Thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra đối Thẩm Thanh Vân tín nhiệm cùng chờ mong. Mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng Thẩm Thanh Vân nhưng không có lập tức tâm động. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, trầm tư sau một lát mới mở miệng nói ra, "Hàn phóng viên, cảm tạ ngươi cung cấp manh mối, nhưng chuyện này liên lụy trọng đại, ta cần thời gian xác minh. Giờ này khắc này, ngữ khí của hắn trầm ổn, mặc dù trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng mặt ngoài lại như cũ duy trì tỉnh táo. Mặc kệ chuyện này đến cùng là thật là giả, chính mình mới vừa tới đến Thường Sơn thị, không có khả năng lập tức liền đối Lưu Phúc Hải độc thủ. Từ cảnh kinh nghiệm nhiều năm nói cho Thẩm Thanh Vân bất kỳ cái gì thời điểm làm bất cứ chuyện gì đều nhất định muốn cam đoan cẩn thận. Không nói những cái khác, ai dám cam đoan Hàn Nguyệt lấy ra phần tài liệu này liền không có vấn đề. Nếu như nàng là bị người dẫn dắt đến xuất hiện ở trước mặt mình, lấy chính mình làm vũ khí sử dụng, vậy làm sao bây giờ? Vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức thị trưởng, quyết đấu tại Thường Sơn thị thâm căn cố đế thị ủy thư ký. Mà này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành tương nam tỉnh chính đàn bê bối. Huống chi, coi như phần tài liệu này là thật, chính mình mới vừa tới đến Thường Sơn thị, hai mắt đen thui, hỏi gì cũng không biết tình huống dưới, lấy cái gì xét xử người ta Lưu Phúc Hải? Phản hủ bại là cần động não, không thể chỉ dựa vào người cái gọi là một bầu nhiệt huyết liền đi làm việc. Hàn Nguyệt ngược lại là rất bình thường, nghe vậy gật đầu nói, ta hiểu ngài, Thẩm thị trưởng, ta tin tưởng ngài là người, cũng hy vọng ngài có thể vì Thường Sơn bách tính chủ trì công đạo. Nói xong lời nói này về sau, nàng đứng dậy cáo tử, bước chân nhẹ nhàng đi ra văn phòng. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Thẩm Thanh Vân rơi vào trầm tư. Hắn biết do nếu như phần này manh mối là thật, vậy sẽ là một trận đánh ác liệt, không chỉ có muốn đối mặt Lưu Phúc Hải sau rắc rối quan hệ phức tạp lưới, còn có thể xúc động toàn bộ Thường Sơn quan trường lợi ích cách cục. Nhưng thân là cảnh sát, trong lòng của hắn chính nghĩa chi hỏa nhưng lại chưa bao giờ dập tắt, dù là hiện tại đã rời đi công an đội ngũ, Thẩm Thanh Vân cũng biết, nếu như chuyện này là thật, vậy hắn nhất định phải tra rõ ràng mới được. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Vân đứng người lên đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bị nước mưa bao phủ thành thị, ánh mắt kiên định mà tràn đầy đấu trí. Trong thành thị ngựa xe như nước, một mảnh cảnh tượng phồn hoa, nhưng ở cái này phồn hoa sau, lại ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết hắc ám. Bởi vì cái gọi là cao lầu sau có bóng ma, đèn nghe ông dưới có huyết lệ. Cái này Thường Sơn thị cục diện, xác thực so với mình tưởng tượng càng thêm phức tạp. Ban đêm tới gần lúc tan việc, Chu Khải Minh gõ cửa đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng. "Thị trưởng." Chu Khải Minh nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngài nơi ở đã dọn dẹp xong." "Được." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Sau đó liền đi theo Chu Khải Minh đi xuống lầu, ngồi lên chiếc xe hướng chỗ ở của mình. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thị ủy gia trúc viện. Xuống xe, Chu Khải Minh đem Thẩm Thanh Vân dẫn tới một tòa trước biệt thự mặt. "Thị trưởng, đây chính là ngài nơi ở." Chu Khải Minh khách khí khí nói. "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, tương đương hài lòng. Đi vào biệt thự về sau, hắn đột nhiên có vẻ như vô tình hỏi, "Đúng rồi, hôm nay mở thường ủy hội thời điểm, Lưu thư ký rời đi một chút, thị ủy bên kia đã xảy ra chuyện gì à?" Hắn hỏi như vậy là có nguyên nhân. Dù sao Chu Khải Minh là chính phủ thành phố bí thư trưởng, loại này tin tức hắn không có khả năng không biết. Cái này, quả nhiên. Chu Khải Minh nghe vậy lập tức chần chờ. "Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, nhìn về phía Chu Khải Minh. Chính phủ thành phố bí thư trưởng là chính phủ thành phố đại quản gia, nếu như Chu Khải Minh không thể cùng hắn một lòng, kia Thẩm Thanh Vân đương nhiên không có khả năng tiếp tục giữ lại hắn tại trên vị trí này. Cái này nhưng thật ra là phiền phức sự tình. Chu Khải Minh thở dài một hơi, đối Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ giải thích. "Nguyên lai, Thường Sơn thị Thái Bình huyện Thanh Phong Hương phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng nông dân nền nhà bị xâm chiếm vụ án, bởi vì quan lại bao che cho nhau, vụ án không giải quyết được dài đến 3 năm, một vị nông dân thậm chí bởi vậy treo ngược tự vận. Hôm nay hội nghị thường ủy thị ủy sở dĩ gián đoạn, cũng là bởi vì người chết gia thuộc mười mấy người chạy đến thị ủy đại viện nháo sự khiếu oan đi. Thật sự là vô pháp vô thiên." Thẩm Thanh Vân cho mày, tự đủ, tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy? Cơ sở sự tình khó mà nói a. Chu Khải Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói với Thẩm Thanh Vân. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, lại phản phất minh bạch hay là